Chương 516, hỗn độn khe hở chương 516, hỗn độn khe hở Tham Túc bị Tuyển Cơ hỏi đến sắc mặt xanh đen, nhưng lại vẫn là cố gắng trấn định, "Tuyển Cơ, việc này liên quan đến Viễn Cổ Thiên Đình đại cục, không phải ngươi cái kia hỏi tới, mà lại đừng quên phụ thân lúc trước, không nên hỏi đến." Tuyển Cơ từng bước một đi hướng Tham Túc, ánh mắt đảo qua tại trưởng mỗi một vị tiên đế. "Các ngươi biết rõ ta cùng Diệp Huyền bạn cũ, biết rõ ta đang tra Thái Hạo chuyển thế sự tình, lại con ta làm ra loại này sự tình, hiện tại tốt, đem người làm mất lòng, các ngươi hài lòng?" "Huống hồ, phụ thân như thế nào, cũng không phải ngươi có thể nói." Lúc trước phụ thân tiến về hỗn độn chỗ sâu, khi đó hắn sớm đã thần trí không rõ, nói ra, tính không được đến, huống chi, nếu không phải ta lúc đầu bế quan, thống lĩnh Viễn Cổ Thiên Đình vị trí, có thể không tới phiên ngươi tới. "Ngươi, Tuyển Cơ, ngươi quá làm càn." Tham Túc trong lòng giận dữ. "Công chúa điện hạ, lời này của ngươi thì không đúng, cái kia Diệp Huyền trưởng thành quá nhanh, như không thêm vào ngăn chặn." Một vị bị Tham Túc một tay đẩy bạt đi lên tiên đế mở miệng. "Ngăn chặn?" Tuyển Cơ manh liệt quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén như lao, quanh thân đã bao phủ tầng băng. "Chỉ bằng các ngươi, liên nhân ra một chiêu đều không tiếp nổi, cũng xứng nói ngăn chặn." Cái kia tiên đế bị nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám phản bác. Diệp Huyền tại tinh giới bên ngoài tiện tay nghiền nát U Minh Cốt bảo tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Cho dù là bọn hắn lên, đoán chừng cũng không phải Diệp Huyền đối thủ. Tham Túc trầm giọng nói, "Tuyển Cơ, chú ý ngươi thân phận. Bây giờ ta mới là thiên đế." "Thiên đế?" Tuyển Cơ suy cười một tiếng. "Một cái chỉ là người quản lý thiên đế, một cái tại lúc trước bị giết run lẩy bẩy căn bản không dám đối địch thiên đế." Câu nói này như là tiêm đao, hung hăng đâm vào Tham Túc tiên đế tim. Hắn đông nhiên đứng người lên, quanh thân đế uy bạo phát, "Tuyển Cơ, ngươi quá làm càn." "Ta làm càn?" Tuyển Cơ không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn. "Hoàng huynh, ngươi làm sự tình, ta đều biết, ta sở dĩ không so đo là bởi vì ta không thèm để ý thiên đình quyền hành, cho dù là cho ngươi cũng không phải không được, nhưng là lần này, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Ngươi không chỉ có đắc tội Diệp Huyền, còn có thể hỏng đại sự của ta." Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nộ hỏa, Thái Hạo manh mối rất có thể ngay tại Diệp Huyền trên thân, hiện tại ngược lại tốt, bị các ngươi như thế nháo trò, ta còn thế nào đi tìm hắn? Tham Túc sững sờ, "Thái Hạo, cái kia ra hỏa, ngươi làm sao vẫn đang trà chuyện của hắn? Chẳng lẽ ngươi thật đối Thái Hạo tình căn thâm trùng? Tuyển Cơ, ngươi làm sao có thể như thế?" "Cái này không trọng yếu." Tuyển Cơ lạnh lùng nói. "Trọng yếu là, hiện tại cái này cục diện rối rắm, các ngươi dự định kết thúc như thế nào?" "Tuyển Cơ, ngươi biết, cho dù là ngươi thực tình yêu hắn, có thể Thái Hạo lại không thích ngươi, bây giờ Diệp Huyền cũng tuyệt không có khả năng đối ngươi có thực tình, nhắc tới cũng buồn cười, Thái Hạo tu vô tình đạo, không biết cô phụ bao nhiêu người, mà Diệp Huyền thê thiếp lại vô số, tính được, tối thiểu có hơn 100 người. Tuyển Cơ, chẳng lẽ lại ngươi muốn đi làm cái này trong một trong số người? Cái này không liên quan gì đến ngươi, ngươi vẫn là muốn làm sao đối mặt Diệp Huyền, kết thúc như thế nào đi?" Nghe được Tuyển Cơ mà nói về sau, trong điện nhất thời trầm mặc. "Kết thúc như thế nào? Đánh lại đánh không lại, Bồi Lễ nói xin lỗi điều kiện nhân ra đều mở ra, ngoại trừ làm theo, còn có thể làm sao? Huống hồ nếu không phải xem ở Tuyển Cơ công chúa trên mặt mũi, chỉ sợ bọn hắn liền bồi tội cơ hội cũng sẽ không có." Tham Túc sắc mặt âm trầm ngồi trở lại long ỷ, ngữ khí mềm nhũn mấy phần, "Cái kia theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào?" Lập tức đình chỉ sở hữu nhằm vào Diệp Huyền hành động. Tuyển Cơ chém đinh chặt sắt nói, "Dựa theo hắn đề xuất điều kiện, chuẩn bị tốt bồi thường cùng hàng thư, ta tự mình đưa đi Tử Vi tinh vực." "Cái gì? Ngươi muốn đích thân đi?" Tham Túc nhíu mày. "Vạn nhất, hắn sẽ không đụng đến ta." Tuyển Cơ đánh gây hắn, ngữ khí chắc chắn. "Huống hồ, ta vốn sẽ phải đi tìm hắn." Tham Túc nghe lời này chán nản nói, "Đã như vậy, vậy theo ý ngươi đi." Hắn biết mình đánh giá thấp Diệp Huyền, vốn nghĩ tại Tuyển Cơ xuất quan trước đó giải quyết Diệp Huyền, nhưng là không nghĩ tới sau cùng lại là kết quả này, ngược lại còn muốn cho Tuyển Cơ thay hắn đi một chuyến. Mà lại, hắn nhìn Tuyển Cơ liếc một chút, trong lòng đau xót. Tuyển Cơ đã từng thật đối Thái Hạo hữu tình, lần này nếu là đối Diệp Huyền, chẳng phải là chỉ là hắn hôm nay căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn mệt mỏi phất phất tay, truyền lệnh xuống, đình chỉ hết thể nhằm vào Tử Vi tinh vực hành động, chuẩn bị tốt Diệp Huyền muốn hết thảy. Tuyển Cơ nhìn lấy huynh trưởng bộ dáng này, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Đối mặt Thái Hạo, trong lòng của nàng làm sao không là có chút khó chịu. Nàng trầm lại ngữ khí, "Hoàng huynh, thời đại biến, Diệp Huyền không phải địch nhân của chúng ta, vì ngày sau thiên đình, cũng vì phụ thân, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ta nói, không phải vậy nếu có lần sau nữa, chính là ta tự mình động thủ thời điểm. Chỉ mong ngươi là đúng, cũng hy vọng ngươi sẽ không hối hận." Tham Túc chán nản nói. Đúng lúc này, một tên thiên tướng vội vã tiến điện bẩm báo, "Điện hạ, công chúa điện hạ." Vừa nhận được tin tức, Diệp Huyền đã tiến nhập hỗn độn khe hở. "Cái gì?" Tham Túc đống nhiên ngẩng đầu. Tuyển Cơ lại là biến sắc, "Hỗn độn khe hở? Hắn đến đó làm cái gì?" Nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì, quay người liền muốn đi ra ngoài. "Chờ một chút." Tham Túc gọi lại nàng. "Ngươi muốn đi hỗn độn khe hở? Chỗ đó quá nguy hiểm. Chính vì hắn đi, ta mới càng phải đi." Thái Hạo manh mối không thể đoạn, mà lại. Nàng dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần, "Ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn ra chuyện." Nói xong, nàng hóa thành một đạo lưu quang xông ra Lăng Tiêu Điện, hướng về hỗn độn khe hở phương hướng mà đi. Tham Túc nhìn lấy muội muội biến mất phương hướng, thở thật dài một cái. Hắn làm sao không biết Tuyển Cơ đối Thái Hạo chấp niệm, chỉ là không nghĩ tới phần này chấp niệm sẽ sâu như thế, sâu sắc đến vậy mà nguyện ý xâm nhập hỗn độn khe hở cứu người. "Truyền lệnh, mở ra Thiên Đình bảo khố, ấn công chúa nói chuẩn bị." Hắn mệt mỏi phân phó nói. "Mặt khác, phái người trong bóng tối bảo hộ công chúa, nếu có đại sự xuất thủ cứu người." "Vâng." mà giờ khắc này Tuyển Cơ đã xông ra thiên đỉnh, hướng về hỗn độn khe hở phương hướng tiến lên. Nàng cau mày, trong lòng tràn ngập lo lắng. Hỗn độn khe hở là chư thiên vạn giới không ổn định nhất địa phương một trong, liền nàng đều không dám tùy tiện xâm nhập. Diệp Huyền tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng tùy tiện xâm nhập loại kia địa phương vẫn là quá nguy hiểm. Cái này Mã Phu, vừa đánh xong khung liền không thể biết yên tĩnh như sao? Thật sự là cùng Thái Hạo giống như lúc, luôn luôn không nói rõ ràng thì chạy loạn. Tuyển Cơ nhịn không được thấp giọng oán giận. Nàng nhất định phải nhanh tìm tới Diệp Huyền. Dù sao lúc trước những cái kia sự tình, nàng còn muốn hỏi cho rõ. Cùng, vì sao phụ thân tại cùng hắn luận đạo về sau thì biến bộ dáng, hỗn độn hỏa chủng cho dù là cho dù tốt, lấy phụ thân tu vi cùng tính cách, cũng sẽ không bởi vì cái này đổ vật thì cùng Diệp Huyền bất hòa. Còn có, Nguyệt Tuyển đi nơi nào? Nàng tại sao lại có thái âm chi lực, phong lý hy lực lượng có thể không bao gồm thái âm chi lực? Còn có lúc trước đủ loại sự tình, đều phải hỏi cho rõ. Chương 517, hỗn độn hung vật chương 517, hỗn độn hung vật hỗn độn khe hở biển giới, cuồn bạo hỗn độn khí lưu, đem thời không đều quấy đến phân mảnh. Cho dù là tầm thường tiên đế ở đây, chỉ sợ bất quá một lát liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Huyền lơ lửng tại hỗn độn biên giới, quanh thân hỗn độn khí tự nhiên lưu chuyển. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì, ánh mắt nhìn về phía khe hở chỗ sâu. Người quả nhiên ở chỗ này. Một cái thanh lãnh thanh âm từ sau lưng vang lên. Tuyển Cơ đạp trên phá toái thời không toái phiến đi tới, xanh nhạt váy dài tại hỗn độn khí lưu bên trong phất phới, giống như nguyệt trung tiên tử. Diệp Huyền không quay đầu lại, tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ đến, ngươi huynh trưởng để ngươi tới. Chính ta muốn tới. Tuyển Cơ đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn đứng song vai. Thiên đình bồi thường cùng hàng thư, ta sẽ đích thân đưa đi Tử Vi tinh vực. Làm phiền. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ có hỗn độn khí lưu tại bốn phía tràn ngập. Dù sao ở trong trí nhớ, Thái Hạo tuy nhiên cùng Tuyển Cơ quen thuộc, nhưng là Diệp Huyền hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyển Cơ. Cuối cùng vẫn Tuyển Cơ mở miệng trước, ngươi tại sao muốn tiến hỗn độn khe hở? Nơi này rất nguy hiểm. Tìm một dạng đồ vật. Diệp Huyền thản nhiên nói. Một dạng có thể giải quyết triệt để nha nha thể nội ý chí đồ vật. Tuyển Cơ giật mình. Cái kia Long tộc tiểu nữ hải, ngươi đối nàng ngược lại là rất để bụng. Nàng là ta mang về, ta tự nhiên muốn hộ nàng chu toàn. Diệp Huyền ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định chi ý. Tuyển Cơ nghe nói như thế, hai người nhìn lấy hắn bên mặt, trong thoáng chốc dường như thấy được một người khác ảnh tử. Nàng hít sâu một hơi, rốt cục hỏi cái kia dằn xuống đáy lòng thật lâu vấn đề, Diệp Huyền, ngươi đến cùng có phải hay không Thái Hạo chuyển thế? Diệp Huyền trầm mặc một lát, lắc đầu, không phải. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng nghe đến đáp án này, Tuyển Cơ tâm vẫn là chìm xuống dưới. Vậy quá hạo hắn, ta không nhận chuyển thế, ta chỉ nhận chính mình, kiếp này ta là Diệp Huyền, cũng chỉ là Diệp Huyền, không là người khác. Diệp Huyền lại nói lời này lúc ngữ khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngươi, đúng vậy a, nếu ngươi trực tiếp thừa nhận chính mình là Thái Hạo, đây mới là không tầm thường. Tuyển Cơ giận dữ nói. Cho dù là Diệp Huyền không nhận, thế nhưng là Tuyển Cơ cũng có thể nhìn ra, Diệp Huyền mệnh hồn cùng Thái Hạo một dạng, mà lại lực lượng bản nguyên cũng giống vậy. Khác biệt duy nhất chính là đối đại đạo thái độ. Vô tình đạo cùng hữu tình đạo. A, cái này thật đúng là Thái Hạo thủ bút. Vô tình đương nhiệm nàng như thế nào đều vô tình, hữu tình lúc lại. Tuyển Cơ thở dài còn tại hỗn độn bên trong quanh quẩn, vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước chấn động kịch liệt lên, cái kia nguyên bản ổn định không gian biến đến cuồng bạo vô cùng. Kinh khủng hấp lực đem chung quanh hỗn độn khí lưu điên cuồng kéo vào liên đối lấy vô số phá toái thế giới toái phiến đều bị cuốn vào trong đó. Không tốt. Diệp Huyền biến sắc, kéo lại Tuyển Cơ cấp tốc lui lại. Nơi đây phong ấn mới lỏng. Cái kia bị phong ấn đổ vật muốn thức tỉnh. Tuyển Cơ cũng theo thương cảm bên trong bừng tỉnh, cảm nhận được cái kia cố làm người sợ hai khí tức, sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Thái Hạo phong ấn không phải cần phải rất vững chắc sao? Thời gian quá lâu, mà lại Diệp Huyền ánh mắt sắc bén nhìn về phía hư không chỗ sâu. Bên trong vật kia, một mực tại trùng kích phong ấn. Liên tại bọn hắn lui lại trong nháy mắt, hắc động bên trong đột nhiên rũa ra một cái bao trùm lấy màu đen lân phiến tự trảo. Cái kia móng đuốt to đến vượt quá tưởng tượng, chỉ là đầu ngón tay thì có thể so với một viên tinh thần, phía trên quấn quanh lấy bất tường hắc khí, tản mát ra hủy diệt cùng điên cuồng khí tức. Đây là cái gì? Bị Thái Hạo phong ấn hỗn độn hung vật. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, xem ra nó cảm ứng được ngoại giới biến hóa, muốn thừa dịp phong ấn núi lòng tránh ra. Cự trảo kia điên cuồng xé rách lấy hư không biên giới, mỗi một lần huy động đều bị thời không càng thêm bặm mẹo. Phong ấn quang mang sáng tối chập chờn, hiển nhiên chi chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải ra cố phong ấn. Diệp Huyền quyết định thật nhanh, nếu không một khi để nó trốn tới, toàn bộ hỗn độn khe hở đều sẽ sụp đổ, thậm chí sẽ lan đến gần phía ngoài chư thiên bản giới. Hắn nhìn về phía Tuyển Cơ, ngươi tu luyện là ánh trăng đại đạo, vừa vặn có thể khắc chế loại này hỗn độn hung vật, đợi chút nữa ta lấy hỗn độn chi lực ổn định phong ấn, ngươi dùng ánh trăng tịnh hóa toàn khí của nó. Tốt, ta nghe ngươi. Tuyển Cơ gật đầu, bây giờ không phải là đàm luận trước kia thời điểm, chỉ có giải quyết địch nhân sau mới có thể thật dễ nói chuyện. Hai người không do dự nữa, trực tiếp động thủ. Chỉ là càng đến gần hư không, cái kia một cỗ hủy diệt khí tức thì càng phát ra làm cho người ngạt thở. Diệp Huyền kết ấn, hỗn độn đạo chủng toàn lực vận chuyển, rồi giao hỗn độn chi khí hóa thành vô số phù văn, như là xiềng xích giống như quấn quanh hương cái kia cự trảo. Cự trảo bị hỗn độn phù văn trói buộc, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, điên cuồng giằng co. Tuyển Cơ, Diệp Huyền hô, minh bạch. Tuyển Cơ phi thân lên, hai tay nâng lên một vầng minh nguyệt trong sáng, tinh khiết ánh trăng như là thác nước chiếu nghiêng xuống, chiếu vào cái kia cự trảo phía trên. Hắc khí cùng ánh trăng tiếp xúc, phát ra ăn mòn giống như thanh âm. Cự trảo phía trên lân phiến bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới núc nhích huyết đục. Hung vật kia phát ra thống khổ gào rú, dãy rủa đến càng thêm điên cuồng. chịu đựng. Diệp Huyền Thái Dương nổi gần xanh, hỗn độn phù văn sáng tối chập chờn, hiển nhiên nhanh muốn đến cực hạn. Tuyền Cơ cũng là đổ mồ hôi đầm địa, nguyệt hoa chi lực tiêu hao rất lớn, nhưng nàng cắn chặt răng, tiếp tục thôi động pháp lực. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, hắc động chỗ sâu đột nhiên chuyển tới một thanh âm khàn khàn. Thái Hạo, ngươi khốn không được ta, đợi ta ra ngoài, tất để chư thiên huyết hải ngập trời. Cái kia thanh âm bên trong ẩn chứa bán độc cùng điên cuồng, để Tuyền Cơ cũng không khỏi dùng mình một cái. Hiển nhiên, gia hỏa này là cảm nhận được Diệp Huyền lực lượng, đem Diệp Huyền trở thành Thái Hạo. Cũng thế, bọn hắn lực lượng vốn là giống nhau, cho dù là Diệp Huyền không nhận, nhưng là hắn cũng là Thái Hạo chuyển thế, đây là sự thật. Nam mơ. Diệp Huyền xuất thủ lần nữa, trong chốc lát phủ văn nhất thời quang mang đại thịnh, đem cự trảo lại áp trở về mấy phần. Dùng ánh trăng chiếu hướng trong hư không, nơi đó là phong ấn hạch tâm. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo hư không bên trong truyền ra, cái kia cự trảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Thành công? Tuyền Cơ hỏi. Còn không có, chỉ là tạm thời áp chế, thứ này thật sự là khó giết, nhất định phải triệt để chữa trị phong ấn lỗ hổng. Tuyền Cơ nghe được Diệp Huyền mà nói sau không chút do dự gật đầu nói, ngươi muốn làm gì thì làm, ta thay ngươi hộ pháp. Hảo, Diệp Huyền không cần phải nhiều lời nữa. Quanh chân hư ngồi tại hỗn độn bên trong, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lần này, hắn điều động không còn là phổ thông hỗn độn chi lực, mà chính là hỗn độn đạo chủng bản nguyên nhất sinh diệt chi lực. Hắn muốn lấy tự thân hỗn độn chi lực làm dẫn, đúc lại phong ấn. Theo sinh diệt chi lực tuôn ra, Diệp Huyền quanh thân, hỗn độn chi lực càng phát cường đại. Tuyền Cơ nhìn ở trong mắt, yên lặng thôi động ánh trăng, tại Diệp Huyền trung quanh bố tầng tiếp theo phòng ngự. Đã nhiều năm như vậy, cái này tựa hồ còn là lần đầu tiên nàng cùng Diệp Huyền cộng đồng đối địch. Thái cổ thời đại những cái kia tuyết nguyệt, tựa hồ giống như huyễn mộng. Chương 518, Quy Khư đạo thực chương 518. Uy khư đạo thực Diệp Huyền xếp bằng ở cuồng bạo hỗn độn khí lưu trung tâm, hai mắt nhắm nghiền, nguyên thân hỗn độn phủ văn sinh diệt lưu chuyển. Đó là bản nguyên nhất sinh diệt chi lực, tự hỗn độn đạo chủng bên trong đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo nói ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng cổ lão phù văn, bù đắp phong ấn lỗ hổng. Tuyền Cơ bảo vệ ở một bên, nàng hai tay nâng lên, tinh khiết thanh lãnh ánh trăng lan tràn mà ra, không chỉ có bảo vệ Diệp Huyền quân thân, càng không ngừng tịnh hóa lấy theo hắc động chỗ sâu tiêu tán đi ra bất tường hắc khí. Những hắc khí này chính là hỗn độn khe hở bên trong tất cả cảm xúc tiêu cực. Nếu là rõ ràng nhân tâm, chỉ sợ sẽ làm cho một người trở thành chỉ biết là sát lục công cụ. Hắc khí kia tràn đầy hủy diệt cùng điên cuồng ý chí, cùng ánh trăng tiếp xúc lúc, bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, nỗ lực phá hủy Tuyền Cơ lực lượng, lại bị cái kia thanh lãnh ánh trăng ngăn trở không cách nào tiến lên. Nàng xem thấy Diệp Huyền trầm tĩnh bên mặt, tâm thần lại khó có thể hoàn toàn bình tĩnh. Thái Hạo, hắn năm đó phong ấn vật này lúc, phải chăng đã từng là cảnh tượng như vậy? Lấy vô tình đạo tâm, được thủ hộ chi sự tình, đem bực này đủ để lật úp chư thiên hung vật, một mình trấn tại cái này không người có thể biết rõ hỗn độn biên giới. Mà bây giờ, chuyển thế thân lấy hữu tình đạo tâm, dẫn động giống nhau lực lượng, làm lấy chuyện giống vậy. Ở trong đó nhân quả luân hồi, để cho nàng trong lòng nổi lên khó nói lên lời phức tạp tư vị. Rõ ràng là cùng một người, lực lượng cũng giống nhau, nhưng là đại đạo lại hoàn toàn khác biệt. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền quanh thân sôi trào hỗn độn chi lực dần dần lắng lại, cái kia từ sinh diệt phù văn sen lẫn thành quang vong chậm rãi chữa trị phong ấn chi lực. Hắc động chỗ sâu cái kia làm người sợ hãi gào thét cùng trùng kích, tựa hồ bị tạm thời áp chế xuống, chỉ còn lại có một số không cam lòng còn lại vang ở giữa khe hở bên trong trầm thấp quanh quẩn. Diệp Huyền chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chỗ sâu có một tia khó có thể che giấu mọi bệnh. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, cưỡng ép dẫn động bản nguyên đúc lại Thái Hạo lưu lại phong ấn, vẫn là cực kỳ cố hết sức. Dù sao hắn vẫn chưa đạt được Thái Hạo lưu lại toàn bộ lực lượng. Làm phiền ngươi, tạm thời ổn định phong ấn. Hắn thanh âm mang theo một tia khàn khàn nhìn về phía Tuyền Cơ. Lâu như vậy đến nay, hắn tuy nhiên đắm chìm trong chữa trị trong phong ấn, nhưng lại có thể cảm nhận được Tuyền Cơ lực lượng thủy chung tại bảo hộ lấy hắn. Không sao, phong ấn ổn định liền tốt, ngươi. Tuyền Cơ nhẹ nhàng thở ra, tán đi quanh thân ánh trăng, lúc này mới cảm thấy một trận mỏi mệt. Tuy nhiên cũng chưa tiêu hao bao nhiêu lực lượng, nhưng là liên tiếp tịnh hóa hắc khí, hoàn toàn chính xác để cho nàng tâm lực có chút mỏi mệt. Nàng lời còn chưa nói hết, đã thấy Diệp Huyền Mi đầu mãnh liệt nhíu một cái, ánh mắt sắc bén như lao, lần nữa tìm đến phía cái kia vừa mới bình phục lại đi hắc động chỗ sâu. Không đúng. Cơ hồ tại Diệp Huyền lên tiếng đồng thời, một cỗ xa so trước đó càng thâm thúy hơn kinh khủng khí tức, theo hắc động chỗ sâu nhất tràn ngập ra. Sau đó nhất đoạn mà hình ảnh vỡ nát trực tiếp xuất hiện tại hai người trước mặt. Cái kia vốn là một mảnh phồn vinh đại thiên thế giới, vạn tộc cộng sinh, linh khí dạt dào. Đột nhiên, bầu trời nứt ra khẽ hở thật lớn, vô tận hỗn độn chiếu nghiêng xuống, sông núi vỡ nát, giang hà đảo lưu, sinh linh tại kêu rên bên trong hóa thành núi huyết, phồn hoa thoáng qua thành không. Một vị khí tức cường đại tiên đế, quanh thân còn quấn bất hủ đạo tắc, nỗ lực ngăn cản cái kia hủy diệt hồng lưu. Thế mà, một cỗ vô hình suy bại chi lực quấn quanh mà lên, hắn trên thân thần quang cấp tốc cảm đạm, huyết nhục khô héo, đạo quả vỡ vụn, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng nổ hống, thần hình câu diện. Cái này, Tuyền Cơ nhìn lấy đây hết thảy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại vô tận hư không bên trong, cái kia bị lãng quên tại Tuế Nguyệt Trường Hà bán hận chi lực, như là dây leo đồng dạng, lặng lẽ cuốn quanh mà đến. Thủ vững tâm thần, Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, như là sấm sét tại Tuyền Cơ thức hải bên trong nổ vang. Tuyền Cơ bỗng nhiên một cái giật mình, sau lưng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nàng vừa rồi lại có trong nháy mắt, bị cái kia cố ý niệm hấp dẫn, đạo tâm chập chờn, cơ hồ muốn tán đồng cái kia hủy diệt bản chất. Nàng đội vàng vận chuyển ánh trăng tâm pháp, mắt lạnh khí tức lưu chuyển toàn thân, mới đưa cái kia cố không thoải mái đè xuống. Nàng tu luyện ánh trăng đại đạo vốn là khuynh hướng thanh tịnh thủ tự, đối cái này hỗn loạn hủy diệt tan mòn càng bài xích. Đây là cái gì? Tuyền Cơ thanh âm mang theo một chút sợ. cự trảo kia lực phá hoại tuy mạnh, lại kém xa cái này vô hình ý chí tới nguy hiểm, đây là trực tiếp nhắm vào tu đạo giả căn cơ nói thực. Nếu thật là bị đập được, cái kia hậu quả khó mà lường được. Diệp Huyền thần sắc cũng trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, quanh người hắn hỗn độn khí tự nhiên lưu chuyển, đem cái kia vô hình xâm thực chi lực ngăn cách bên ngoài. Nhưng hắn cảm giác xa so với Tuyền Cơ nhạy cảm, rõ ràng bắt được cái kia hư không bên trong cấp độ càng sâu đồ vật. Là quy khư đạo thực. Diệp Huyền trầm giai nói, hung vật kia cũng không phải là hỗn độn sinh linh, mà là một loại ý chí, là vô số bị Thái Hạo phong ấn tồn tại lớn nhất sau khi ngưng tụ mà ra một loại ác niệm ý thức. Cái này ý thức vô hình vô tuyệt, lại cực kỳ khó chơi, mà lại gần như không thể mạt sát. Cái này ác niệm ý thức, nó tại tự phát tìm kiếm đạo tâm bất ổn người, dẫn dụ sinh linh đi hướng tự mình hủy diệt, hoặc là bị nó phụ thân thành làm vật trung gian. Tu vi càng cao, đối đại đạo cảm ngộ càng sâu, ngược lại càng dễ dàng bị hắn nhầm vào. Phản phất là để ấn chứng Diệp Huyền mà nói đồng dạng, cái kia ý thức lần nữa biến hóa, lần này càng thêm có sức hấp dẫn. Tựa hồ ẩn ẩn chia làm hai đạo, phân biệt nhằm vào Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ. Tại Tuyền Cơ cảm giác bên trong, cái kia ý thức biến đến ôn nhu mà thương xót, dường như một vị nhìn thấu thế sự tang thương lão nhân. Ánh trăng thanh lãnh, chiếu rọi bạc cổ, chỉ là ngươi chỗ thủ hộ, cuối cùng rồi sẽ chết đi, ngươi chỗ xác cầu, cuối cùng thành một nước, làm gì chấp nhất? Cùng đại đạo dung hợp mới có thể đến đại tự tại, đại giải thoát. Tuyền Cơ thân thể mềm mại hơi rung, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang. Ánh trăng đại đạo, sát thực cùng cô tịch làm bạn, mà lại trong lòng của nàng thủy chung có Thái Hạo ảnh tử. Tuyền Cơ trong lúc nhất thời lại có chút nỗi lòng bất ổn, thần hồn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Mà nhằm vào Diệp Huyền ý thức thì tràn đầy đùa cợt cùng chất vấn. Thái Hạo, ngươi lấy vô tình chấn ta, lại lấy hữu tình ngăn trở ta, sao mà buồn cười? Hữu tình như thế nào? Vạn vật hữu tình, liền sinh chấp niệm, có chấp niệm liền có thống khổ, có phân tranh, có luân hồi. Ngươi chỗ quý trọng tử vi tinh vực, ngươi che chở cái kia Long tộc tiểu nữ hải, các nàng có thể vĩnh hằng sao? Cuối cùng rồi sẽ hóa thành mục nát, ngươi thủ hộ, bất quá là kéo dài các nàng thống khổ quá trình. Nhìn xem cái này hỗn độn đi, ngươi hỗn độn đạo lộ, hẳn là để hết thể hóa thành hỗn độn, tịch diệt sinh sát. Những lời này để Diệp Huyền quanh thân hỗn độn chi khí kịch liệt cuộn, hắn sát mặt có chút trắng bệnh. Cái này ý thức không chỉ có dẫn động hắn đối nha nha, đối tử vi tinh vực tương lai lo lắng, càng là đang trùng kích hắn hữu tình chi đạo căn bản ý nghĩa. Như thủ hộ đã định trước công giá chẳng, cái kia thủ hộ ý nghĩa ở đâu? Chẳng bằng triệt để hóa thành Thái Hạo, lấy vô tình đạo hộ thiên hạ, hoặc là trực tiếp cùng cái này ý thức hòa làm một thể. Thế mà ngay tại Diệp Huyền đạo tâm sắp dao động một khắc này, trong thức hải của hắn hỗn độn đạo trùng mãnh liệt bạo phát ra sáng chói thần quang. Chương 519, Thâm Viên lĩnh vực. Chương 519, Thâm Viên lĩnh vực. Sau một khắc, Diệp Huyền trong mắt mê mang biến mất. Thủ hộ bản thân, tức là ý nghĩa. Hắn thấp giọng mở miệng, giống như là tại đáp lại cái kia ý thức, lại như là tại đối với chính mình tuyên cáo. Luân hồi là quá trình, mà không phải kết cục. Ta làm việc chi đạo, chính là tại trong quá trình này, hộ ta sở dục hộ, được ta chỗ làm được. Cho dù cuối cùng sẽ có một ngày bạn bật quy hư, nhưng trải qua, thủ hộ qua, ta hỗn độn chi đạo đem về phong phú toàn diện, có đại đạo chí công, cũng dung hạ được cái này hữu tình con đường. Ta hết thảy, há lại cho ngươi đến định nghĩa. Vâng. Hắn đạo tâm kiên định, quanh thân quần quận hỗn độn chi khí bỗng nhiên lắng lại, cái kia ăn mòn ý thức dường như châu đất xuống biển, cũng không còn cách nào dung chuyển hắn mảy may. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới Tuyền Cơ dị thường. Hắn vẫn chưa trực tiếp xuất thủ tương trợ. Đạo tâm một chuyện, chỉ có chính mình vượt qua mới tính thành công, như là người ngoài tương trợ, cuối cùng không phải chính đồ. Tuyền Cơ, đừng quên ngươi vì sao mà đến. Thái Hạo cũng không phải là toàn bộ. Diệp Huyền lời nói như là mộ cổ thần trung, gõ vào Tuyền Cơ trong lòng. Nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, muốn lên chính mình trước đến tìm kiếm Diệp Huyền dự tính ban đầu, nhớ tới huynh trưởng giao phó trách nhiệm. Nhớ tới cái kia ký ức chỗ sâu, Thái Hạo cô tuyệt bóng lưng. Trong mắt nàng mê mang cấp tốc rút đi, thay vào đó là càng thêm thuần túy ánh trăng thanh quang. Ngươi nói đúng. Tuyền Cơ hít sâu một hơi, ánh trăng lần nữa vững chắc. Thanh huy làm chiếu, tự có kỳ đạo, cái này hư vô ngữ liệu, loạn không được ta tâm. Hai người lẫn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương trải qua trùng kích sau vẻ kiên định. Bọn hắn không lại bị động tiếp nhận, mà chính là chủ động vận chuyển công pháp, Diệp Huyền lấy hỗn độn hóa giải lực lượng, mà Tuyền Cơ lấy ánh trăng tịnh hóa, chống cự vi hư. Cái này một màn, tựa hồ chọc giận cái kia tồn tại. Cái kia ý thức thanh âm biến đến càng thêm bén nhọn. Đồng thời, cái kia vừa mới bị áp chế xuống cự trảo hư ảnh lần nữa hiện lên, điên cuồng đánh thẳng vào tân sinh không lâu phong ấn. Nó muốn nội ngoại giáp kích, hao hết chúng ta lực lượng. Tuyền Cơ lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Hai đạo lực lượng cộng đồng xuất hiện, muốn để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Diệp Huyền ánh mắt đảo qua cái kia sáng tối chập chờn phong ấn, hắn nhất định phải làm ra quyết định. Tuyền Cơ. Diệp Huyền bỗng nhiên mở miệng. Vì ta hộ pháp, tranh thủ 30 hơi thở thời gian. Tuyền Cơ khẽ giật mình, nhìn đến Diệp Huyền trong mắt quyết nhiên thần sắc, trong nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì. Ngươi muốn đi vào? Không được, quá nguy hiểm. Phong ấn chỉ có thể trị phần ngọn, không chặt đứt căn nguyên của nó, này mắc vô cùng. Diệp Huyền lắc đầu, ánh mắt sắc bén như đao. Nó đang e sợ ta lực lượng, cũng e sợ ngươi, nếu không không sẽ cấp thiết như vậy đối kháng chúng ta, bên ngoài giao cho ngươi, ta đi chiếu cố cái này quy khư bản chất. Nói xong, không giống nhau Tuyền Cơ lại quyền, Diệp Huyền thân hình thoát một cái, quanh thân hỗn độn khí bao khỏa, hóa thành một đạo lưu quang, lại chủ động xông về cái kia không ngừng tiêu tán lấy hắc khí cùng ý thức thâm viên chỗ sâu. Diệp Huyền, Tuyền Cơ la thất thanh. Cái kia thâm viên dưới cái nhìn của nàng, không khác nào tuyệt địa. Nàng vô ý thức muốn đuổi theo, trợ giúp Diệp Huyền cùng một chỗ đối kháng ý thức. Nhưng nhớ tới Diệp Huyền nhắc nhở, nhìn lấy bên ngoài lần nữa bắt đầu cuồng bạo cự trảo hư ảnh cùng không ngừng trùng kích phong ấn ý thức, nàng cứ thế mà đã ngừng lại cước bộ. Nhưng Nguyệt Nha hàm răng cắn chặt môi dưới, Tuyền Cơ trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Nàng hai tay phi tốc kết ấn, thể nội ánh trăng không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo ngang qua hỗn độn to lớn nguyệt luân, thanh huy trước nay chưa có hùng hực, chiếc áp hướng cự trảo kia hư ảnh. Ngươi nhất định muốn bình an đi ra. Nàng nhìn qua cái kia sâu không thấy đáy thâm viên ở trong lòng chờ đợi. Diệp Huyền thân ảnh chui vào cái kia mảnh cực hạn hắc ám bên trong. Giống. Cự trảo tựa hồ bởi vì Diệp Huyền xâm nhập thâm viên mà biến đến càng thêm cuồng bạo, hắc khí mãnh liệt, thanh huy chập chờn ở giữa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng. Mà cái kia vô hình quy khư đạo thực cũng chưa ngừng, như là giòi trong xương, tiếp tục không ngừng mà nỗ lực chui vào nàng thức hải, dẫn dụ nàng từ bỏ chống lại. Nhưng thời khắc này Tuyền Cơ, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Diệp Huyền đem phía ngoài chiến trường giao cho nàng, nàng không thể lui. Thanh huy vĩnh diệu, ánh trăng chấn thế. Nàng rõ ràng quát một tiếng, thể nội mênh mông ánh trăng thần lực không giữ lại chút nào thi triển mà ra, hóa thành một mặt trong suốt sáng long lanh biên kính, trôi nổi tại thâm viên cửa vào trước đó. Mặt kính quang hoa lưu chuyển, chiếu rọi ra cự trảo kia dữ tợn. Nguyệt kính quang hoa trôi đến, cái kia cuồng bạo hắc khí bộc phát ra suy suy tan rã thanh âm. Cự trảo trùng kích chi thế lại bị cứ thế mà ngăn chặn mấy phần. Nàng lấy tự thân chi lực vì hạch tâm, cấu trúc lên một đạo tịnh hóa bình chướng. Cùng lúc đó, thâm viên bên trong, Diệp Huyền rơi vào một cái cảm giác không đến thời gian, không gian tuyệt đối lĩnh vực. Bốn phía là sền sệt như thực chất hắc ám, vô số pha toái hoán niệm, hủy diệt cảnh tượng, giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng mà tới, đánh thẳng vào hắn thần hồn, nỗ lực đem hắn kéo vào cái này vĩnh hằng quy khư bên trong. Thái Hạo, phản đồ, vì sao ngăn trở ta đường về? Hủy diệt tức là tân sinh, tịch diệt mới là vĩnh hằng. Gia nhập chúng ta, hòa làm một thể. Phân tạp ý niệm chỗ nào cũng có, so tại bên ngoài lúc mãnh liệt đâu chỉ 100 lần. Diệp Huyền quanh thân hỗn độn khí tự chủ lưu chuyển, đem tuyệt đại bộ phận ăn mòn ngăn cách bên ngoài. Hắn tâm thần chìm vào hỗn độn đạo trùng, đạo trùng hơi hơi rung động, tản mát ra mông lung thanh quang, bảo vệ thức hải thư thái. Hắn có thể cảm giác được, cái kia quy khư đạo thực hạch tâm, cái kia ngưng tụ vô số bị phong ấn người cuối cùng ác nghiệp, thì tàng tại mảnh này thâm viên nơi nào đó. Diệp Huyền càng là xâm nhập, trung quanh áp lực càng lớn, liền Diệp Huyền đều có chút không chịu nổi. Mà Diệp Huyền trước mắt cũng tựa hồ biến đến hoảng hốt. Trung quanh hắc ám như cùng sống vật giống như nhuyễn động, ngưng tụ thành từng đạo thân ảnh mơ hồ. Có uy nghiêm thiên thần, có vũ mị ma nữ, có thương xót Phật đà, có dữ tợn hung thú. Đây đều là đã từng bị Thái Hạo phong ấn, cuối cùng ý chí bị quy khư đồng hóa cường đại tồn tại lưu lại tàn ảnh. Diệp Huyền ký ức thậm chí ghi lấy những cái này cường giả bị phong ấn trước mỗi một khắc. Thái Hạo, ngươi đã đến. Lần này, ngươi trốn không thoát. Lưu lại đi, cùng chúng ta cùng nhau chứng kiến vạn vật trung yên. Những thứ này tàn ảnh phát ra dụ hoặc thanh âm, đồng thời thi triển ra bọn chúng lúc còn sống thần thông pháp tắc, tuy nhiên uy lực không kịp bản thể bản nhất, nhưng hội tụ vào một chỗ, vẫn như cũ tạo thành kinh khủng thế công, theo bốn phương tám hướng đánh út về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền ánh mắt ngưng tụ, không dám thất lễ. Hắn chập ngón tay như kiếm, hỗn độn chi khí hóa thành một đạo đạo kiếm khí quét ngang mà ra. Kiếm khí lướt qua, những cái kia tàn ảnh như là bọn nước giống như ảo ảo pha toái, một lần nữa hóa thành hắc khí. Nhưng rất nhanh, lại có càng nhiều tàn ảnh ngưng tụ ra, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Mà bốn phía những cái kia ý thức cũng đang không ngừng ăn mòn Diệp Huyền, muốn đem hắn kéo vào ngơ ngơ ngác ngác thâm huyền. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không khiến cái này phụ diện ý thức tiêu hao lực lượng. Diệp Huyền tâm niệm nhất động, quanh thân hỗn độn lĩnh vực đống nhiên chuyển, chủ động đem chúng quanh vọt tới hết thảy tất cả toàn bộ thôn vệ. Hỗn độn chi đạo, phong phú toàn diện, có thể hóa sinh vạn vật, cũng có thể tịch diệt vạn vật. Hắn muốn lấy tự thân hỗn độn chi lực vì lò luyện, luyện hóa những thứ này xâm thực chi lực. Chương 520, may mắn không làm nhục mệnh. Chương 520, may mắn không làm nhục mệnh. Đây là một cái cực kỳ hung hiểm cử động. Quy khư đạo thực chính là vô số cường giả tịch diệt sau ác niệm tụ hợp, hắn bản chất hỗn loạn, càng là ẩn chứa đủ để ăn mòn đại đạo lực lượng kinh khủng. Diệp Huyền cử động lần này hơi không cẩn thận, liền sẽ để cho mình bản nguyên cũng nhiễm ô uế, từ đó biến thành không có ý thức khôi lỗi. Vâng. Cơ hồ tại thôn vệ đại lượng hắc khí cùng ác niệm trong nháy mắt, nguyên bản có thứ tự lưu chuyển hỗn độn chi khí biến đến bắt đầu cuồng bạo. Phụ diện ý chí giống như là tìm được đột phá khẩu một dạng, điên cuồng đánh thẳng vào hắn thần hồn. Một khắc này, vô số hiện tượng cũng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Hắn trông thấy nha nha thể nội cái kia đạo ý chí triệt để bạo phát, tiểu nha đầu ánh mắt biến đến lạ lẫm mà băng lãnh, triệt để hóa thành đã từng vạn long chi mẫu. Hắn trông thấy Tử Vi tinh vực bị diệt, Diệp gia mọi người toàn bộ ngã xuống, thấy được hắn nữ nhi nhóm tại trong nguy hiểm thần hồn tiêu tán. Hắn nhìn thấy Tuyền Cơ bị thủ hộ phong ấn, ánh trăng hao hết, bị tự trảo kia xé nát. Thương Tiêu Ngọc vẫn từ bỏ đi, ngươi thủ hộ hết thảy cuối cùng làm mất đi, dung nhập quy khư, liền lại không thống khổ, lại không mất đi. Thái Hạo làm không được, ngươi cũng làm không được, làm gì dãy rủa, cùng chúng ta hòa làm một thể đi. Những thứ này ý thức tại thức hải bên trong quanh quẩn, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, nỗ lực tan rã Diệp Huyền đạo tâm. Diệp Huyền chỉ là nhắm mắt lại, thừa nhận hết thảy. Thâm Viên bên ngoài, Tuyền Cơ tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nàng mặc dù không nhìn thấy Thâm Viên nội bộ cụ thể tình hình, nhưng cùng Diệp Huyền ở giữa cái kia vi diệu cảm ứng, để cho nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Huyền giờ phút này trạng thái. Diệp Huyền khí tức biến đến hỗn loạn lên, giống như là đã bị ý thức ăn mòn một dạng. Diệp Huyền, Tuyền Cơ trong lòng thần trương, chỉ là nàng nhất định phải toàn lực duy trì bình chướng, không cách nào phân tâm hắn mình đầu. Một loại trước nay chưa có khủng hoảng chiếm lấy nàng. Chẳng lẽ Diệp Huyền hắn thật muốn bị? Không, không có khả năng. Nàng thật vất vả mới đợi đến Thái Hạo chuyển thế, đợi đến Diệp Huyền xuất hiện, tuyệt đối không thể cứ như vậy để Diệp Huyền ra chuyện. Tuyền Cơ bỗng nhiên lắc đầu, đem cái kia đáng sợ suy nghĩ vung ra não hải. Nàng nhớ tới Diệp Huyền xâm nhập thâm viên lúc trước ánh mắt kiên định. Diệp Huyền ngươi nhất định có thể làm được. Tuyển cơ thôi động nguyệt kính, thanh huy càng thêm cường đại. Thâm viên bên trong, ngay tại Diệp Huyền ý thức sắp bị cái kia vô tận phụ diện thủy triều bao phủ nháy mắt, một tia cực kỳ yếu ớt tín niệm chi lực lặng yên xuất hiện. Cũng chính là cái này một luồng niềm tin, để Diệp Huyền vốn là đã ngơ ngơ ngác ngác ý thức một lần nữa biến đến thanh tỉnh. Vành, vành, vành. Diệp Huyền thức hải bên trong, cái kia bị hắc ám trùng điệp bao khỏa hỗn độn đạo trùng chấn động mạnh một cái. Ban đầu vốn có chút ảm đạm thanh quang đống nhiên sáng lên, mặc dù không cách nào lập tức xua tan sở hữu hắc ám, nhưng lại chống lại cái kia cảm xúc tiêu cực ăn mòn. Hắn cảm thụ được tuyển cơ truyền đến cái kia tia ý niệm. Đa tạ. Diệp Huyền hai mắt biến đến thư thái, sau đó nhìn về phía thâm viên phía dưới vô tận hắc ám. Ta đạo, bao dung vật vật, tự nhiên cũng bao quát ngươi cái này quy khư tịch diệt chi lực. Hắn không lại nỗ lực cưỡng ép luyện hóa cái kia khổng lồ ác niệm, mà chính là dẫn dắt đến hỗn độn đạo chủng lực lượng, bắt đầu trải bước, chỉnh hợp những thứ này hỗn loạn ý chí. Hắn lấy tự thân kiên định đạo tâm làm dẫn, lấy hỗn độn chi đạo vì lò luyện, muốn đem cái này vô tận phụ diện năng lượng, như là thối luyện tạp chất đồng dạng, bóc ra hắn điên cuồng ý chí, chỉ để lại bản nguyên nhất tịch diệt chi lực. Đây là một cái càng gian nan hơn quá trình, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì nói tâm thanh minh, một khi bị ác niệm phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Bất quá cũng chính là tuyển cơ cái kia một luồng niềm tin biến thành dẫn đường đèn, chỉ cần thứ này niệm vẫn tồn tại như cũ, Diệp Huyền đạo tâm liền sẽ không mất phương hướng. Hỗn độn lĩnh vực bên trong, cảnh tượng biến đến quỷ dị. Cái kia cùng bạo hắc khí bị lực lượng vô hình dẫn dắt, vây quanh hỗn độn đạo chủng xoay chậm chậm, lại tại tiếp xúc đến đạo chủng thanh quang lúc, dần dần tăng dã. Diệp Huyền thân thể trở thành chiến trường, hắn ý chí trở thành chúa tể. Dường như hỗn độn bản thân đã có thể thai nghén sinh cơ, cũng có thể bao dung chung kết. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thâm viên bên ngoài, Tuyền Cơ đem hết toàn lực chống đỡ lấy, nguyệt kính phía trên quang hoa tuy nhiên không bằng lúc đầu hùng lực, nhưng thủy chung chưa từng dập tắt. Nàng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua cái kia tia yếu ớt cảm ứng, cảm giác được Diệp Huyền khí tức tuy nhiên chập trùng bất định, lại từ đầu đến cuối không có triệt để chôn vùi, tựa hồ chính tại phát sinh một loại nào đó khó nói lên lời biến hóa. 30 hơi thở thời gian, dường như so một cái kỷ nguyên còn muốn lâu dài dằng dặc. Đến lúc cuối cùng vẻ điên cuồng ý chí bị hỗn độn đạo trùng bóc ra, làm cái kia rồi rào mà thuần túy tịch diệt chi lực bị đạo trùng chậm rãi thu nạp dung hợp nháy mắt oanh. 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 Một cỗ khí thế mênh mông, tự Diệp Huyền thể nội ầm vang bạo phát. Quanh người hắn nguyên bản hỗn loạn hỗn độn chi khí triệt để lắng lại, ngược lại tản mát ra một loại càng thêm cổ lão càng thêm cường đại lực lượng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hỗn độn đạo trùng tại thôn phệ dung hợp bộ phận quy khư bản nguyên về sau, phát sinh thủy biến đến càng thêm hoàn chỉnh, càng thân cận đại đạo bản nguyên. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền thực lực biến đến càng thêm cường đại. Hiện tại, cái kia triệt để kết thúc. Diệp Huyền ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hắc ám, lần nữa khóa chặt cái kia dấu ở thâm viên hạch tâm nhất ý niệm. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay không còn là thuần túy hỗn độn chi khí, mà chính là tịch diệt chi lực. Lấy tịch diệt chi lực bằng vào ta hỗn độn chi lực phong ấn, hắn một chỉ điểm ra vô số đạo tinh mịn phủ văn xiềng xích, trong nháy mắt xuyên thấu hư không cuốn lên cái kia vô hình bóng xoáy. Quy khư hạch tâm ý thức phát ra hoảng sợ mà tức giận gào thét, nó cảm giác được lần này phong ấn chi lực cùng thái hạo năm đó thuần túy lấy vô thượng pháp lực cưỡng ép chấn áp hoàn toàn khác biệt. Cái này mới phong ấn ẩn chứa cùng nó giống nhau lực lượng, cái này giống nhau lực lượng dựa theo đạo lý tới nói vốn nên để cho hắn sử dụng, nhưng là lần này lại hóa thành lớn nhất sắc bén đao kiếm, lập tức thì đâm vào hắn yếu nhất nơi trọng yếu. Soạn. Phù văn xiềng xích điên cuồng nắm chặt, đem cái kia ý niệm tầng tầng bao khỏa. Toàn bộ thâm viên hắc ám đều tùy theo kịch liệt cuộn cuộn, nhưng lại không cách nào ngăn cản cái kia phong ấn thành hình. Ngoại giới, cái kia điên cuồng trùng kích nguyệt kính cự trảo hư ảnh, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, đột nhiên băng tán thành đầy trời hắc khí, lập tức bị ánh trăng tịnh hóa. Tiếp tục không ngừng ý thức thanh tỉnh, cũng im bặt mà dừng. Tuyền Cơ áp lực nhẹ đi, kinh ngạc nhìn lấy trong nháy mắt bình tĩnh trở lại hỗn độn khe hở, cùng phía trước cái kia dần dần ổn định lại thâm viên cửa vào. Thành công không? Nàng khó có thể tin nhìn về phía cái kia mảnh hắc ám. Sau một lát, hỗn độn chi quang lóe lên, Diệp Huyền thân ảnh tự thâm viên bên trong cất bước mà ra. Quần áo của hắn có chút tổn hại, sắc mặt vẫn như cũ mang theo một tia trắng xám chi sắc, nhưng quanh thân khí tức lại huyền thâm như biển, quanh thân tự có hỗn độn sinh diệt chi tượng lưu chuyển. Hắn nhìn về phía Tuyền Cơ, khoe miệng hơi hơi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong. May mắn không làm được bệnh. Tuyền Cơ kinh ngạc nhìn hắn bình an trở về, một mực căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông ra, lại nhất thời không phải nói cái gì. Thiên ngôn bản ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chương 521, kế thừa lực lượng, chưa nhận kỳ đạo. Chương 521, kế thừa lực lượng, chưa nhận kỳ đạo. Hỗn độn khe hở bên dưới, nguyên bản cực kỳ hỗn độn cùng cuồng bạo khí lưu tựa hồ cũng bởi vì cái kia thâm viên cửa vào triệt để bình phục mà biến đến hòa thuận rất nhiều. Bốn phía cái kia nguyên bản bị hỗn độn chi khí xoắn nát không gian cũng tại Diệp Huyền lực lượng tác dụng dưới, chậm rãi bình phục. Cái này hỗn độn khe hở, tuy nhiên trong lúc nhất thời không cách nào trở thành động thiên phúc địa, nhưng là chí ít cũng sẽ không trở thành một cái không cách nào bị người tiến vào tuyệt địa. Đợi một thời gian, nơi này sẽ bị xây dựng thành vì một cái mới đại giới, thích hợp chỗ cư trụ. Mà Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ, hai người đứng đối mặt nhau, nhất thời không nói gì. Vừa rồi trận kia cùng quy khư bản nguyên mạo hiểm chém giết, hao phí bọn hắn to lớn tâm lực. Dù sao bản nguyên chém giết hơi không cẩn thận, liền có thể thần hồn đều tán, thân tử đạo tiêu. Mà giờ khắc này nguy cơ giải trừ, một loại sen lẫn mọi mệt, may mắn cùng một loại nào đó khó nói lên lời tâm tình không khí lặng yên tràn ngập. Diệp Huyền nhìn lấy Tuyền Cơ, nàng xanh nhạt trên váy dài lây dính một chút hỗn độn hạt bụi, thái dương sợi tóc nhỏ loạn, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên mang theo lực lượng bị tiêu hao sau trắng xám, thế nhưng song thanh mắt lại sáng đến kinh người, bên trong rõ ràng tỏa ra hắn thân ảnh. Cái này trong đôi mắt ẩn chứa tâm tình, tại Diệp Huyền ký ức bên trong xuất hiện qua rất nhiều lần, hắn cũng nhìn qua rất nhiều lần. Chỉ lúc trước Thái Hạo cũng không thèm để ý những thứ này, mà bây giờ Diệp Huyền lại nghĩ đến Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi các nàng. Các nàng xem lấy ánh mắt của mình cũng là như thế. Người hao tổn không nhỏ. Diệp Huyền mở miệng, thanh âm so ngày thường càng trầm thấp hơn mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Hắn đưa tay, một luồng tinh thuần ôn hòa hỗn độn chi khí tự đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, đây là ẩn chứa sinh cơ chi lực hỗn độn chi lực. Tuyền Cơ vẫn chưa kháng cự, cái kia hỗn độn chi khí quanh quẩn quanh thân, nhanh chóng khôi phục nàng thể nội quần quần khí huyết, bổ sung khô kiệt ánh trăng thần lực. Nàng cảm thấy một trận trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng an tâm, loại này cảm giác, cùng Thái Hạo năm đó cái kia băng lãnh thái độ hoàn toàn khác biệt. Ta không có việc lớn gì, bất quá là tiêu hao một số lực lượng thôi. Tuyền Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Diệp Huyền trên mặt, cẩn thận nhìn sau khi nói, ngươi ở bên trong rất nguy hiểm, lại không có. Thanh âm của nàng mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, tiết lộ trước đó thâm tàng lo lắng. Nàng lời còn chưa dứt, có lẽ là biết trước kia nàng cho dù là hỏi lời này cũng không chiếm được đáp lại. Diệp Huyền tự nhiên biết nàng chỉ là cái gì, hắn khẽ gật đầu không có dấu diếm nói, uy khư đạo thực, trực chỉ đạo tâm, sắp thực hung hiểm. Nếu không phải, hắn dừng một chút, nhìn về phía Tuyền Cơ trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp. Nếu không phải ngươi sau cùng truyền đến cái tia sợi niềm tin, ta có lẽ thật sẽ bị lạc trong đó. Dù là sau cùng ta có thể khôi phục thanh tỉnh, chỉ sợ cũng là thương hại tam điện, cho đến lúc đó chỉ sợ hết thể cũng không kịp. Diệp Huyền nói bình thản, nhưng Tuyền Cơ lại có thể tưởng tượng đến cái kia một lát thời gian khả năng đưa đến vạn kiếp bất phục hậu quả. Lòng của nàng hơi hơi một nắm chặt, lập tức lại bị một loại không hiểu tâm tình lấp đầy. Nàng tại hắn nguy hiểm nhất trước mắt, làm ra tác dụng. Cái này khiến nàng cảm thấy, chính mình cũng không phải là chỉ là một cái cần bị Thái Hạo, hoặc là nói bị Diệp Huyền che chở cố nhân. Ta chỉ là không muốn ngươi ra chuyện. Tuyền Cơ rủ xuống tầm mắt, nhẹ nói nói. Câu nói này đã bao hàm quá nhiều, có đối Thái Hạo chuyển thế chấp niệm, có đối trước mắt Diệp Huyền lo lắng, liền chính nàng nhất thời cũng khó có thể phân biệt rõ ràng. Diệp Huyền trầm mặc một lát, hắn có thể cảm nhận được Tuyền Cơ phức tạp tâm tư. Liên quan tới Thái Hạo, thủy chung là vắt ngang tại giữa hai người một đạo vô hình hàng rào. Hắn vô ý trở thành bất luận người nào ảnh tử, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn cắt đứt cùng đi qua liên hệ, nhất là làm cái này liên hệ rõ ràng mà ảnh hưởng lấy hiện tại. Song cũng không kể là Nguyệt Tuyền cũng tốt, vẫn là Tuyền Cơ, thậm chí là Tử Vi tiên tử, cùng những cái kia tiên điện các cường giả, càng nhiều đều là đem hắn trở thành Thái Hạo, mà không phải Diệp Huyền. Nhưng là hắn trung quy là Diệp Huyền. Tuyền Cơ, hắn hoàn tên của nàng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia kiên định chi ý, ta là Diệp Huyền. Tuyền Cơ ngẩng đầu, đối lên cái kia song thâm thúy như tinh hải, nhưng lại rõ ràng tỏa ra nàng đôi mắt. Ở trong đó không có Thái Hạo băng lãnh cùng xa cách, có là một tia đối cảm kích của nàng, còn có một tia động dung. Nhìn lấy Diệp Huyền, giờ khắc này Tuyền Cơ đột nhiên minh bạch. Diệp Huyền vẫn luôn tại cường điệu chính mình là Diệp Huyền điểm này, không là phủ nhận đi qua lực lượng cùng nhân quả, mà là tại tuyên cáo hắn thời khắc này tồn tại phương thức cùng đạo tâm lựa chọn. Hắn nhận Thái Hạo lực lượng, lại chưa nhận kỳ đạo, cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn có tình cảm của mình, cho dù là vô tình đạo đều sẽ không ảnh hưởng. Trong lòng cái nào đó kết, tựa hồ tại lặng yên buông lỏng. Nàng xem thấy hắn hơi có vẻ trắng xám nhưng như cũ thẳng tắp thân ảnh, cái kia nguyên bản một mực quanh quẩn ở trong lòng, liên quan tới Thái Hạo chấp niệm, lần thứ nhất rõ ràng như thế cùng trước mắt người này lột rời đi. Ta biết. Tuyền Cơ hít sâu một hơi, lại dương mắt lúc, trong mắt đã là một mảnh thư thái ánh trăng, cái kia tia bởi vì Thái Hạo mà sinh ra vẻ u sầu nhạt rất nhiều. Ngươi là Diệp Huyền, ta nhớ kỹ. Đơn giản tám chữ, lại giống như là buông xuống rất nhiều chấp niệm một dạng. Diệp Huyền nhìn lấy trong mắt nàng tâm tình biến hóa, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được, giữa hai người một loại nào đó vô hình ngăn cách, ngay tại cái này hỗn độn không rõ khe hở bên dưới, lặng yên tan rã mấy phần. Hắn ngược lại nhìn về phía cái kia đã bị một lần nữa phong ấn thâm viên cửa vào, mới phong ấn cùng hỗn độn phù văn cùng tịch diệt chi ý đan sen, hình thành càng thêm vững chắc phong ấn. Nơi đây tai họa ngầm mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng quy khư chi lực không thể coi thường, ngày sau vẫn cần thường xuyên lưu ý. Ta sẽ cáo chi huynh trưởng, thiên đình sẽ phái người trực luân phiên trông coi nơi đây. Tuyền Cơ gật đầu, cũng nhìn về phía cái kia phong ấn, ngựa khí khôi phục ngày thường thanh lãnh. Lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi mạo hiểm tiến nhập thâm viên hạch tâm, lấy hỗn độn chi lực dung hợp tịch diệt, bình định lại phong ấn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Việc nằm trong phận sự thôi, huống hồ ta cũng đã nhận được thù lao. Diệp Huyền tiếp tục nói, nha nha tình huống, cùng nơi đây phong ấn cũng có liên quan, giải quyết triệt để vấn đề của nàng, có lẽ còn cần từ nơi này bắt tay vào làm. Nâng lên nha nha, Diệp Huyền ánh mắt nhu hòa một chút. Phần này một cách tự nhiên lo lắng, lần nữa để Tuyền Cơ rõ ràng nhận thức đến hắn cùng Thái Hạo khác biệt. Thái Hạo trong lòng chỉ có đại đạo cùng trật tự, mà Diệp Huyền trong lòng có sống sờ sờ, cần hắn đi thủ hộ người. Cái kia Long tộc nữ hải rất may mắn. Tuyền Cơ nói khẽ, trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì, chỉ là bình tĩnh trình bày. Diệp Huyền nhìn nàng một cái, vẫn chưa nhiều lời. Hắn đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một đoàn cực kỳ nhỏ bé, cho khí lưu màu đen, ẩn chứa trong đó tinh thuần tịch diệt chi lực, lại bị hắn lấy hỗn độn chi lực hoàn mỹ trói buộc. Đây là ta theo quy khư bản nguyên bên trong bóc ra một tia tinh khiết tịch diệt chi lực, có lẽ đối nha nha thể nội ý chí có chỗ trợ giúp. Đem cái này sức mạnh nguy hiểm như thế hời hợt trường khống, loại này thủ đoạn cùng tính cách, lần nữa để Tuyền Cơ trong lòng hơi rung. Chương 522, đạo vô định tắc chương 522, đạo vô định tắc nàng nhẹ gật đầu, như có cần thiên đỉnh điện tịch hoặc trợ lực chỗ, chi bằng mở miệng. Đa tạ. Diệp Huyền thu hồi cái kia sợi tịch diệt chi lực, ánh mắt lần nữa tìm đến phía hỗn độn chỗ sâu. Nơi đây sự tình, ta cũng nên về Tử Vi tinh vực. Nghe nói hắn muốn rời khỏi, Tuyền Cơ trong lòng không hiểu không còn. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại nhất thời không biết nên như thế nào giữ lại, lại lấy loại nào thân phận giữ lại. Diệp Huyền tựa hồ nhìn ra nàng chần chờ, hơi trầm ngâm một chút nói, ngươi hao tổn cũng là không nhẹ, không bằng theo ta về Tử Vi tinh vực hơi chút chỉnh đốn, Tử Vi tinh lực đối Nguyện Hoa đại đạo cũng có tầm bổ hiệu quả. Cái này mời vượt quá Tuyển Cơ dự kiến. Nàng xem thấy Diệp Huyền, thần sắc hắn thản nhiên, tựa hồ chỉ là từ đối với Minh Hữu thương thế cân nhắc. Nhưng thật chỉ thế thôi sao? Chẳng biết tại sao, Tuyển Cơ trong lòng có một tia ai oán. Tuyển Cơ nhìn lấy Diệp Huyền cặp kia bình tĩnh đôi mắt, cuối cùng khóe môi hơi hơi cong lên một cái thanh thiện độ cong. Được, không có dư thừa ngôn ngữ, Diệp Huyền khẽ bước cằm, quanh thân hỗn độn chi khí tự nhiên lưu chuyển, đem hai người cùng nhau bá khỏa. Sau đó mang theo Tuyển Cơ cùng nhau đi tới Tử Vi Đế Tinh. Hỗn độn khí lưu tại bên người tách ra, lần này Diệp Huyền cũng không có gấp trở về, mà chính là mang theo Tuyển Cơ dạo bước tinh không, nhìn lấy tinh thần cái kia cảnh sắc trắng lệ. Bốn phía tinh thần quang hoa đầy trời, vô số tinh quang rơi xuống, lót đường một đầu tinh thần đại đạo. Diệp Huyền cùng Tuyển Cơ đi tại tinh thần trên đường, bốn phía tinh quang thiểm nhấp nháy, vờn quanh tại quân thân. Đúng lúc tại lúc này, một cái tinh thần bạo liệt, thổ lộ tinh mảnh hổ phách, cái kia vũ trụ huyền nghèo ánh sáng rơi xuống vô số thanh huy, giờ khắc này cảnh sắc, thật là đẹp không sao tả xiết. Cách xa cái kia quy khư chi địa áp lực, thời khắc này yên tĩnh cùng trắng lệ, để vừa mới kinh lịch sinh tử chém giết hai người, tâm thần đều không tự chủ được lòng xuống. Tuyển Cơ an tĩnh đứng tại Diệp Huyền bên cạnh thần, ba búi tóc đen tại hỗn độn khí bọc vào nhẹ nhàng phất động. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Huyền thân bên trên truyền đến, cái kia hỗn hợp có lành ý đặc biệt khí tức, loại này cảm giác cũng không làm cho người bài xích, ngược lại có loại khó nói lên lời an ổn cảm giác. Nàng lặng lẽ đe mắt, nhìn lấy Diệp Huyền đường cong rõ ràng bên mặt, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước tinh hải, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cái này cùng ký ức bên trong Thái Hạo mãi mãi xa băng lãnh, dường như cùng bạn vật ngăn cách bóng lưng hoàn toàn khác biệt. Thái Hạo là cao ngạo đỉnh núi chi tuyết, xa không thể chạm, mà trước mắt Diệp Huyền lại là kiêm dung thiên hạ hải dương, nhìn như xa xôi, lại có thể chạm đến, dường như vô số không tại. Vừa rồi, đa tạ. Diệp Huyền bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Hắn không có nhìn về phía Tuyển Cơ, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, lại so trước đó thiếu đi mấy phần xa cách. Tuyển Cơ nao nao, lập tức minh bạch hắn chỉ chính là mình cái kia sợi niềm tin tương trợ sự tình. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nếu không phải ngươi đạo tâm kiên định, căn cơ thâm hậu, ta cái kia một luồng không quan trọng niềm tin, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi, tính không được cái gì. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang tới một tia tìm tòi nghiên cứu chi ý ngươi hỗn độn chi đạo, tựa hồ cùng Thái Hạo ghi chép bên trong có chỗ khác biệt, càng thêm. Tuyển Cơ tựa hồ không nói ra cái này hỗn độn chi lực có cái gì khác biệt, nhưng lại rõ ràng cảm thụ được. Diệp Huyền rốt cục nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, khóe môi tựa hồ có cực kỳ nhạt độ cong lóe lên một cái rồi biến mất. Nói vô định pháp, Thái Hạo đi là dùng tuyệt đối vô tình đạo thủ hộ thiên hạ hỗn độn con đường, mà ta, hắn hơi dừng một chút, một lần nữa nhìn về phía tinh hải tiếp tục nói, ta hỗn độn, dung hạ được trật tự, cũng dung hạ được vô tự, dung hạ được sáng tạo, cũng dung hạ được hữu tình chi đạo. Một cái chữ tình, hắn nói đến cũng không nặng, lại làm cho Tuyển Cơ tâm hồ hơi hơi dập dờn. Nàng nhớ tới hắn đối nha nha lo lắng, nhớ tới hắn mời chính mình về Tử Vi tinh vực chỉnh đốn tự động. Cái này không còn là Thái Hạo cái kia băng lãnh đại đạo chí công, mà chính là tựa hồ mang theo có chút tình nghĩa. Hữu tình chi đạo, chưa hẳn yếu tại vô tình. Tuyển Cơ nói khẽ, giống như là tại đối Diệp Huyền nói, cũng giống là tại tự nhủ. Diệp Huyền không tiếp tục nói tiếp, chỉ là quanh thân lưu chuyển hỗn độn chi khí, tựa hồ biến đến càng thêm nhu hòa một số. Không biết qua bao lâu, phía trước tinh vực đống nhiên sáng lên. Một mảnh vô cùng sáng chói, nơi trọng yếu tản ra tôn quý tử ý tinh vực xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Vô số tinh thần bảo vệ lấy trung ương viên kia khổng lồ nhất màu tím đế tinh, tinh huy xen lẫn, hình thành thiên nhiên pháp tắc hàng rào, muôn hình vạn trạng, xa không tầm thường đại giới có thể so sánh. Chỗ đó chính là Tử Vi tinh vực, Diệp gia căn cơ sở tại. Liên tại bọn hắn tới gần tinh vực thời điểm, mấy đạo cường hành khí tức lập tức theo bên trong tinh vực dâng lên, cấp tốc tiến lên đón. Người cầm đầu, dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt lệ, quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa nhàn nhạt đạo tác, chính là Hỏa Linh Nhi. Nàng đi theo phía sau mấy tên Diệp gia hạch tâm trưởng lão, đều là chuẩn đế tầng thứ cường giả. Phu quân. Hỏa Linh Nhi liếc một chút liền thấy được hỗn độn khí bao khỏa bên trong Diệp Huyền, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng khi nàng ánh mắt quét đến Diệp Huyền bên cạnh thân vị kia khí chất thanh lãnh, dung nhan không chút nào kém hơn chính mình xanh nhạt váy dài nữ từ lúc, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nàng tự nhiên không nhận ra Tuyển Cơ. Dù sao viễn cổ thiên đình công chúa, thái cổ nguyệt thần truyền thừa giả, cho dù là thái cổ thời đại, gặp qua nàng người cũng lắc đắc không có mấy. Chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi. Chớ nói chi là Hỏa Linh Nhi. Cho nên cái này một vẻ kinh ngạc đại khái là cảm thấy Diệp Huyền lại cho các nàng mang về một vị tỷ muội đi. Bất quá nữ tử này hoàn toàn chính xác đẹp, thậm chí cái kia đặc thủ khí tức tựa hồ cùng Nguyệt toàn giống nhau đến mấy phần, mà lại lực lượng cực kỳ cường đại, tại Diệp Huyền đông đảo nữ tử bên trong, thực lực đại khái có thể xếp vào ba vị trí đầu, thậm chí so Nguyệt toàn còn phải mạnh hơn một chút. Linh Nhi. Diệp Huyền mang theo Tuyển Cơ dừng lại, đối với Hỏa Linh Nhi khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Sự tình đã tạm thời giải quyết, vị này là Tuyển Cơ thiên tử, lần này nhờ có nàng tương trợ, không phải vậy, ta cũng không có cách nào nhanh như vậy trở về. Tuyển Cơ đối với Hỏa Linh Nhi cùng mấy vị Diệp gia trưởng lão khẽ gật đầu. Thiên đình Tuyển Cơ, bạn muội tới chơi, quấy rầy chư vị. Thanh âm của nàng thanh lãnh êm tai, mang theo một loại thiên nhiên xa cách cảm giác, lại cũng sẽ không để người cảm thấy thất lễ. Đây cũng là bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân nàng mới sẽ như thế. Nếu không nếu là đổi lại là Diệp gia cái khác người, Tuyển Cơ căn bản sẽ không nhìn lên một cái. Dù sao cho dù là chuẩn đế, trong mắt của nàng cũng cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. chỉ có trở thành đại đế mới có thể để cho nàng một chút cho một số ánh mắt, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Hỏa Linh Nhi cấp tốc thu liễm trong mắt dị sắc. Viễn Cổ Thiên Đình, đây chính là đối phó qua Diệp gia người, bây giờ bị Diệp Huyền mang theo trở về, cái này có thể có chút kỳ quái. Hỏa Linh Nhi khẽ nhíu mày, bất quá trên mặt không chút nào không hiện, làm xong chiêu đãi khách nhân tư thế. Nguyên lai là Tuyền Cơ tiên tử đại giá quang lâm, tiên tử tương trợ chi tình, Diệp gia khắc trong tâm khảm, tiên tử mau mau mời đến. Bên nàng thân để mở con đường, ánh mắt lại cùng Diệp Huyền ngắn ngủi tụ hợp, mang theo hỏi thăm chi ý. Diệp Huyền đối nàng khe khẽ lắc đầu, ra hiệu sau đó bàn lại. Hỏa Linh Nhi khẽ gật đầu, tạm thời không hỏi việc này. Chương 523, Vạn Giới Tinh Minh chương 523, Vạn Giới Tinh Minh một đoàn người tiến nhập Diệp gia nội bộ. Trong chốc lát nồng đậm tinh thần chi lực đập vào mặt, trong đó càng trong vòng tử vi đế tinh tinh lực là tinh thuần nhất. Tuyền Cơ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thể nội tiêu hao ánh trăng thần lực, tại cỗ này tinh lực tầm bổ dưới, khôi phục tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Xem ra Diệp Huyền lời nói không loa, tử vi tinh lực sát thực đối Nguyệt Hoa đại đạo có ích lợi. Diệp Huyền trực tiếp dẫn Tuyền Cơ đi tới tinh cung bên trong. Đây là một chỗ tràn đầy phong cách cổ xưa cùng đại đạo cung điện. Ngươi có thể ở chỗ này cung điện tạm thời nghỉ, như có bất kỳ cần, phân phó thị nữ là đủ. Diệp Huyền đem Tuyền Cơ dẫn đến một chỗ thanh tịnh lịch sự tao nhã trước cung điện. Làm phiền. Tuyền Cơ lần nữa nói tạ, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh chung quanh, thanh lãnh trong mắt lóe qua vẻ hài lòng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, liền cùng Hỏa Linh Nhi cùng nhau rời đi, hiển nhiên là có chuyện quan trọng tương lượng. Tuyền Cơ đứng tại trước cửa điện, nhìn lấy Diệp Huyền bóng lưng rời đi, lại cảm thụ được chung quanh cái kia đã lạ lẫm lại dẫn một tia quen thuộc tử vi tinh lực, trong lòng tâm tình phức tạp khó tả. Lần này, nàng không còn là ngăn cách xa xôi thời không nhớ lại, mà là chân chính đặt chân hắn lĩnh vực. Nơi này là thuộc về Diệp Huyền tử vi tinh vực. Mà một bên khác, rời đi Hỏa Linh Nhi, rốt cục nhịn không được kéo lại Diệp Huyền cánh tay, hạ thấp giọng hỏi: "Phu quân, nàng làm sao lại theo ngươi đồng thời trở về?" "Các ngươi..." Diệp Huyền đập vỗ tay của nàng lưng, ngữ khí bình tĩnh, uy khư phong ấn sự tình có chút khó giải quyết, nàng hao tổn không nhỏ, tử vi tinh lực nàng hữu ích, liền mời nàng đến đây chỉnh đốn mấy ngày. Hắn dừng một chút, nói bổ sung: "Chỉ là như thế." Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Diệp Huyền thản nhiên ánh mắt, trong lòng một tia lo nghĩ thoáng để xuống, nhưng nhìn lấy Tuyền Cơ chỗ cung điện phương hướng, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ lưu lại một tia hoài nghi. Vị này cùng Thái Hạo ngọn nguồn sâu đậm tiên tử đột nhiên đến, chỉ sợ sẽ không chỉ là chỉnh đốn đơn giản như vậy. Dù sao Tuyền Cơ nhìn Diệp Huyền ánh mắt, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. "Ta biết, Linh Lung tỷ tỷ đang chờ ngươi đấy, mà lại tỷ muội nhóm đều rất nhớ ngươi, đi xem một chút đi, mà lại Linh tỷ tỷ cũng tới, chính đang chờ ngươi đấy." Hỏa Linh Nhi kéo Diệp Huyền tay cười nói: "Hả? Chờ ta? Thế nhưng là Hàng Vũ Đế đỉnh có việc." Diệp Huyền sửng sốt một chút hỏi: "Không biết, bất quá hẳn là hảo sự, dù sao Linh tỷ tỷ lần này hào hứng cũng không nhỏ, mau đi đi, đừng để nàng chờ lâu." Hỏa Linh Nhi cười rực rỡ. Bất quá cái kia trong tươi cười lại mang theo một tia vẻ giảo hoạt, hiển nhiên, lần này Linh Khinh Tuyết tới, thật sự là có chút không đơn giản. Đối với cái này, Diệp Huyền chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Diệp Huyền cùng Hỏa Linh Nhi xuyên qua tinh huy chạy xôi đạo lộ, một đường đi tới Tử Vi Đế cung chỗ sâu. Ven đường gặp phải Diệp gia tộc nhân, đệ tử, nhìn thấy Diệp Huyền trở về, không không cung kính hành lễ. Diệp Huyền chỉ là hướng về phía bọn hắn khẽ gật đầu. Hỏa Linh Nhi trong miệng Linh tỷ tỷ, chính là Hàng Vũ Đế đỉnh nữ đế, Linh Kinh Tuyết. Nàng giờ phút này đến đây, lại để Hỏa Linh Nhi lộ ra như vậy giảo hoạt thần sắc, để Diệp Huyền trong lòng cũng dâng lên một tia yêu kỳ. Đi vào một gian bố trí lịch sự tao nhã, dẫn động Chu Thiên Tinh Lực hội tụ đại điện bên trong, một đạo sinh đẹp tuyệt trần thân ảnh chính đưa lưng về phía bọn hắn. Nàng thân mang thanh nhã cung trang, dáng người biển chuyển, chỉ là bóng lưng liền toát ra thống ngự một phương đế đỉnh ung dung khí độ. Dường như phát giác được sau lưng động tĩnh, Linh Kinh Tuyết chậm rãi quay người. Nàng dung nhan khuynh thành, hai đầu lông mày đã có nữ tử ôn nhu, càng có một cỗ không thua nam tử khí khái hào hùng cùng quyết đoán. Nhìn đến Diệp Huyền, nàng khẽ môi khẽ nhếch, xem ra tâm tình rất tốt. "Ngươi trở về." Thanh âm của nàng reo rắt, mang theo mỉm cười. Xem ra cái kia hỗn độn khe hở phiền phức không nhỏ, liền ngươi đều hao phí những ngày thời gian. Quả thật có chút khó giải quyết, bất quá cuối cùng tạm thời giải quyết. Diệp Huyền đi đến nàng đối diện ngồi xuống, Hỏa Linh Nhi thì khéo léo ở một bên đun nước pha trà, dùng chính là ngưng tụ tinh huy ngộ đạo cổ trà, thoáng chốc hương trà cùng tinh huy giao dung, cả phòng thơm ngát. Diệp Huyền nhìn về phía Linh Khinh Tuyết hỏi: "Khinh Tuyết, ngươi tự mình đến đây, vì chuyện gì?" Linh Khinh Tuyết bưng lên Hỏa Linh Nhi đưa tới trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cảm thụ được cái tiên nồng đậm đại đạo chi lực tại thể nội tăng ra, lúc này mới lên tiếng: "Hai chuyện, đệ nhất là liên quan tới vạn giới tinh minh đề nghị, bây giờ chư thiên vạn giới quần quần sóng ngầm, hỗn độn biên hoang cũng không yên ổn, chỉ dựa vào duy nhất thế lực, sợ khó ứng đối tương lai đại biến. Hàng Vũ Đế đỉnh cùng mấy cái giao hảo đại giới có ý liên hợp tổ kiến liên minh, cùng bàn đại sự, đặc biệt tới mời ngươi." Diệp Huyền nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Vạn giới tinh minh tại trước mắt thời cuộc phía dưới bị nhấc lên, ý nghĩa phi phàm. Hắn trầm ngâm chốc lát nói: "Việc này liên quan đến trọng đại, cần bàn bạc kỹ hơn, rất nhiều chi tiết, không phải một ngày nhất định." "Đây là tự nhiên." Linh Khinh Tuyết gật đầu. "Ta lần này đến chính là cùng ngươi đi đầu câu thông, nếu ngươi đồng ý, đến tiếp sau có thể phái sứ giả kỹ càng bàn bạc, lấy ngươi bây giờ chi thế, chính là minh nội hạch tâm, thậm chí là làm minh chủ cũng không phải việc khó gì." Diệp Huyền từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi: "Chuyện thứ hai đâu?" Linh Khinh Tuyết đặt chén trà xuống, thần sắc hơi có vẻ kỳ dị mà nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt kia để Diệp Huyền cảm thấy một chút không hiểu. "Chuyện thứ hai, cùng ngươi mang về vị khách nhân kia có quan hệ." Linh Khinh Tuyết trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. "Viễn Cổ Thiên Đình Tuyền Cơ công chúa." "Diệp Huyền, ngươi có biết thân phận của nàng tại bây giờ chư thiên vạn giới ý vị như thế nào?" Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, quá cũ kỹ biết, Thái Hạo cố nhân, lần này phong ấn quy khư, nàng xuất lực không ít, lại hao tổn khá lớn, tử vi tinh lực nàng hữu ích, cho nên mời nàng đến đây chỉnh đốn, chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Linh Kinh Tuyết nghe thấy lời ấy lại là khẽ cười một tiếng, nụ cười có chút ý vị thâm trường. Ta hảo phu quân à, ngươi có lẽ chỉ coi nàng là một vị cường đại minh hữu, một vị cần muốn trợ giúp cố nhân, nhưng tại bên ngoài, nhất là tại những cái kêu biết được thái cổ bí mật lao ra hỏa nhóm trong mắt, ngươi đem nàng mang về tử vi tinh vực, cử động lần này bản thân cũng đủ để nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, viễn cổ thiên đỉnh, mặc dù đã sụp đổ, nhưng này chính thống truyền thừa, để lại nội tình cùng ý nghĩa tượng trưng, vẫn như cũ không thể coi thường. Tuyển cơ thân vị thiên đỉnh công chúa, nguyệt thần truyền thừa giả, nàng động tĩnh, dẫn động tới vô số thế lực. Ngươi đem nàng an trí tại tử vi tinh vực, an trí tại Diệp gia, tại bên ngoài xem ra, không khác nào tuyên cáo tử vi tinh vực cùng viễn cổ thiên đỉnh di mạch chiều sâu liên hợp, thậm chí là một loại quan hệ thông gia. Hỏa Linh Nhi ở một bên nghe, cũng hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Nàng trước đó chỉ là bản năng cảm thấy Tuyền Cơ đến có thể là tâm hệ Diệp Huyền, đến đây trở thành Diệp Huyền thê tử một trong, lại chưa từng nghĩ tới điều này có ý vị gì. Diệp Huyền hơi nhíu mày, hắn xác thực không ngờ tới cái này một tầng. Hắn hành sự nhưng bằng bản tâm, đối với những thế lực này ở giữa việc vặt, cũng không thèm để ý, dù sao nếu là bọn hắn dám đến, vậy liền thuận tay giải quyết chính là. Ta mời nàng đến, chỉ vì liệu thương chỉnh đốn, không còn ý gì khác. Ngoại giới giải thích như thế nào đọc, là chuyện của bọn hắn, Diệp gia không sợ bất luận cái gì sóng gió. Chương 524, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Chương 524, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Linh Khinh Tuyết nhìn lấy hắn bộ dáng này, không khỏi lắc đầu bật cười, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Thôi được, ngươi Diệp Huyền làm việc, khi nào quan tâm quá hắn người ánh mắt. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tuyển Cơ công chúa tại ngươi nơi này tin tức, chỉ sợ không gạt được bao lâu. Đến lúc đó, một số dấu ở dưới mặt nước ra hỏa, có thể sẽ ngồi không yên. Diệp Huyền nâng chung trà lên, ánh mắt thông qua pha trộn trà khí, nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không sáng chói, thản nhiên nói, bọn hắn nếu là dám đến, để bọn hắn đến là được. Diệp Huyền cũng không thèm để ý những cái kia vụn vặt người và sự việc tình. Dù sao đối Diệp Huyền tới nói, những người này căn bản không trọng yếu. Tốt, chính sự nói xong, Linh Kinh Tuyết lời nói xoay chuyển, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, mang theo vài phần chế nhạo nhìn lấy Diệp Huyền. Nói một chút đi, vị này Tuyển Cơ công chúa, cùng Thái Hạo, hoặc là nói cùng ngươi, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ta xem nàng nhìn ngươi ánh mắt, có thể không đơn thuần là cố nhân đơn giản như vậy. Hỏa Linh Nhi cũng lập tức dựng lên lỗ tai, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đối mặt hai nữ ánh mắt dò xét, thần sắc vẫn như cũ thản nhiên, đem hôn độn khe hở bên trong cùng Tuyển Cơ kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự quy khư đạo thực, cùng sau cùng nàng niệm tin tương trợ sự tình giản yếu nói một lần. Thì ra là thế. Linh Kinh Tuyết nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, nàng giúp ngươi vững chắc đạo tâm, ngươi trợ nàng khôi phục thương thế, ngược lại là nhất đoạn hiếm thấy tình nghĩa, bất quá. Nàng kéo dài ngữ điệu, trong mắt chứa thâm ý thế gian này, khó khăn nhất hoàn lại chính là tình trái, nhất là vượt qua vạn cổ tình trái. Hỏa Linh Nhi cũng nhẹ nhàng dựa sát vào nhau đến Diệp Huyền bên người, thấp giọng nói, phu quân, vị này Tuyển Cơ tỷ tỷ, tựa hồ thật vô cùng để ý ngươi, không phải đối Thái Hạo chấp nghiệm, mà chính là đối ngươi bây giờ. Diệp Huyền đặt chén trà xuống, đưa tay nắm trụ Hỏa Linh Nhi vai, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Linh Khinh Tuyết thản nhiên nói, ta là Diệp Huyền, kiếp này chỉ là Diệp Huyền, quá khứ nhân quả, ta nhận này lực, không nhận này tình, đến mức tương lai như thế nào, thuận theo tự nhiên liền có thể. Linh Khinh Tuyết nhìn lấy Diệp Huyền, biết đối với chuyện này, hắn đã có chính mình quyết đoán, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nâng chung trà lên cạn nếm thử một miếng. Trà này vị đạo thật là không tệ, nàng rất là hưởng thụ. Quả nhiên, cái này ngộ đạo trà cũng chỉ có ở chỗ này uống vị đạo mới là tốt nhất. Linh Khinh Tuyết cảm thán. Linh tỷ tỷ, nếu là muốn uống, tùy thời đến chính là, ta tùy thời vì tỷ tỷ ngâm lên một chén trà chính là. Hỏa Linh Nhi cười nói. Lời nói này, nếu là bị ngoại nhân nghe được, nhất định sẽ cảm khái Diệp gia cường đại. Dù sao ngộ đạo cổ trà thụ tại chư thiên vạn giới bên trong, đều là cực kỳ hi hữu tồn tại. Tầm thường người mong muốn mà không thể thành. Nhưng là tại Diệp gia lại có thể tùy ý chiêu đãi người, có thể thấy được Diệp gia bây giờ cường đại. Ai, nếu ta không phải Hàng Vũ Đế Đỉnh nữ đế, ta tất nhiên ngày ngày đến, chỉ tiếc, Hàng Vũ Đế Đỉnh bây giờ còn chưa có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Vẫn là chờ mấy ngày này đi. Linh Khinh Tuyết khẽ lắc đầu nói. Cũng tốt, à, đúng, Linh Lung tỷ tỷ trước đó nói, chờ sự tình kết thúc, cho ngươi đi qua một chuyến, cái này sẽ đi đi. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Linh Khinh Tuyết nói. Được. Linh Khinh Tuyết gật đầu. Diệp Huyền, nhớ kỹ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Tuyển Cơ công chúa nếu là đối ngươi tình căn thâm trùng, có thể tuyệt đối không nên cô phụ người ta à. Linh Khinh Tuyết tại sắp rời đi đại điện lúc, đột nhiên quay người đối với Diệp Huyền nói. Sau khi nói xong lời này, Linh Khinh Tuyết liền rời đi, không chút nào cho Diệp Huyền cơ hội nói chuyện. Ngươi, ai? Diệp Huyền chỉ là thở dài một hơi, không nói thêm gì. Tại Linh Khinh Tuyết sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Hỏa Linh Nhi. Phu quân. Hỏa Linh Nhi nâng lên trán, trong đôi mắt đẹp chiếu đến tinh huy, mang theo một tia giảo hoạt. Vị kia Tuyển Cơ tỷ tỷ, giờ phút này một mình tại khách điện, chắc hẳn đối với cái này Tử Vi tinh vực có chút lạ lẫm, ngươi không đi nhìn xem. Dù sao cũng là ngươi mời tới khách nhân. Diệp Huyền sao lại nghe không ra trong lời nói của nàng ý do xét, nhẹ nhàng gậy phía dưới nàng chân bóng cái chán, bật cười nói, Linh Nhi, khi nào cũng học được như vậy quanh co lòng vòng rồi. Nàng tu vi cao thầm, tính cách lạnh nhạt, kinh lịch bạc cổ, cũng không phải là yếu tiểu nữ tử, không cần ta qua chiếu cố nhiều, ngược lại là ngươi, tựa hồ đối với nàng phá lệ để ý. Hỏa Linh Nhi vuốt vuốt cái chán, nói lẩm bẩm, ai bảo nàng nhìn ngươi ánh mắt cùng Linh Lung tỷ tỷ, Nhan Như Ngọc tỷ tỷ các nàng lúc trước nhìn ngươi lúc giống như lúc. Mà lại, nàng đẹp như vậy, thực lực lại mạnh, vẫn là cái gì thiên đình công chúa, mà lại Linh tỷ tỷ nói không sai, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Hỏa Linh Nhi trong lời nói không tự giác mang lên mấy phần liền chính nàng cũng không từng phát giác ghen tuông. Diệp Huyền đem nàng ôm đến chặt hơn chút nữa. Vô luận nàng là thân phận như thế nào, cầm giữ có cỡ nào lực lượng, trong lòng ta, các ngươi mỗi người đều có hay không có thể thay thế vị trí, ta mời nàng đến, xác thực vì liệu thương, cũng là trả lại nàng tương trợ chi tình, đến mức cái khác, thuận theo tự nhiên đi. Ngươi, Diệp Huyền thẳng thắn để Hỏa Linh Nhi trong lòng sau cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói, nàng đem gương mặt dán tại trước ngực hắn, nói khẽ, ta biết, phu quân, chỉ là ta luôn cảm thấy, nàng nhìn trong ánh mắt của ngươi, cất giấu rất nhiều cố sự, để người có chút đau lòng. Ta biết ưa thích một người tư vị, cũng biết phu quân không thích bị người nhìn thành là thái hậu chuyện thế, nhưng là nếu là tuyển cơ đã từng thì ưa thích thái hậu, cái này chàng ưa thích đâu chỉ vượt qua vạn cổ tuế người ta. Lâu như vậy thời khắc, không chiếm được đáp lại, thật sự là quá khó khăn. Hỏa Linh Nhi giận dữ nói. Diệp Huyền im lặng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hỏa Linh Nhi mái tóc, ánh mắt lần nữa tìm đến phía ngoài cửa sổ bên mông tinh không. Hắn lại làm sao cảm giác không thấy tuyển cơ cái kia thanh lãnh bề ngoài phía dưới thâm tàng tâm tình, cái kia vượt qua vạn cổ chấp niệm, cũng không dễ dàng liền có thể để xuống. Nhưng hắn có thể làm, cũng chỉ là cho thấy chính mình lập trường, cũng không muốn đi thay nàng làm ra lựa chọn. Dù sao nếu là nàng lựa chọn vẫn như cũng là thái hậu, chỉ sợ kiếp này đều không thể đã được như nguyện. Cùng lúc đó, khách điện bên trong, Tuyền Cơ vẫn chưa nghỉ ngơi, mà chính là yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ. Tử Vi tinh vực bầu trời đêm cùng nàng quen thuộc thái cổ tinh không hoàn toàn khác biệt, nơi này tinh lực càng thêm phát triển bành trướng, nhất là trung ương viên kia Tử Vi đế tinh, tản ra thống ngự Chu Thiên Huy Hoàng đế uy, cùng Diệp Huyền khí tức gần ẩn tương hợp. Trong điện bày biện ngắn gọn mà lịch sự tao nhã, ẩn chứa đại đạo chí lý, hiển nhiên đi qua bố trí tỉ mỉ. Trong không khí tràn ngập tinh thuần tinh lực cùng một loại nhàn nhạt, để cho nàng cảm thấy yên tâm khí tức. Đó là thuộc về Diệp Huyền hỗn độn chi lực lưu lại. Nàng vươn tay ngọc, một luồng ánh trăng tại đầu ngón tay ngưng tụ, cùng bốn phía tinh huy nhẹ nhàng giao dung. Ánh trăng cùng tinh huy vốn là có chỗ giống nhau, tại cái này Tử Vi đế tinh phía trên, nàng ánh trăng đại đạo chẳng những không có bị áp chế, ngược lại tại tinh lực tầm bổ phía dưới càng thêm phát triển, hao tổn thần lực chính tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng dòng suy nghĩ của nàng lại khó có thể hoàn toàn bình tĩnh. Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên hỗn độn khe hở bên trong từng bức họa. Chương 525, Đại đạo chí công chương 525, Đại đạo chí công Diệp Huyền cùng Thái Hạo hoàn toàn khác biệt. Ta là Diệp Huyền. Hắn câu nói này, lần lượt trong lòng nàng quanh quẩn. Mỗi một lần quanh quẩn, đều bị cái kia quấn quanh nàng bạc cổ, đối Thái Hạo chấp niệm, buông lòng một phần. Nàng bắt đầu rõ ràng ý thức được, chính mình thời khắc này ánh mắt, càng nhiều là rơi ở trước mắt cái này Diệp Huyền trên thân, mà không phải thông qua hắn đi truy tìm khác một hình bóng. Có lẽ cũng có một chút đi, nhưng là mỗi một lần gặp mặt, Tuyền Cơ đều có thể khắc sâu biết, hắn là Diệp Huyền, mà không phải Thái Hạo. Đây là một loại lạ lẫm mà cảm giác kỳ diệu. Vạn năm cô tịch rõ ràng lãnh nguyệt âm, tựa hồ bị đầu nhập vào một cục đá, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Thuận theo tự nhiên, nàng thấp giọng tái diễn Diệp Huyền trước đó lời nói, thanh lanh trong mắt lóe qua một tia mê mang, lập tức lại dần dần hóa làm một loại phức tạp thư thái. Nàng không biết phần này cảm tình cuối cùng sẽ đi về phương nào, nhưng ít ra tại lúc này, tại mảnh này thuộc về hắn tinh huy phía dưới, nàng không muốn lại đi kháng cự. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ ngoài điện hành lang truyền đến, nương theo lấy thiếu nữ thanh thúy nói chuyện với nhau âm thanh. Nghe nói vị khách nhân kia là Viễn Cổ Thiên Đình công chỗ đâu, cùng Linh Lung phu nhân một dạng, đều thật xinh đẹp. Đúng vậy à, Diệp Huyền lao tổ mang về khách nhân, tất nhiên bất phàm, chúng ta cẩn thận hầu hạ, chớ muốn làm phiền tiên tử thanh tu. Có lẽ sẽ là xuống một vị chủ mẫu đây. Có lẽ vậy, bất quá so với cái kia lạnh như băng tiên tử, ta vẫn cảm thấy, vẫn là chúng ta so sánh có cơ hội đây. Ngoài cửa nói chuyện là phụ trách hầu hạ khách điện thị nữ, nói là thị nữ, nhưng thật ra là cái khác các tộc đưa tới thần nữ cùng tiên tử nhóm. Mặc kệ có thiên tư vẫn là dung mạo đều cực thịnh, là bị gia tộc làm quan hệ thông gia đối tượng đưa tới, cái này quan hệ thông gia mục tiêu tự nhiên là Diệp Huyền. Nghe những lời này, Tuyền Cơ đầu ngón tay ánh trăng biến mất, khôi phục nhất quán thanh lãnh bộ dáng. Nàng vẫn chưa quay người nói chuyện, chỉ là cái kia phát ra hàn ý lạnh lẽo để ngoài điện thị nữ không dám ở nói chuyện. Ngoài điện thị nữ nói nhỏ âm thanh im bặt mà dừng, dường như bị vô hình hàn băng đóng băng đồng dạng. Cái kia có nguồn gốc từ Tuyền Cơ, thanh lãnh mà rồi dào uy áp mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, lại đủ để cho những cái kia giấu trong lòng tâm tư bọn thị nữ kinh hồn bạt vía, không dám tiếp tục nhiều lời, lui đến nơi xa. Tuyền Cơ vẫn như cũ đứng ở phía trước cửa sổ, trên mặt không có một gợn sóng, dường như vừa rồi cái kia tia khí tức tiết ra ngoài chỉ là ảo giác. Thế mà nàng bình tĩnh như nước hồ thu lại bị cái kia vài câu xuống một vị chủ mẫu cùng lạnh như băng tiên tử quấy lên nhỏ xíu gợn sóng. Nàng cũng không phải là để ý những thị nữ kia vọng nghị, mà chính là những lời này giống một cây gai đâm vào nàng trong lòng cái nào đó mềm mại chỗ, để cho nàng rõ ràng hơn ý thức được chính mình giờ phút này thân ở chỗ nào. Nàng cùng Diệp Huyền ở giữa tầng kia vi diệu quan hệ, trong mắt người ngoài là dáng dấp ra sao? Chủ mẫu. Nàng thấp giọng nhai nuốt lấy cái từ này, thanh lanh trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt phức tạp. Từng có lúc nàng thân là Viễn Cổ Thiên Đình công chúa, địa vị tôn sùng vô cùng, không cần để ý người khác cái nhìn. Nhưng giờ phút này, tại cái này Tử Vi tinh vực, bởi vì Diệp Huyền, nàng lại bởi vì một cái xưng hô mà tâm thần không yên. Cảnh ban đêm dần dần sâu, tinh huy càng sáng chói. Tuyền Cơ cảm thấy thể nội ánh trăng thần lực đã khôi phục rất nhiều, tiếp tục ngồi bất động tĩnh tu ý nghĩa không lớn. Nàng thân hình khẽ nhúc đích, lặng yên không một tiếng động rời đi đại điện, xuất hiện tại Tử Vi đế cung một chỗ yên lặng quan tinh đài phía trên. Này đài treo cao, dường như đưa tay liền có thể hái sao. Đầy trời tinh thần dường như gần trong gang tấc, nhất là cái kia vòng do vô tận tinh huy ngưng tụ trăng sáng, rơi xuống thanh lanh trong sáng quang huy, cùng nàng ánh trăng đại đạo cộng minh. Nơi này thật là chỗ tốt, cũng thuận tiện nàng đi cẩn thận hồi tưởng một chút, cùng Diệp Huyền tương lai quan hệ. Chỉ là nàng muốn cho rằng nơi đây không người, lại không nghĩ, tại quan tinh đài một chỗ khác, một đạo thân ảnh sớm đã đứng chắp tay, tắm rửa tại tinh huy bên trong, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền tựa hồ cũng đã nhận ra nàng đến, chậm rãi xoay người. Nhìn tới nơi đây tinh huy, đối tiên tử khôi phục thật có ích. Tuyển cơ đi đến hắn bên cạnh thân cách đó không xa dừng lại, cùng hắn cùng nhau ngắm nhìn bầu trời. Giữa hai người ngăn cách nhất đoạn vừa đúng khoảng cách, cũng không lộ ra xà lánh, cũng không hiện thân mật. Tử vi tinh vực, thật là tu luyện trăng sao chi đạo vô thượng bảo địa. Tuyển cơ thanh âm tại trong gió đêm lộ ra phá lệ thanh lãnh. Còn muốn đa tạ khẳng khái của ngươi, đồng ý ta tại này khôi phục nguyên khí. Tiên tử khách khí, nếu không phải ngươi tương trợ, phong ấn sự tình không sẽ thuận lợi như vậy. Diệp Huyền ngữ khí bình thản. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ có gió đêm phất qua. Trầm mặc một lát sau, Tuyển cơ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua tinh không, dường như đang lẩm bẩm lồ bầu, lại như là tại hỏi tham Diệp Huyền nói. Đại đạo vô tình, vận chuyển nhật nguyệt, Thái Hạo năm đó lo liệu này niệm, lấy vô tình đạo tâm khống chế hỗn độn chi lực, thủ hộ chư thiên trật tự, hắn cho rằng, hữu tình chính là sơ hở, chính là thiên vị, cuối cùng sẽ giao động đại đạo căn cơ. Nàng dừng một chút, rốt cục nghiêng đầu, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên mặt, mà ngươi, nhận này lực, lại chọn kỳ phản nói mà đi, ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào vững tin, ngươi hữu tình đạo sẽ không dẫm vào thái cổ những năm cuối những cái kia bởi vì tư tình mà dẫn phát ngập trời hai họa vết xe đổ đâu. Đây là nàng lần thứ nhất như thế trực tiếp cùng Diệp Huyền luận đạo, hỏi ra cũng là vắt ngang trong lòng nàng lớn nhất nghi hoặc. Thái Hạo vô tình đạo, nàng truy tầm vật cổ, mặc dù cảm giác băng lãnh, lại tán thành này chính xác thực. Mà Diệp Huyền lựa chọn lật đổ nàng nhận biết. Dù sao hữu tình đạo ẩn chứa tư dục, thái cổ thời đại thời khắc, không biết bao nhiêu người bởi vì điểm này mà bỏ mạng. Cũng chính bởi vì tư dục, mới đưa đến một lần kia vượt ngoại xâm lấn, làm đến tiên đạo vỡ nát, thái cổ sụp đổ. Mà bây giờ Diệp Huyền lựa chọn hữu tình đạo, có lẽ cũng khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Diệp Huyền nghe vậy, vẫn chưa trả lời ngay. Hắn ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng tinh hải, thấy được đại đạo bản nguyên. Rất lâu, hắn mới chậm rãi nói, đại đạo chí công cũng không phải là giống như là vô tình, nhật nguyệt chiếu rọi, không phân thiện ác, là vì chí công, không sai thảo một sinh trưởng, điều thú sinh sôi, đều là vận sinh máy chi tình. Hỗn độn cũng thế, nó bao dung hết thảy, thai nghén sinh cơ, cũng quy về tịch diệt, nếu chỉ lấy hắn trật tự nói cùng vô tình đạo, chính là xuyên tạc hỗn độn bản ý. Ta hữu tình, không phải là tiểu tình tiểu ái, mà chính là đối mảnh này thiên địa vạn vật tồn tại tán thành cùng thủ hộ chi tâm. Thủ hộ ta chỗ quý trọng người, thủ hộ cái này tinh vực sinh linh, thậm chí thủ hộ cái này chư thiên vạn giới vốn có tồn tại bản thân. Này tâm cùng hỗn độn bao dung chi tính tương hợp, sẽ chỉ làm ta đạo cơ càng thêm vững chắc, bởi vì ta lực lượng bắt nguồn từ thủ hộ ý chí, mà không phải bằng lãnh đại đạo quy tắc. Đến mức những cái kia tư dục, có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ có đi, đã mất đi muốn vãn hồi, vì gia tộc, vì nhi nữ, vì sắc dục, vì càng cường lực lượng, những thứ này truy cầu là nhân tộc thậm chí cả chư thiên vạn giới chỗ có chủng tộc nhóm đều đang theo đuổi sự tình. Cho dù là vô tình đạo cũng vô pháp ngăn cản, không phải vậy lúc trước Thái Hạo cũng sẽ không vô lực hồi thiên, cho nên muốn làm cũng không phải là phủ kín mà chính là khai thông, như thế mới có thể không dẫm lên vết xe đổ. Chương 526, sông ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chương 526, sông ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn thanh âm không cao, lại mang theo một loại lay động nhân tâm lực lượng, dường như đại đạo luân âm đang vang vọng đồng dạng. Tuyển cơ lặng lặng nghe Diệp Huyền lời nói, thanh lãnh trong mắt quang mang lóe ra. Diệp Huyền lời nói, để cho nàng kiên cố vạn cổ đạo tâm phía trên có một tia khe hở. Nàng nhìn thấy không còn là đơn thuần đối Thái Hạo đạo lộ rời bỏ, mà chính là một đầu càng rộng lớn hơn đạo lộ. Thủ hộ ý chí. Nàng thấp giọng lặp lại, đầu ngón tay một luồng ánh trăng không tự chủ lưu chuyển, so ngày thường tựa hồ nhiều một tia ấm áp. Nàng ánh trăng đại đạo chiếu rọi vạn giới, vốn cũng ẩn chứa thủ hộ cùng tịnh hóa chân ý, chỉ là trải qua thời gian dài, bị đối Thái Hạo vô tình đạo đi theo che giấu. Giờ phút này lại bị Diệp Huyền lời nói lặng yên dẫn động. Xem ra là ta chấp nhất vạn cổ. Thật lâu, Tuyền Cơ nhẹ nhàng thở dài, cái này âm thanh thở dài bên trong nhiều hơn mấy phần thoải mái. Diệp Huyền cảm nhận được nàng khí tức cùng tâm tính biến hóa rất nhỏ, trong lòng hiểu rõ, nhưng lại chưa điểm phá. Đạo đồ chọn lựa, cuối cùng ở chỗ tự thân. Đây là Tuyền Cơ nói, cuối cùng muốn nàng tự mình lựa chọn. Đúng lúc này, Diệp Huyền mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra địa nhất động, ánh mắt quét về phía tinh không chỗ sâu một cái hướng khác. Gần như đồng thời, Tuyền Cơ cũng như có cảm giác, thanh lanh ánh mắt ngưng tụ. Xem ra, Tuyết Nhi nói không giả. Diệp Huyền ngữ khí bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tuyển cơ cảm ứng đến cái kia mấy cỗ từ cách xa tinh vực bắn ra mà đến, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị cường đại thần niệm. Khoe miệng của nàng câu lên một vệt cực kỳ nhạt, mang theo lành ý đường cong, một số hạng người giấu đầu lòi đuôi, nghe được một số tiếng gió, liền ngồi không yên. Những cái kia thần niệm vẫn chưa trực tiếp xâm nhập tử vi tinh vực, chỉ là tại biên giới nhìn trộm. Hiển nhiên đối Diệp Huyền cùng tử vi tinh vực mang trong lòng kiên kỵ, nhưng lại kìm nén không được đối Tuyển cơ xuất hiện tại này hiếu kỳ. Diệp Huyền đứng chắc tay, quanh thân cũng không cường đại khí tức phát ra, thế nhưng vô hình hỗn độn lĩnh vực đã tự nhiên lưu chuyển, đem chọn cái tử vi đế tinh bao phủ, ngăn cách sở hữu nhìn trộm. Hắn thản nhiên nói, không cần để ý, bọn hắn nếu dám đặt chân tử vi đế tinh, tự có đại giới. Phần này tuyệt đối tự tin, để Tuyển cơ không khỏi ghé mắt. Nàng xem thấy Diệp Huyền, trong lòng cái kia bị kích thích tiếng lòng, lần nữa nhẹ nhàng rung động. Tinh huy tĩnh mịch, gió đêm hơi lạnh. Quan tinh đài phía trên hai người, dù chưa lại nói, lại có một loại vô hình ăn ý đang chạy. Tuyền Cơ biết, trong lòng mình trận kia vượt qua vạn cổ tình kiếp, có lẽ là tại thật buông xuống. Hiện tại nàng muốn truy tìm người, là Diệp Huyền, mà không phải Thái Hạo. Nàng đột nhiên cảm giác được, loại này cảm giác là nàng truy tìm Thái Hạo bóng lưng vạn cổ tuế nguyệt bên trong chưa bao giờ có an tâm. Xem ra, là ta chấp niệm quá sâu, không tại quá khứ, ngược lại thấy không rõ con đường phía trước. Tuyền Cơ lần nữa than nhẹ, lần này, tiếng thở dài bên trong mang theo một loại như chút được gánh nặng thư thái. Nàng quay người lại, triệt để mặt hướng Diệp Huyền, ánh trăng lạnh lẽo tại nàng quanh thân chảy xuôi, lại không lại lộ ra cô tịch, ngược lại cùng đẩy trời tinh huy, cùng Diệp Huyền quanh thân túi kia cho hết thể hỗn độn khí tức gần ẩn giao dung. Diệp Huyền, ngươi đạo, ta có lẽ còn chưa hoàn toàn lý giải, nhưng ta thấy được khác một loại khả năng, một đầu. Có lẽ chẳng phải băng lãnh, lại đồng dạng thông hướng chí cao, thậm chí càng rộng lớn hơn đạo lộ. Diệp Huyền cũng nhìn về phía Tuyền Cơ, hắn biết, giờ khắc này, Tuyền Cơ mới chính thức bắt đầu đến thử để xuống đối Thái Hạo chấp niệm, chỉ coi hắn là thành là Diệp Huyền, mà cũng không phải là Thái Hạo. Đại đạo 3000 đều có thể thông huyền. Tuyền Cơ khỏe môi nhỏ bé không thể nhận ra hướng cong lên một chút, đó là một cái cực kỳ nhạt lại chân thực đủ cười, lại như là băng liên mới nở, rõ ràng diễm tuyệt luân. Đúng vậy a. Nàng thấp giọng lặp lại, ánh mắt nhưng lại chưa theo Diệp Huyền trên mặt rời, ngược lại mang theo một loại trước nay chưa có chuyên chú, phảng phất muốn đem hắn thời khắc này dung nhan thật sâu khắc sâu vào đáy lòng. Diệp Huyền, ngươi, có lẽ. Tuyền Cơ còn chưa có nói xong, một đạo dồn dập lưu quang tự đế cung chỗ sâu bay tới, rơi vào quan tinh đài xuống. Người tới chính là Diệp gia trưởng lão. Hắn cung kính hành lễ, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, khởi bẩm Diệp Huyền lão tổ, ngoại giới theo dõi thần niệm dù chưa tăng cường, nhưng căn cứ báo, tựa hồ có mấy cỗ thế lực không rõ ngay tại hỗn độn hải biên giới tập kết, động tĩnh không rõ, hư hư thực thực cùng khách nhân đến có quan hệ. Hắn nói, cẩn thận nhìn thoáng qua Tuyền Cơ. Dù sao vị này rất có thể trở thành xuống một vị chủ mẫu, mà lại tất nhiên là địa vị cực cao loại kia, hắn nhất định phải cung kính. Diệp Huyền nghe nói như thế sau thần sắc không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, biết, tăng cường tình vực bên ngoài cảnh giới, án binh bất động, nếu có người dám vượt giới, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. Trưởng lão linh mệnh, lần nữa hóa thành lưu quang rời đi. Trưởng lão sau khi rời đi, quan tinh đài phía trên lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tuyền Cơ nhìn về phía Diệp Huyền, rõ ràng trong mắt mang theo một tia ấy nấy, xem ra vẫn là mang cho ngươi tới phiền phức. Diệp Huyền lắc đầu, ánh mắt lần nữa tìm đến phía Hạo Hãn tinh không, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, cho dù không có ngươi, cái kia tới phiền phức trung quy đến, Tử Vi tinh vực của thời, vốn là xúc động quá nhiều thế lực lợi ích, ngươi đến, bất quá là để một số ẩn nút trong bóng tối si mị vong lượng, sớm nhảy ra mà thôi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Thú hồ, ngươi là ta Diệp Huyền mời tới khách nhân, hộ ngươi chu toàn, tất nhiên là việc nằm trong phận sự." Khách nhân? Tuyền Cơ nhai nuốt lấy hai chữ này, trong lòng cái kia dây cũng bị nhẹ nhàng kích thích. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên bước một bước về phía trước, kéo gần lại cùng Diệp Huyền ở giữa khoảng cách. Hai người nguyên bản vừa đúng khoảng cách bị đánh phá, gần cho nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Huyền trên thân cái kia hỗn hợp có tinh thần cùng hỗn độn đặc biệt khí tức. Hành động này có chút bất ngờ, liền Diệp Huyền cũng hơi khiêu mi, nhìn về phía nàng. Tuyền Cơ dương mắt mắt, nhìn thẳng Diệp Huyền trong mắt, thanh lanh thanh âm giờ phút này mang theo một loại dị dạng nghiêm túc. "Diệp Huyền, ta biết được ngươi trong lòng đã có rất nhiều lo lắng, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyển, Tinh Ảnh. Các nàng tại ngươi trong lòng đều có không có thể thay thế vị trí, ta cũng không ý cùng các nàng tranh chấp, cũng không muốn mượn lực của ngươi trọng trấn tiên đỉnh bình quang." Nàng dừng lại một chút, phảng phất tại tích xúc dũng khí, ánh trăng giống như trên gương mặt nổi lên một tia cực kỳ nhạt đỏ ửng, tại cái này thanh lãnh tinh huy phía dưới cơ hồ khó có thể phát giác, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách. "Vạn cổ tuyết nguyệt, ta truy đuổi một đạo băng lãnh bóng lưng, coi là đó chính là nói cực hạn, cho đến gặp ngươi, mới biết đại đạo cũng coi nhiệt độ, thủ hộ cũng có thể bắt nguồn từ bản tâm. Ta giúp ngươi, mới đầu hoặc bởi vì Thái Hạo nguyên cớ, nhưng bây giờ, ta muốn lưu ở Tử Vi tinh vực, muốn nhìn rõ ngươi đạo, nghĩ ngồi tại bên cạnh ngươi, lại chỉ vì ngươi là Diệp Huyền." Thanh âm của nàng không cao, nhưng từng chữ rõ ràng. Đây không phải tỏ tình, lại so bất luận cái gì tỏ tình đều càng trực chỉ bản tâm. Nàng buông xuống tiên đỉnh công chúa kiêu ngạo, buông xuống đối Thái Hạo chấp niệm, chỉ là lấy Tuyền Cơ thân phận, biểu đạt nàng đối Diệp Huyền quy mộ. Diệp Huyền yên tĩnh mà nhìn xem nàng, hắn có thể cảm nhận được Tuyền Cơ cái kia phần vượt qua vạn cổ cô tịch về sau, rốt cuộc tìm được phương hướng tâm. Bốn phía dường như yên tĩnh trở lại, chỉ có tinh huy chạy xuôi thanh âm. Chương 527, tôm kép nhại nhép thôi chương 527, tôm kép nhại nhép thôi thật lâu, tại Tuyền Cơ rõ ràng mắt nhìn soi mói, Diệp Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, Tử Vi tinh vực, môn đỉnh thủy trung rộng mở, ngươi như nguyện lưu, ta tất nhiên là hoan nghênh, đến mức cái khác. Hắn có chút dừng lại, cuối cùng thản nhiên nói, thuận theo tự nhiên, không phụ bản tâm là đủ. Hắn không có cho ra hứa hẹn, lại cấp ra chân thành nhất thái độ. Dù sao Tuyền Cơ cùng những cái kia bị đưa tới quan hệ thông gia nữ tử khác biệt, Diệp Huyền cũng sẽ không đem nàng chỉ coi thành là sống tử nữ tử, mà chính là sẽ giống đối Đường Linh Lung như thế đồng dạng phó ra bản thân thật tâm. Tuyền Cơ nghe được câu trả lời này, trong mắt tách ra càng thêm ánh sáng sáng tỏ màu. Nàng không cần hư vô hứa hẹn, Diệp Huyền thẳng thắn, chính là đối với nàng lớn nhất tôn trọng. Như hắn bởi vì thương hại hoặc cái gì khác tùy tiện hứa hẹn, ngược lại bôi nhọ nàng phần này chất tình. Được. Tuyền Cơ lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười, thuận theo tự nhiên, không phụ bản tâm. Nàng lần nữa lui lại một bước, khôi phục trước đó cái kia vừa đúng khoảng cách, nhưng giữa hai người không khí đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền nhìn lấy nàng như chút được gánh nặng lại dẫn một chút ngượng ngùng bên mặt, trong lòng cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vòng tử vi trăng sáng, nói khẽ, gió nổi lên, trở về đi. Tuyền Cơ khẽ gật đầu. Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ sóng vai đi xuống quan tinh đài, đem Tuyền Cơ đưa về khách ngoài điện. Diệp Huyền ngừng bước, sớm đi nghỉ ngơi. Hắn ngữ khí bình thản, cùng thường ngày không khác nhiều, nhưng ánh mắt kia lại so ngày thường nhiều một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. Tuyển cơ khẽ mút cằm, thanh lãnh dung nhan trong điện lộ ra loan quang chiếu rọi, nhu hòa mấy phần, ngươi cũng thế. Đưa mắt nhìn Diệp Huyền thân ảnh biến mất tại tinh huy chỗ sâu, Tuyển cơ mới quay người đi vào trong điện. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng cùng mảnh tinh vực này, cùng cái kia tên là Diệp Huyền nam tử, chính thức sinh ra không cách nào dứt bỏ liên kết. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế cung hạch tâm, Diệp Huyền tinh tu phòng bên trong, Hỏa Linh Nhi cùng Đường Linh Lung sớm đã chờ đợi ở đây. Gặp Diệp Huyền trở về, Hỏa Linh Nhi lập tức tiến lên đón, kéo lại cánh tay của hắn, trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng cùng một tia yêu kỳ, "Phu quân, tình huống bên ngoài như thế nào? Những cái kia theo dõi ra hỏa?" "Không sao, tôm tép nhãi nhép thôi." Diệp Huyền đập vỗ tay của nàng, đi đến bên giường ngồi xuống. Đường Linh Lung vì hắn đổ vào một chén trà nóng, ôn nhu đưa tới hắn trong tay, nói khẽ, "Tuyển cơ công chúa tâm cảnh của nàng tựa hồ có biến hóa." Diệp Huyền tiếp nhận trà, nhấp một miếng, cảm thụ được hương trà cùng thể bên trong hỗn độn chi lực giao dung, nhẹ gật đầu, nàng đã hiểu ra tự thân chi đạo, buông xuống đối Thái Hạo chấp niệm. Hỏa Linh Nhi cùng Đường Linh Lung liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được vẻ hiểu rõ. Các nàng đều là thông tuệ nữ tử, tự nhiên minh bạch để xuống Thái Hạo chấp niệm điều này có ý vị gì. Cái này mang ý nghĩa, vị kia thân phận tôn quý, thực lực cường đại thiên đỉnh công chúa, là thật đem một viên tinh ký thác vào Diệp Huyền trên thân. Như thế cũng tốt. Đường Linh Lung ôn nhu nói, nàng biết Diệp Huyền bên người đã định trước sẽ không chỉ có các nàng những người này, mà lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, chỉ cần Diệp Huyền trong lòng có các nàng, nàng liền thỏa mãn. Tuyển cơ công chúa vạn cổ cô tịch, nếu có được nộ thực tình, cũng là chuyện may mắn, chỉ là viễn cổ thiên đình bên kia, đến cùng cùng Diệp gia còn có một món nợ máu có thể coi là. Hỏa Linh Nhi cũng nhẹ gật đầu, tuy nhiên trong lòng khó tránh khỏi có một tia chua xót, nhưng là rất nhanh liền buông xuống. Linh Lung tỷ tỷ nói rất đúng, tuyển cơ công chúa nếu là có thể đạt được ước muốn, ta cũng vì nàng cao hứng, chỉ là viễn cổ thiên đình mấy lần cùng U Minh cùng nhau đối với chúng ta xuất thủ, cố nhiên cho tài nguyên bồi thường, nhưng là Diệp gia chết đi những đệ tử kia mệnh lại bồi không đến, cho nên nhất định phải cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Cố nhiên ngày sau không lại là địch, nhưng là việc này nhất định phải giải quyết, nếu không ta có thể nuốt không trôi cái này khẩu khí, mà lại ngoại giới vì vậy mà tới mưa gió, chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Diệp Huyền đặt chén trà xuống thẳng như nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, Tử Vi tinh vực không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, đến mức viễn cổ tiên đỉnh những người kia, ta tự nhiên sẽ vì Diệp gia đòi cái công đạo. Nói đến đây hắn dừng một chút, nhìn về phía hai nữ. Ngược lại là các ngươi, cần gấp rút tu hành, tương lai cũng thế, chỉ có tự thân thực lực mới là căn bản, còn có Diệp Hi các nàng tu hành cũng phải nắm chặt, đại thế sắp tới, ngày sau ta có lẽ muốn đi trước vực ngoại chi địa, nơi này liền muốn giao cho các nàng đến thủ hộ. Chúng ta minh bạch. Hai nữ gật đầu, Đường Linh Lung lại là thở dài một hơi. Đối với tương lai cái kia đại thế, nàng là biết đến, chỉ là biết đến càng nhiều, cũng càng là khó chịu. Trước kia chỉ cảm thấy, trở thành tiên nhân về sau, liền có thể vượt qua đại thế. Nhưng là bây giờ lại biết, tiên nhân cũng tốt, tiên đế cũng tốt, tại cái kia sắp đến sự kiện lớn trước, đều bất quá như vậy. Vì Diệp gia, vì các hài tử của nàng, nàng nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tử Vi Đế tinh tắm rửa tại mỹ lệ tia nắng ban mai tinh huy bên trong, yên tĩnh mà an lành. Thế mà, phần này yên tĩnh phía dưới, ám lưu đã phun trào. Diệp gia trưởng lão lần nữa đến báo, thần sắc so đêm qua càng thêm nghiêm trọng, lão tổ, hỗn độn hải biên giới tập kết thế lực tăng lên, trước mắt đã xác minh có hắc sát truyền, tịch diệt cổ điện đánh dấu, thậm chí còn có một tia cực kỳ mịt mờ, hư hư thực thực cùng thái cổ những năm cuối một ít cấm kỵ tồn tại có liên quan khí tức. Bọn hắn dù chưa trực tiếp xâm chiếm, nhưng hình thành vây kín chi thế, phong tỏa tinh vực thông hướng hỗn độn hải chỗ sâu mấy đầu yếu đạo. Hắc sát truyền, tịch diệt cổ điện đều là chư thiên vạn giới bên trong hung danh hiển hách cổ lão thế lực, hành sự quái đản, thực lực thâm bất khả trắc. Tại thái cổ niên đại cũng là cực kỳ không kém thế lực, dưới trướng có cường giả vô số. Mà viễn cổ thiên đình tại đã từng cũng là cùng thuộc một cái cấp độ thế lực. Chỉ là bởi vì thiên đình chi chủ tại hỗn độn chỗ sâu biến mất, tuyển cơ bế quan về sau, thiên đình từ tham túc trưởng quản có chút suy yếu. Nhưng là bây giờ tuyển cơ công chúa xuất quan, lại cùng Diệp Huyền đi tới Tử Vi Đế tinh Diệp gia. Cái này xác thực để bọn hắn cực kỳ cảnh giác. Dù sao tuyển cơ công chúa thiên nguyên đệ nhất nhân danh hảo, cũng không phải xưng hảo. Diệp Huyền ngồi tại đế tọa phía trên, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn, sắc mặt bình tĩnh không lay động, xem ra tuyển cơ đến, sát thực dẫn xuất không ít thế lực nhìn chung a. Lão tổ, phải chăng cần chủ động xuất kích, dung cây dọa khỉ? Một vị tính tình hỏa bạo Diệp gia trưởng lão ra khỏi hàng tình mệnh. Vị này trưởng lão tên là Diệp Ngữ, thuộc về hậu bối chi người, thiên phú chắc tuyệt, khi lấy được sung túc tài nguyên tu luyện về sau, lại đi Diệp gia thí luyện chi địa tu luyện. Bây giờ thực lực đại tăng, tự nhiên cũng vị liệt trưởng lão vị trí. Mà hắn biết, hắn có thể có được hôm nay cái này thân phận ở chỗ này, toàn bộ nhờ Diệp Huyền, cho nên đối Diệp Huyền thái độ cực kỳ cung kính. Diệp Huyền khoát tay áo, không cần, bọn hắn đã không dám trực tiếp tiến đến, chính là có kiêng kỵ. Bây giờ Diệp gia liên tiếp mấy cái trận đại chiến, nếu là tái chiến, đối Diệp gia bất lợi. Có điều, nếu là bọn hắn dám đến, tất nhiên muốn đem bọn hắn móng đuôi hung hăng chặt, truyền lệnh xuống, Diệp gia sở hữu trận pháp toàn bộ mở ra dựa theo trước kia phòng bị tiến hành, không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được tự tiện xuất chiến. Vâng. Tất cả trưởng lão linh mệnh, đối Diệp Huyền mệnh lệnh không có không dị nghị. Chương 528, Hạng Jun Dế chương 528, Hạng Jun Dế mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt đi xuống, tinh thần đại trận quang mang tại tinh vực hàng rào phía trên như ẩn như hiện, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập, nhưng lại dương cung mà không phát. Viễn cổ thiên đỉnh, tuyển cơ đi Diệp gia, đây là có chuyện gì? Tham Túc nguyên bản còn đang đợi tuyển cơ mang đến tin tức, dù sao nếu là tiếp tục đánh xuống, viễn cổ thiên đình sớm muộn muốn bị tiêu hao, cho đến lúc đó, phù đế không tại, tuyển cơ không muốn xuất thủ, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản là không có cách đối kháng những cái kia thế lực. Cho nên tuyển cơ đề nghị hắn đã đáp ứng, cũng nguyện ý cho bỏ tài nguyên. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, tuyển cơ vậy mà theo Diệp Huyền đi Tử Vi Đế Tinh Diệp ra, như thế để hắn bất ngờ. Cái này, điện hạ, công chúa có lẽ là có chính mình suy nghĩ đi. Điện hạ đừng nội, tuyển cơ công chúa cũng là thiên đình người, tất nhiên sẽ không nhìn lên trời đỉnh thế yếu, cho nên chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi là đủ. Đúng vậy à, điện hạ, lấy tuyển cơ công chúa lực lượng, chúng ta là không cần phải lo lắng. Cái kia Diệp Huyền tuy nhiên cường đại, nhưng là thật cùng tuyển cơ công chúa đối lên, cũng không nhất định là tuyển cơ công chúa đối thủ. Phía dưới những trưởng lão này thất ngôn tám ngữ mở miệng, lời nói ra lại làm cho Tham Túc sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Đủ rồi, ta muốn các ngươi nói cho ta biết, vì sao tuyển cơ sẽ đi Tử Vi Đế Tinh, mà không phải muốn các ngươi nói cho ta biết tuyển cơ chưa hẳn không phải Diệp Huyền đối thủ. Cái này, điện hạ bất giận, mọi người một câu đều cũng không nói ra được. Dù sao bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có mấy cái có thể đoán được, cũng không muốn nói ra. Vạn nhất chọc giận tới Tham Túc, vậy bọn hắn cũng không có gì ngày sống dễ chịu. Mà lại chính bọn hắn cũng là có một ít tiểu tâm tư ở, nếu là Tham Túc vô năng, tuyển cơ công chúa cũng rời đi, cái kia có lẽ những cái này lão gia hỏa nhóm liền sẽ trở về. Cho đến lúc đó, viễn cổ thiên đình chỉ sợ cũng có thể chân chính như nguyện. Khách điện bên trong, tuyển cơ tự nhiên cũng cảm nhận được tinh vực biến hóa. Nàng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy ngoại giới tuy nhiên vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lúc vô hình căng cứng không khí, thanh lãnh trong mắt lóe qua một hơi khí lạnh. Nàng biết, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình mà lên. Nàng trầm ngâm một lát, thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại Diệp Huyền xử lý sự vụ đại điện bên ngoài. Diệp Huyền tựa hồ sớm có chủ ý, lui tả hữu. Đại điện bên trong chỉ còn lại có bọn hắn hai người. Là ta dính líu Tử Vi tinh vực. Tuyển cơ đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí mang theo tự trách chi ý hắc sát tuyên, tịch diệt cổ điện thì cũng thôi đi, nếu thật có thái cổ cấm kỵ liên lụy trong đó, chỉ sợ. Diệp Huyền theo đế tọa phía trên đi xuống, đi vào trước mặt nàng, đánh gãy nàng, ta nói qua, cái kia tới chung quy đến, cho dù không có ngươi, bọn hắn cũng sẽ tìm cái khác lấy cớ. Tử Vi tinh vực bậc khởi, sớm đã là một ít tồn tại cái đinh trong mắt. Hắn nhìn lấy Tuyển cơ, huống hồ, ta đã mời ngươi đến đây, liền có hộ ngươi chu toàn nắm chắc, cũng có ứng đối hết thảy phòng ba chuẩn bị, ngươi không cần tự trách. Hắn lời nói hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, lại mang theo một loại làm cho người yên tâm lực lượng. Tuyển cơ nhìn lấy Diệp Huyền, trong lòng cái kia chút bất an dần dần lắng lại. Đúng vậy à, hắn là Diệp Huyền, là có thể dung hợp quy khư tịch diệt, bình định lại phong ấn tồn tại, là mảnh tinh vực này chúa tể. Không có cái gì phiền phức là hắn không giải quyết được. Ta mặc dù không còn thái cổ cường thịnh, nhưng cũng không phải mặc người nắm thế hệ. Tuyển cơ dương mắt, thanh lãnh bên trong lộ ra một cô thuộc tại thiên đỉnh công chúa ngạo nghệ cùng quyết tuyệt. Nếu bọn hắn dám đến, ta nguyện cùng ngươi sóng vai mà chiến. Diệp Huyền nhìn lấy trong mắt nàng giấy lên chiến ý, khóe môi nhỏ bạch nói, được. Đúng lúc này, Diệp Huyền tâm thần khẽ nhúc đích, cảm ứng được cái gì. Ánh mắt của hắn tìm đến phía điện ngoại tinh không, thản nhiên nói, xem ra có khách muốn nhịn không được, trước thăm dò một phen. Tuyển cơ cũng theo đó cảm ứng được, một cô cực kỳ mịt mờ lực lượng đang cố gắng xuyên thấu Tử Vi tinh vực phía ngoài nhất tinh thần hàng rào, tiến hành nhìn trộm. Diệp Huyền vẫn chưa xuất thủ, chỉ là tâm niệm nhất động. Bao phủ toàn bộ đế tinh hỗn độn lĩnh vực tự nhiên lưu chuyển, cái kia cố nỗ lực xâm nhập lực lượng tại tiếp xúc đến hỗn độn chi khí trong nháy mắt, tựa như cùng châu đất xuống biển, bị vô thanh vô tức thôn vệ, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Tinh vực bên ngoài, hỗn độn hải nơi nào đó, truyền đến rên lên một tiếng, cái kia theo dõi khí tức trong nháy mắt trốn xa, mang theo sợ hãi. Hạng run rế. Diệp Huyền ngữ khí bình thản, dường như chỉ là quét đi một hạt bụi. Xem ra, bọn hắn trong thời gian ngắn không còn dám tùy tiện thăm dò. Tuyển cơ nói khẽ, ngữ khí khôi phục ngày thường thanh lãnh, nhưng nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được hỗn độn hải biên giới cái kia mấy cố dục dịch thế lực. Tham dò mặc dù dừng, nhưng chân chính mưa gió còn chưa đến, Hắc Sát Uyên cùng Tịch Diệt cổ điện bất quá đầy tớ, chính thức cần cảnh giác, là cái kia ẩn tại hậu trường, cùng thái cổ cấm kỵ có liên quan tồn tại. Hắn quay người, một lần nữa đi hướng đế tọa, tốc độ trầm ổn. Mà lại, Viễn Cổ Thiên Đình bên kia, chỉ sợ cũng sẽ không một mực trầm mặc. Nâng lên Viễn Cổ Thiên Đình, Tuyền Cơ ánh mắt hơi hơi nhất đảm. Nàng tự nhiên minh bạch Diệp Huyền chỉ, huynh trưởng Tham Túc có lẽ còn có thể bởi vì cục thế tạm thời nhẫn lại, nhưng thiên đình nội bộ những cái kia ngoan cố phái cùng những cái kia phụ thuộc vào thiên đình tâm tư dị biệt thế lực tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nàng vị công chúa này lâu dài ngưng lại Tử Vi tinh vực, nhất là cùng Diệp Huyền quan hệ mập mờ tình huống dưới. Cái này liên quan đến thiên đình thể diện, cũng liên quan đến một ít người lợi ích. Thiên đình sự tình ta sẽ xử lý. Tuyền Cơ ngữ khí kiên định, ta sẽ không để cho thiên đình trở thành người địch nhân. Đây là lời hứa của nàng, nàng đã lựa chọn Diệp Huyền, lựa chọn Tử Vi tinh vực, liền sẽ xử lý tốt chính mình mang tới phiền phức. Dù là ở trong đó có thật nhiều chuyện phiền toái, nàng cũng sẽ giải quyết. Diệp Huyền nhìn nàng một cái, không có nhiều lời, chỉ là nói, như có cần, Tử Vi tinh vực là ngươi hậu thuẫn. Một câu đơn giản lời nói, lại làm cho Tuyển Cơ trong lòng ấm áp. Nàng biết, đây cũng không phải là lời nói xuông. Diệp Huyền có đủ thực lực giúp nàng. Chỉ là, huynh trưởng của nàng Tham Túc bên kia dễ nói phục, nhưng là những cái kia người bảo thủ nhóm chỉ sợ cũng sẽ ra một chút vấn đề. Bất quá cái này đều không phải là cái gì đại sự, nếu là bọn hắn không nguyện ý, giải quyết chính là. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thông báo, Linh Kinh Tuyết cùng Hỏa Linh Nhi, Đường Linh Lung cùng nhau đến đây. Hiển nhiên, ngoại giới phong vân biến ảo, các nàng cũng đều ngồi không yên. Ba người tiến nhập đại điện về sau, ánh mắt đều rơi vào Tuyển Cơ trên thân. Tuyển Cơ công chúa, Linh Khinh Tuyết trước tiên mở miệng, nàng thân là Hàng Vũ Đế đỉnh nữ đế, khí chàng bất phàm. Ngoại giới phong ba bởi vì ngươi mà lên, không biết tiên tử có tính toán gì không? Nàng hỏi được trực tiếp, nhưng cũng chỉ ra vấn đề. Tuyển Cơ đối mặt tam nữ ánh mắt, cũng không có chút nào luống cuống, nàng thân vị thiên đỉnh công chúa, tự có hắn khí độ. Nàng thanh lanh ánh mắt đảo qua tam nữ, cuối cùng rơi vào Linh Khinh Tuyết trên thân, thản nhiên nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự sẽ phụ trách, ta đã truyền tin huynh trưởng, cho thấy lập trường của ta, thiên đỉnh nội bộ như có dị động, ta sẽ đích thân ra mặt giải quyết, đến mức Hắc Sát Uyên ngoại hạng bộ thế lực. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Diệp Huyền. Chương 529, Tinh Minh Minh ước chương 529, Tinh Minh Minh ước ta nguyện cùng Tử Vi tinh vực cộng đồng đứng đối. Nghe lời này, Đường Linh Lung cùng Linh Khinh Tuyết đều hài lòng không ít. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, tiến lên một bước giữ chặt Tuyển Cơ tay, thân thiết nói, Tuyển Cơ tỷ tỷ đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng là người một nhà, ngoại giới những tên kia dám đến trêu chọc, nhất định muốn bọn hắn để mắt. Nàng tính tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, đã công nhận Tuyển Cơ, liền lập tức biểu hiện ra thân cận. Đường Linh Lung cũng mỉm cười gật đầu, Tuyển Cơ muội muội hiểu rõ đại nghĩa, như thế rất tốt. Linh Khinh Tuyết nhìn lấy Tuyển Cơ cùng Hỏa Linh Nhi, Đường Linh Lung ở giữa chuyển động cùng nhau, lại nhìn một chút ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên, thần sắc bình tĩnh Diệp Huyền, trong lòng đã sáng tỏ. Đây đối với sắp thành lập vạn giới tinh minh mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại khả năng gia tăng một cái cường đại minh hữu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Linh Khinh Tuyết, "Khinh Tuyết, vạn giới tinh minh sự tình, cấp bách, ngươi có thể lập tức lấy Diệp gia danh tiếng, rộng phát tinh minh tiếp, mời chư thiên cùng chung chí hướng chỉ giới, sau 10 ngày tại Tử Vi Đế Tinh, cùng bàn minh ước, cùng kháng ngoại địch." Trong điểm liên lạc đối hắc rất uyên, tịch diệt cổ điện riêng có đoán khẽ hở, hoặc lo lắng thái cổ cấm kỵ khôi phục thế lực. "Tốt, ta lập tức đi làm." Linh Khinh Tuyết trong mắt tinh quang một lóe. Diệp Huyền cử động lần này là muốn nhân cơ hội lập uy. "Vậy chúng ta cũng muốn chuẩn bị đi lên, bất kể như thế nào, lần này nếu là những cái kia thái cổ thế lực thật đến đây, cái kia cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được." Đường Linh Lung đồng dạng gật đầu, như là thật sự có thể cùng những cái kia thế lực tạo thành liên minh, cái kia đối với Diệp gia tới nói, cũng đích thật là một cái cường đại trợ lực. Sau 10 ngày, Tử Vi Đế Tinh. Trong ngày thường đối lập yên tĩnh Đế Tinh, giờ phút này biến đến vô cùng náo nhiệt. Một tòa nguy nga rồi rào, từ tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành vạn tinh điện trôi nổi tại Đế Tinh trên không, làm lần này vạn tinh minh sẽ chẳng sợ. Tương đạo cường đại khí tức xé rách hư không, theo chư thiên vạn giới khác biệt nơi hẻo lánh hàng lâm. Có ngự sử thần long cổ lão thần triều sứ giả, có ngồi ngồi đại sen Phật quốc cao tăng, có khí tức quỷ bí dị tộc vương giả, cũng có tiên phong đạo cốt tông môn lãnh tụ. Bọn hắn tại thu đến tinh minh thiếp thế lực về sau, chỉ cần tự nhận có tư cách, lại đối trước mắt cục thế có chỗ lo lắng, cơ hồ đều phái ra hạng cân nặng nhân vật đến đây. Dù sao bây giờ Diệp Huyền thực lực cường đại, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là một phương cự bá. Nếu là có thể liên hợp, bọn hắn cũng có thể được không ít chỗ tốt. Cho dù là không cách nào liên hợp, lần này đến đây cũng có thể lôi kéo một số quan hệ, nếu là có thể cùng Diệp gia quan hệ thông ra, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt. Những người này tại bước vào Tử Vi tinh vực, đầu tiên cảm nhận được chính là cái kia ở khắp mọi nơi, làm người sợ hãi túc sát bầu không khí, còn có cái kia bao phủ tinh vực quần quần tinh thần đại trận. Cái kia trận pháp cực kỳ cường đại, cho dù là để bọn hắn bên trong thứ nhất cường đại trận pháp cao thủ cũng khó có thể bố trí. Vạn tinh điện bên trong, tinh quang sáng chói, đạo tác tràn ngập. Diệp Huyền cao cứ chủ vị, thân mang tinh đế bào phục, quanh thân hỗn độn khí tức nội liễm, lại tự có một cỗ thống ngự chư thiên vô thượng uy nghiêm. Linh Khinh Tuyết ngồi tại hắn bên trái hạ thủ, đại biểu Hàng Vũ Đế đỉnh. Tại Diệp Huyền phía bên phải, ngồi lấy Đường Linh Lung, Nguyệt Tuyền, Tuyển Cơ bọn người. Tuyển Cơ xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới sở hữu sứ giả chú ý cùng xì xào bàn tán. Đó là viễn cổ thiên đình Tuyển Cơ công chúa. Nàng làm sao lại ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh thân? Nhìn vị trí, địa vị cao. Xem ra truyền văn là thật, Tuyển Cơ công chúa đã đầu thân Tử Vi tinh vực. Thiên đình đối với cái này nhưng lại không có phản ứng. Cái này ý vị của nó, ý vị sâu xa. Mà lại, cái này viễn cổ thiên đình cũng người tương lai, cái này Tuyển Cơ công chúa chẳng lẽ mưu phản viễn cổ thiên đình không thành? Tất cả mọi người đang suy đoán, chỉ là cũng không dám ngay trước Diệp Huyền cùng Tuyển Cơ mặt nói thẳng. Làm sau khi mọi người ngồi xuống, tự có người Diệp gia đưa lên ngộ đạo cổ trà, chiêu này đồng dạng cũng chấn nhiếp mọi người. Ngộ đạo cổ trà thưa thớt, Diệp gia có thể đem những cái này đồ vật lấy ra chiêu đãi hắn người, phần này thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Chư vị, bây giờ chư thiên quần quần sóng ngầm, hỗn độn biên hoang bất ổn, Hắc Sát Uyên, tịch diệt cổ điện nhóm thế lực dục dịch, càng có thái cổ cấm kỵ hình bóng ẩn hiện, đơn đả độc đấu, đã khó ứng đối tương lai đại biến. Cho nên, ta Tử Vi tinh vực cùng Hàng Vũ Đế đỉnh, đề xuất tổ kiến vạn giới tinh minh, cùng nhau trông coi, chung ngự ngoại địch. Linh Khinh Tuyết nhìn lấy đám người nói. Tại Linh Khinh Tuyết lời nói xong về sau, Diệp Huyền ánh mắt đảo qua phía dưới đông đảo sứ giả đồng dạng mở miệng nói, tinh minh bên trong, các thành viên địa vị bình đẳng, tuân theo cộng đồng minh ước, cùng bàn đại sự, ta Tử Vi tinh vực nguyện cung cấp bộ phận tu hành tài nguyên, trận pháp điện tịch, cùng các ngươi chung nhận gánh trách nhiệm. Diệp Huyền điều kiện có thể nói thành ý 10 phần, không chỉ có nguyện ý xuất ra thực tế lợi ích, còn nguyện ý nhận gánh trách nhiệm, điểm này liền đã cảm động một chút thế lực. Phía dưới mọi người xì xào bàn tán, thương lượng sự tình. Lúc này, một vị đến từ Huyền Hoàng thế giới sứ giả đứng dậy, trầm giọng hỏi, "Diệp Huyền, tinh minh chi nghị, chúng ta đồng ý, chỉ là minh chủ chi vị do ai đảm đương? Như gặp nguy cơ, hiệu lệnh như thế nào thống nhất đâu?" Cái này vừa nói về sau, đám người ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Huyền, dù sao đây cũng là tại trưởng sở hữu sứ giả vấn đề quan tâm nhất. Lời này rơi xuống sau, Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, trong chốc lát, một cỗ quần quận vô cùng hỗn độn đế uy giống như nước thủy triều tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ vạn tinh điện. Đây cũng không phải là áp bách, mà là một loại nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên tuyệt đối bị áp, để tại trường sở hữu cường giả, bao quát một số ẩn nặc khí tức cổ lao tồn tại, đều cảm thấy tâm thần bị chấn. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn tuyển cơ cũng hơi hơi phóng xuất ra một tia thuộc về thái cổ thiên đỉnh công chúa bị áp, thanh lãnh nguyệt hoa cùng diệp huyền hỗn độn đế uy sẽ lẫn, tăng thêm mấy phần thâm bất khả chắc. Tinh minh, không cần cố định minh chủ, mà chính là từ trưởng lão hội đề cử đảm nhiệm, nhiệm kỳ ngàn năm, không sai, phi thường lúc, được phi thường sự tỉnh, như ngộ liên quan đến tinh minh tổn vòng chi nguy cơ, diệp gia có nắm thời cơ quyết đoán quyền lực. Vạn tinh minh, nếu là hắn đề nghị, cái kia người minh chủ này tự nhiên là diệp gia đảm nhiệm, chỉ là trong những người này, cũng không phải là toàn bộ chịu phục. Cho nên diệp huyền mới làm quyết định như vậy, trên mặt nội không thiết lập minh chủ, nhưng là trên thực tế, cái này tinh minh quyền lợi tự nhiên còn tại diệp gia, trên tay hắn. Mà lại thời gian ngàn năm, hắn tự nhiên sẽ để mọi người vạn chúng quy tâm. Đến mức hiệu lệnh. Diệp Huyền mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường. Minh ước đã lập, tự nhiên cộng đồng tuân thủ, nếu có lá mặt lá trái, thậm chí phản bội minh ước người. Hắn dừng một chút, không có nói hậu quả, thế nhưng cố đông nhiên biến đến sắc bén hỗn độn sắc ý, để toàn bộ đại điện nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Ta tuyển cơ, cũng đem tuân theo minh ước, làm xuất lĩnh viên cổ thiên đình, gia nhập tinh minh. Tuyển cơ thanh lanh thanh âm hợp thời vang lên, làm đệ nhất cái ủng hộ giả. Một vị là thực lực thâm bất khả chắc hỗn độn tinh chủ, một vị là đến từ viễn cổ thiên đỉnh công chúa. Hai người này quyết nghị phân lượng không nhẹ. Tại làm một số thế lực cũng có quyết đoán. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, huyền hoàng thế giới sứ giả dẫn đầu không lời, huyền hoàng thế giới nguyện gia nhập tinh minh, cùng cử hành hội lớn. Cửu Vũ Phật quốc nguyện nhập minh. Thiên yêu thần triều tán thành. Tinh thần kiếm tông nguyện đi theo Diệp Huyền. Chương 530, Hắc sát uyên chủ chương 530, Hắc sát uyên chủ theo huyền hoàng thế giới, Cửu Vũ Phật quốc chờ đại thế lực dẫn đầu tỏ thái độ, còn lại mấy cái thế lực cũng ào ào hưởng ứng, gia nhập liên minh. Trong lúc nhất thời vạn tinh điện nội ứng người tụ tập, bầu không khí cũng nhiệt liệt lên. Trong lúc nhất thời, điện nội đạo âm lượn lờ, tinh quang sáng chói, tới những thế lực này tuy nhiên tính không được tối cường, nhưng là tạo thành một cái liên minh, cho dù là thái cổ mà đến rất nhiều ẩn thế cường đại thế gia, thế lực cũng phải vì đó ghé mắt. Rất tốt, vậy liền mong ước chúng ta minh hội hưng thịnh. Linh Khinh Tuyết đầu tiên giơ lên chén trà, trà mùi thơm khắp nơi. Ngay sau đó chính là đông đảo thế lực, Diệp Huyền, Tuyển Cơ mấy người cũng nâng chén. Người Diệp gia cũng theo đó đưa lên mỹ tửu, mỹ thực. Tinh minh đã thành lập, vậy dĩ nhiên là muốn thiết yến khoản đãi mọi người. Ha ha, tốt, vậy ta liền lưu lại nếm thử cái này trà ngon. Nộ đạo cổ trà tự nhiên là muốn phẩm phía trên một chén. Trà tốt, tin tưởng Diệp gia linh tửu cũng không kém, vậy bọn ta liền đợi đến thưởng thức. Mọi người cười ha hả, cùng một chô nâng chén. Thế mà, ngay tại cái này minh ước đem định chưa định, bầu không khí cao nhất tăng lúc. Vâng. Một tiếng dường như đến từ cửu lũ chỗ sâu kinh khủng tiếng vang, đột nhiên nổ tung tại tử vi tinh vực bên ngoài hàng rào phía trên. Toàn bộ vạn tinh điện đều tùy theo kịch liệt lay động, tinh thần màn sáng nhộn nhạo lên kịch liệt cơn sóng. Điện nội tu vi hơi yếu người càng là khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Một cỗ tràn ngập hủy diệt cùng bạo ngược, mang theo vô tận thâm nguyên khí tức kinh khủng uy áp, như là thực chất màu đen thủy triều, vậy mạnh va đập vào tử vi tinh vực tinh thần đại trận. Cái kia uy áp mạnh, viễn siêu trước đó bất kỳ một lần thăm dò, mang theo minh sắc hủy diệt ý chí. Là Hắc sát uyên, bọn hắn vậy mà thật dám trực tiếp tấn công. Có sứ giả La Thất Thanh, tại đã nhận ra lực lượng đến từ thế lực nào về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc sát uyên chính là chư thiên nổi tiếng hung lệ thế lực, hắn công kích thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn, lại cực kỳ am hiểu hủy diệt chi đạo. Trong điện vừa mới tăng cao bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, sở hữu ánh mắt đều tìm đến phía chủ vị phía trên Diệp Huyền. Minh hội vừa mới thành lập, đã có người tới đập phá quán, Diệp Huyền như là xử lý không tốt trước mắt cái này chuyện, cái này cái gọi là liên minh cũng là chuyện tiểu lâm. Bất quá đối mặt một kích này, Diệp Huyền sắc mặt lại phá lệ bình tĩnh. Hắn thậm chí không có đứng dậy, chỉ là bưng lên trong tay ngộ đạo trà, nhẹ nhàng hớp một miệng, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau đám sứ giả. Xem ra, có chút khách nhân không yêu thích chúng ta a. Diệp Huyền đặt chén trà xuống, thanh âm không lớn, lại rõ ràng để qua ngoại giới banh minh cùng trong điện bạo động. Cũng tốt, liền để chư vị tận mắt thấy một lần, ta tử vi tinh vực, phải chăng có tư cách thống lĩnh này mình, bảo hộ minh hữu chu toàn. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với ngoài điện hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Không có kinh thiên động địa quan mang, không có có pháp tắc sôi trào dị tượng. Nhưng sau một khắc, bao phủ tinh vực chu thiên tinh thần đại trận đống nhiên sáng lên vô cùng sáng chói quan mang, ước vạn tinh thần dường như tại thời khắc này bị đồng thời dẫn động, rồi rào vô tận tinh lực hội tụ thành một đạo ngang qua tinh không to lớn quang trụ, vô cùng tinh chuẩn đánh phía tinh vực bên ngoài nơi nào đó hư không. Giống. Một tiếng ẩn chứa thống khổ cùng kinh sợ gào thét theo tinh vực ngoại truyền đến, cái kia ngang ngược đập vào tinh vực hàng rào thâm viên khí tức trong nháy mắt suy yếu. Tinh thần đại trận màn ánh sáng cấp tốc ổn định lại. Thế mà, công kích vẫn chưa đình chỉ. Chỉ thấy cái kia bị tinh lực quang trụ đánh chỗ hư không, đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Xên xẹt như mực hắc sát khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một cái bao trùm nghìn vạn dặm, cuốn quanh lấy vô số oan hồn kêu rên kinh khủng cự trảo, lần nữa hung hăng chụp vào tinh thần hàng rào. Lần này, cự trảo phía trên ẩn chứa một loại ăn mòn vạn vật đạo tắc, những nơi đi qua, liền thời gian đều sẽ tăng dã. Là hắc sát uyên chủ thực giới ma trảo. Có kiến thức uyên bác cổ lão tồn tại nhận ra một chiêu này, sắc mặt nghiêm túc. Nay trảo uy lực lớn, chuyên phá các loại kết giới trận pháp. Trong điện không ít sứ giả mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhìn về phía Diệp Huyền. Như tinh thần đại trận bị phá, tử vi tinh vực môn hộ mở rộng, hậu quả khó mà lường được, cái này vừa mới thành lập tinh minh chỉ sợ lập tức liền muốn sụp đổ. Lão bất tử đổ bật, muốn chết. Ngồi ngay ngắn tuyển cơ ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay ánh trăng đã ngưng tụ, chuẩn bị xuất thủ. Nàng không thể ngồi xem Diệp Huyền căn cơ bị hủy, nhưng Diệp Huyền lại đối nàng khẽ lắc đầu ra hiệu. Ngay tại cái kia thực giới ma chảo sắp chạm đến tinh thần hàng rào nháy mắt, Diệp Huyền rốt cục động. Hắn vẫn như cũ ngồi tại đế tọa phía trên, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, ngũ chỉ nhỏ nắm, dường như đem trọn mảnh tinh không đều siết ở lòng bàn tay. Không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp thuật, chỉ là vô cùng đơn giản chỗ, đối với ngoài điện cái kia kinh khủng cự trảo, cách không một quyền đánh ra. Oeng! Một cú khó có thể hình dung hỗn độn quyền ý, đột nhiên bạo phát. Một quyền này, không nhìn tinh thần đại trận cách trở, trực tiếp xuất hiện tại tinh vực bên ngoài, xuất hiện tại cái kia thực giới ma chảo trước đó. Quyền ý cũng không phải là cỡ nào chói lọi lóa mắt, tựa hồ chỉ là tối vi phổ thông một kích, kỳ thực trong đó có địa hỏa thủy phong, có tinh thần đang sinh diệt, là trùng kết một kích. Tại cái kia hỗn độn quyền ý trước mặt, cái kia đủ để thực xuyên đại giới kinh khủng ma chảo, lại giống như là miếng băng mỏng đồng dạng, liền một hơi đều không thể chèo chống, liền trực tiếp vỡ vụn. Quấn quanh trên đó oan hồn kêu rên im bặt mà dừng, an mòn đạo tắc trong nháy mắt vỡ vụn, vạn dặm cự trảo vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất hắc ám năng lượng, bị cái kia hỗn độn quyền ý thôn phệ. Sau đó quyền ý dư thế không suy, trực tiếp đánh vào cái kia hư không vết nứt bên trong. A! Một tiếng thê lương tới cực điểm, ẩn chứa vô tận thống khổ kêu thảm theo vết nứt chỗ sâu truyền đến. Sau đó cái kia to lớn hư không vết nứt kịch liệt vặn vẹo lên, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tinh vực bên ngoài, yên tĩnh như cũ. Chỉ có cái kia chậm rãi bình phục tinh thần mãn sáng, chứng minh vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn. Vạn tinh điện bên trong, yên tĩnh như chết. Sở hữu sứ giả, vô luận đến từ phương nào, tu vi cao thấp, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy cái kia như cũ ngồi ngay ngắn đế tọa, sắc mặt bình tĩnh như thủy diệp huyền. Cách không một quyền, chỉ là một quyền, thậm chí chưa từng ly khai chỗ ngồi. Liên tùy tiện nghiền nát hắc sát nguyên chủ hung danh hiển hách thực giới ma chảo, cũng đem bản thể cách không trọng thương, bước lui đi đến. Cái này là hạng gì thực lực? Cái này là bực nào vĩ lực? Lúc trước những cái kia trong lòng có lẽ còn có một tia lo nghĩ hoặc tiểu tâm tư sứ giả, giờ phút này tất cả suy nghĩ đều bị chấn động cùng kính sợ thay thế. Huyền hoàng thế giới, cửu vũ Phật quốc nhóm thế lực sứ giả, càng là kích động đến thân thể khẽ run, bọn hắn biết, chính mình đánh bạc đúng rồi. Diệp Huyền thực lực, kinh khủng như vậy, nếu là có thể đi theo Diệp Huyền, cái kia bọn hắn thực lực cũng tất nhiên càng tiến một bước. Diệp Huyền chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua toàn trường, bình tĩnh mở miệng, thanh âm vẫn như cũ không cao, lại như là hồng trung đại lư gõ vang tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Tinh minh ngước hẹn, vẫn như cũ hữu hiệu, nhập minh người, thủ ta tử vi tinh vực che chở, phạm ta minh người, xa đâu cũng giết. Hiện tại, hắn dừng một chút, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ký tên minh ước. Không do dự, không có nghi vấn. Chương 531, bản tọa làm việc, cần gì hướng ngươi giải thích. Chương 531, bản tọa làm việc, cần gì hướng ngươi giải thích. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính kế đều lộ ra trắng sáng bất lực. Chúng ta, nguyện phụng Diệp tinh chủ vì minh chủ, cần tuân minh ước. Lấy huyền hoàng thế giới sứ giả cầm đầu, trong điện sở hữu thế lực đại biểu, cùng nhau không người, thanh âm hội tụ thành hồng lưu, tràn đầy kính sợ cùng thần phục. Tuyển cơ ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh thân, nhìn lấy hắn bình tĩnh mà uy nghiêm bên mặt, thanh lanh trong mắt dị sắc liên tục. Nàng biết, trải qua này một quyền, vạn giới tinh minh mới xem như chính thức đứng thẳng căn cơ. Mà Diệp Huyền uy danh, cũng đem theo chuyện hôm nay, truyền khắp chư thiên vạn giới, chính thức đưa thân tại mảnh này tinh không phía dưới đứng đầu nhất cự bá hàng ngũ. Diệp Huyền cách không một quyền, nghiền nát hắc sát nguyên chủ ma chảo, trọng thương hắn bản thể, bước lui cường địch. Cái này thạch phá thiên kinh một kích, triệt để đặt vững vạn giới tinh minh căn cơ, cũng xác lập Diệp Huyền không thể tranh cãi minh chủ địa vị. Đến tận đây, tuy nhiên bây giờ minh hội vẫn như cũng là không minh chủ chi vị, nhưng là trên thực tế Diệp Huyền đã trưởng khống tinh minh quyền lợi, không người còn dám cùng Diệp Huyền tranh phong. Vạn tinh điện bên trong lại không một tia tạp âm, chỉ có kính sợ cùng thần phục. Các phương thế lực đại biểu đào đào tiến lên, lấy tự thân đạo tắc, tại cái kia từ tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành màu vàng kim minh ước quyển trục phía trên, lưu giữ xuống sở thuộc thế lực căn ký. Minh ước tức thành, đại đạo cộng minh. Toàn bộ tử vi tinh vực tinh thần chi lực đều dường như phát triển mấy phần, trong cõi u minh có một cỗ dồi dào khí vận bắt đầu hướng về tân sinh tinh minh hội tụ. Thịnh đại minh yến chính thức bắt đầu. Tiên ngưỡng linh quả, long gan thuật thủy, các loại sơn hào hải vị mỹ soạn như nước chảy trình lên, càng có Diệp gia chăm chú bồi dưỡng tiên nga vũ cơ, trong điện nhẹ nhàng nhảy múa. Thế mà, ngay tại cái này chủ và khách đều vui vẻ ăn uống linh đỉnh thời khắc, một đạo không hợp thời thanh âm, mang theo vài phần nghi vấn chi ý đột ngột vang lên. Diệp minh chủ thần uy cái thế, một quyền lui địch, chúng ta bội phục. Nói chuyện chính là ngồi tại chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai một vị khô gầy lão giả, hắn thân mang hôi bào, khí tức tĩnh mịch, đến từ một cái tên là U Minh Cốt Hải thế lực. Này thế lực vừa chính vừa tà, hành sự bí, xưa nay cùng Hắc Sát Uyên Trở cũng không gặp gỡ quá nhiều, lần này đến đây, càng nhiều là ôm lấy xem chừng thái độ. Hắn dừng một chút, đục ngầu con ngươi chuyển hướng Diệp Huyền bên cạnh thân tuyển cơ, ngựa khí mang theo một tia bén nhọn, chỉ là, lão phu có một chuyện không rõ, còn cần tuyển cơ công chúa, hoặc là nói, Thiên Đình, cho cái Minh Sát Tuyết Pháp. Nghe nói như thế về sau, trong điện bầu không khí làm trì trệ, toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tới. Một số người càng là nhíu mày, lao ra hỏa này, cũng quá không biết mức độ. Ở chỗ này mở miệng, quả thực là cùng Diệp Huyền đối nghịch, ra bất quá cái kia lao giả tựa hồ căn bản không thèm để ý điểm này, tiếp tục nói, mọi người đều biết, Viễn Cổ Thiên Đình cùng chúng ta không ít thế lực, tại thái cổ những năm cuối thậm chí cận đại, đều là có khúc mắc, thậm chí nợ máu từng đống. Bây giờ tuyển cơ công chúa đại biểu Thiên Đình gia nhập Tinh Minh, phải chăng mang ý nghĩa quá khứ ân oán như vậy xóa bỏ? Như ngày khác, Thiên Đình lại lần nữa cùng chúng ta là địch, Diệp minh chủ lại nên làm như thế nào tự xử? Là che chở minh hữu, vẫn là thiên vị hồng nhan? Lời này có thể nói cực kỳ xảo trá ác độc, trực tiếp đem Tuyển Cơ cùng Diệp Huyền quan hệ bày lên mặt đài, càng đem khả năng tồn tại tai họa ngầm trần trụi vạch trần lộ ra. Ý đang ly gián tinh minh nội bộ, giao động Diệp Huyền uy tín. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít thế lực đại biểu ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên, cái này cũng là bọn hắn nội tâm chỗ sâu lo lắng. Dù sao, Tuyển Cơ thân phận đặc thù, cùng Diệp Huyền quan hệ mờ mờ, thậm chí bọn hắn đều biết Diệp Huyền tính tình. Bây giờ Tuyển Cơ tuy nhiên đại biểu thiên đình, nhưng là tương lai không thiếu được liền trở thành Diệp Huyền thê tử một trong, cái kia đến lúc đó có thể cũng có chút vấn đề. Hỏa Linh Nhi nghe nói như thế sau mày liễu dựng thẳng, thì muốn phát tác, lại bị bên cạnh Đường Linh Lung nhẹ nhàng để lại. Linh Kinh Tuyết ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cái kia khô gầy lão giả, đã nhớ kỹ người này. Xem ra, lòng của người này nghĩ cũng không đơn giản a. Tuyển Cơ sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, quanh thân ánh trăng tràn ngập, đang muốn mở miệng, lại cảm giác mu bàn tay ấm áp, đúng là Diệp Huyền dưới bàn nhẹ nhàng cầm tay của nàng, một cỗ trầm ổn lực lượng truyền đến, để cho nàng sao động tâm trong nháy mắt tiến ổn. Diệp Huyền vẫn chưa nhìn về phía cái kia khô gầy lão giả, thậm chí không có lập tức trả lời vấn đề của hắn. Hắn đầu tiên là bưng chén rượu lên, chậm rãi uống một hớp tiến ngưỡng. Thằng đến đặt chén rượu xuống, hắn mới chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, sau cùng rơi vào cái kia khô gầy lão giả trên thân. Không có tức giận, không có uy áp, thế nhưng bình thản ánh mắt lại làm cho khô gầy lão giả không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh, dường như bị vô thượng tồn tại nhìn chăm chú, linh hồn đều đang run sợ. "Ngươi đang chất vấn ta?" Diệp Huyền mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm chi ý. Khô gầy lão giả cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, cố tự chấn định nói, "Lão phu không dám nghi vấn minh chủ, chỉ là việc này liên quan đến tinh minh căn bản, liên quan đến sở hữu minh hữu lợi ích, không thể không hỏi cho rõ." "Tốt, bản tọa liền cho ngươi minh bạch." Diệp Huyền ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng từng chữ như truy. "Tinh minh minh ước đầu thứ nhất, chính là minh hữu bình đẳng, nhất trí đối ngoại, phàm nhập minh người, vô luận quá khứ ân oán, đều là thụ minh ước che chở, cũng cần tuân thủ minh ước kết thúc." Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn thẳng khô gầy lão giả, "Tuyển Cơ đã nhập minh, chính là tinh minh người, thụ bản tọa che chở, thụ minh ước kết thúc, quá khứ ân oán, minh ước chưa từng ngược dòng tìm hiểu, liền đã là bỏ qua, nếu có người khăng khăng gây hấn, chính là vi phạm minh ước, xem cùng đối tinh minh tuyên chiến." Hắn lời nói mang theo một cỗ không cho làm trái chi ý đến mức thiên vị. Diệp Huyền nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong. "Bản tọa làm việc, cần gì hướng ngươi giải thích? Ngươi như cảm thấy bản tọa sẽ nhân tư phế công, hiện tại liền có thể xé bỏ minh ước, lui ra tinh minh, chỉ là, bước ra này điện về sau, là địch hay bạn, ngươi u minh quốc hải, tự mình ước lượng." "Bá đạo, vô cùng bá đạo." Căn bản không có giải thích, không có hứa hẹn, mà chính là trực tiếp yêu cầu hắn làm lựa chọn. "Tin, liền lưu lại. Không, liền lăn, mà lại tự gánh lấy hậu quả." Cái kia khô gầy lão giả tại nghe nói như thế về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cảm nhận được chung quanh vô số đạo ánh mắt biến đến băng lãnh, càng cảm nhận được Diệp Huyền cái kia cỗ tùy thời có thể đem hắn nghiền nát lực lượng kinh khủng. Hắn không chút nghi ngờ, như chính mình giờ phút này dám nói một chữ không chỉ sợ ngay lập tức sẽ hình thần câu diệt. "Veng, veng, veng." Dưới áp lực to lớn, khô gầy lão giả cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy mang theo hoảng sợ, "Minh chủ bất giận, là lão phu lỡ lời. Lão phu hồ đồ. U Minh Quốc Hải tuyệt không lui ra tinh minh chi ý, nguyện thể chết cũng đi theo minh chủ, cẩn tuân minh ước." Diệp Huyền nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là thản nhiên nói, "Nếu như thế, liền về tòa đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Vâng." "Là." Khô gầy lão giả như được đại xá, liền lăn bò trở lại chỗ ngồi, không dám tiếp tục phát thêm một lời, cả người như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Diệp Huyền cái này lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp. Trải qua chuyện này, tinh minh nội bộ sau cùng một kia tiềm ẩn dao động cùng tạp âm bị triệt để thanh trừ. Chương 532, Thiên đạo khí vận gia chỉ. Chương 532, Thiên đạo khí vận gia chỉ. Sở hữu thế lực đại biểu nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt, kính sợ bên trong tăng thêm mấy phần thật sâu ý sợ hãi. Vị này minh chủ, không chỉ có thực lực thông thiên, thủ đoạn càng là quả quyết tàn nhẫn, ân uy cùng làm cho người không dám sinh ra mảy may dị tâm. Diệp Huyền dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, lần nữa nâng chén, ngựa khí khôi phục bình thản. "Chư vị, cộng ẩm." "Kính minh chủ." Diệp Huyền lấy vô thượng uy thế khuất phục U Minh Quốc Hải trưởng lão, triệt để quét sạch tinh minh nội bộ sau cùng một tia tà âm. Vạn tinh điện bên trong, ăn uống linh đỉnh thanh âm lại nổi lên, bầu không khí lại so trước đó càng tốt hơn. Sở hữu thế lực đại biểu đều là tâm phục khẩu phục, lại không hài lòng. Minh Yến kéo dài dòng dã 3 ngày. Cái này 3 ngày ở giữa, không chỉ có chủ và khách đều vui vẻ, càng quan trọng hơn là, tại Diệp Huyền chủ chỉ dưới, tinh minh sơ bộ cơ cấu có thể xác lập. Thiết lập trưởng lão hội, từ các thành viên thế lực đề cử một tên đại biểu tạo thành, phụ trách sự vụ ngày thường hiệp thương cùng quyết sách. Thiết lập chiến điện, từ Diệp gia chủ đạo, Hàng Vũ Đế đỉnh, Huyền Hoàng đại thế giới chờ hạch tâm thế lực phái viên gia nhập, phụ trách ứng đối ngoại địch. Thiết lập tương nguyên điện, phụ trách minh bên trong tài nguyên điều phối, độ cống hiến thống kê cùng khen thưởng cấp cho. Đồng thời, Diệp Huyền cũng làm tròn lời hứa, mở ra bộ phận Diệp gia tu hành bí cảnh cùng trận pháp điện tịch cung cấp minh bên trong thành viên lấy độ cống hiến đổi lấy. Cũng chuyển ra một nhóm chân quý tài nguyên làm liên minh khởi động dự trữ, cử động lần này càng là thắng được sở hữu thành viên nhất trí hài lòng. 3 ngày sau, các phương thế lực đại biểu thắng lợi trở về, đồng thời cũng đem vạn giới tinh minh thành lập cùng Diệp Huyền một quyền bại lui Hắc Sát Uyên chủ tin tức động trời mang về mỗi người giới vực. Có thể đoán được, việc này chắc chắn tại chư thiên vạn giới nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đưa đi các phương khách mời về sau, Tử Vi Đế Tinh dần dần khôi phục trước kia trật tự. Nhưng là tất cả mọi người biết, Hắc Sát Uyên lui nhưng tuyệt không phải điểm cuối, càng lớn phong bạo đang nổi lên. Đế cung chỗ sâu, Diệp Huyền cùng Hạch Tâm mấy người tề tụ. Minh ước sơ định, nhân tâm mặc dù tụ, nhưng căn cơ còn thấp. Linh Kinh Tuyết trước tiên mở miệng, hai đầu lông mày mang theo một tia nghiêm trọng. Hắc Sát Tuyên lần này bị thương, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tịch diệt cổ điện thái độ không rõ, cái kia ẩn tại hậu trường thái cổ cấm kỵ càng là họa lớn trong lòng. Ngoài ra, Thiên Đình bên kia, nàng nhìn về phía Tuyền Cơ, không hề tiếp tục nói. Tuyền Cơ thần sắc bình tĩnh, tiếp lời nói, ta đã thu đến huynh trưởng tham túc truyền tin, Thiên Đình nội bộ đối với ta gia nhập Tinh Minh một chuyện tranh luận lớn, những cái kia lấy không về cầm đầu lao ra hỏa nhóm mặc dù tạm thời chưa tỏ thái độ, nhưng những cái kia yên lặng nhiều năm cổ lão hoàng tộc cùng chiến thần hậu nhân đã có nhiều vị phát ra bất mãn thanh âm, thậm chí có người tuyên bố muốn huynh trưởng giao ra Thiên Đình chi chủ vị trí. Giọng nói của nàng thanh lãnh, phản phất tại nói không liên quan đến mình sự tình, nhưng trong mắt chỗ sâu lại cất giấu một hơi khí lạnh. Những cái được gọi là cổ lão hoàng tộc, bất quá là ỷ vào tổ tông ban cho, ngồi không ăn bám thế hệ, bây giờ lại muốn nhảy ra khoa tay múa chân. Tuyển Cơ đối với những người kia vốn là chán ghét cùng cực, bây giờ bọn hắn còn dạng này, càng làm cho Tuyển Cơ trong lòng nộ hỏa càng sâu. Hỏa Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, bọn hắn nếu là dám đến, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Diệp gia cùng Thiên Đình nhân đoán, nàng có thể một mực ghi lấy đây. Như không phải là bởi vì Tuyển Cơ nguyên nhân, nàng sớm liền không nhịn được muốn cái thuyết pháp. Đường Linh Lung nhìn về phía Diệp Huyền, phu quân, việc cấp bách là mau chóng để thằng Tinh Minh chỉnh thể thực lực, nhất là cao cấp chiến lực, vẹn vẹn dựa vào chúng ta mấy người, ứng đối nhiều mặt áp lực, cuối cùng cố hết sức. Hú hồ, nếu là ngươi rời đi, chúng ta nhưng không cách nào ngăn cản những người kia tiến công, nhiều nhất chỉ là phòng ngự thôi. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch thế cuộc trước mắt. Tinh Minh vừa lập, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực loạn trong giặc ngoài. Khinh Tuyết, Tinh Minh thường ngày vận chuyển cùng tài nguyên chỉnh hợp, từ ngươi toàn quyền phụ trách, mau chóng để liên minh đi vào quỹ đạo. Linh Nhi, Linh Lung, Tinh Bực phòng ngự cùng Diệp gia tử đệ, Minh nội tu sĩ thao luyện không thể thư giãn, đem mới được tài nguyên mau chóng chuyển hóa làm chiến lược. Tuyệt cơ. Diệp Huyền nhìn về phía nàng. Thiên Đình bên trong động tĩnh, từ ngươi mật thiết chú ý, nếu có thể phân hóa lôi kéo, liền không cần đọ võ, nếu có người ngu xuẩn mất hôn. Hắn dừng một chút, trong mắt hàn quang lóe lên. Ngươi tự mình quyết đoán, Thử Vi Tinh Vực là ngươi hậu thuẫn. Ta minh bạch. Tuyền Cơ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Là thời điểm để những cái kia yên lặng quá lâu lão gia hỏa nhóm nhận rõ thực tế. Nếu là bọn hắn không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Giao phó xong về sau, mọi người mỗi người rời đi chấp hành. Trong điện chỉ còn lại có Diệp Huyền một người. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, tâm thần trầm nhập thể nội. Hỗn độn đạo chủng tại thức hải bên trong xoay chậm chậm, tối tăm mở mịt vũ khí bên trong, cái kia sợi được từ quy khư tịch diệt chi lực như là ưu ảnh giống như xuyên thẳng qua, cùng hỗn độn chi khí đã đạt thành một loại vi diệu thăng bằng. Đi qua cùng Hắc Sát Tuyên chủ cách không nhất kích, hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống tựa hồ càng thêm tinh diệu một phần. Thực lực còn chưa đủ. Cái kia Hắc Sát Tuyên chủ tuy bị trọng thương, nhưng cũng không phải là hắn bản thể toàn bộ thực lực. Cái kia ẩn tại hậu trường thái cổ cấm kỵ, càng là thâm bất khả trắc. Nếu muốn tránh thức trưởng khống tự thân cùng tinh minh vận mệnh, thủ hộ quan tâm hết thảy, nhất định phải nắm giữ càng cường lực lượng. Hắn nhớ tới Thái Hạo lưu lại những cái kia chưa từng hoàn toàn dung hợp ký ức bái phiến, nhớ tới cái kia thâm bất khả trắc hỗn độn chỗ sâu, nhớ tới nha nha thể nội cái kia đạo thần bí long tộc ý chí, những thứ này đều còn không có giải quyết, nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngay tại hắn ngưng thần suy tư thời khắc, chỗ mi tâm hỗn độn đạo chủng đống nhiên nhẹ khẽ chấn động, một tia cực kỳ yếu ớt, lại mang theo thiên đạo khí tức ba động dung nhập đạo chủng bên trong. Đây là thiên đạo khí vận giá trị. Diệp Huyền trong lòng hơi động, tinh minh thành lập, hội tụ chư thiên bộ phận khí vận, mà hắn làm minh chủ, tự nhiên đạt được lớn nhất phản hồi. Cố này khí vận mặc dù không thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại có thể giúp hắn cảm ngộ đại đạo, đối với đột phá bình cảnh có khó nói lên lời diệu dụng. Có lẽ là thời điểm nếm thử trùng kích một bước kia. Một cái ý niệm trong đầu tại Diệp Huyền trong lòng dâng lên. Hắn bây giờ cảnh giới đã đứng tại tiên đế đỉnh phong, lại hướng phía trước, chính là truyền thuyết bên trong chạm đến đạo nguyên, siêu thoát luân hồi vô thượng chi cảnh. Chỉ là một bước này, từ xưa đến nay, vây chết vô số kinh tài tuyệt diễm hàng người. Ngay tại Diệp Huyền quy hoạch lấy bước kế tiếp tu hành thời điểm, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng thành cung, nhìn phía Tử Vi tinh vực biên giới nơi nào đó hư không. Gần như đồng thời, vừa mới rời đi không lâu Tuyển Cơ cũng đi mà quay lại, vẻ mặt nghiêm túc, "Diệp Huyền, cảm ứng được sao?" "Cái kia cố ba động." Diệp Huyền khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, xem ra có chút tồn tại, so với chúng ta tưởng tượng càng thiếu kiên nhẫn. Tử Vi tinh vực cực kỳ xa xôi biên giới bên ngoài, một mảnh nguyên bản bình tĩnh hỗn độn hư không, giờ phút này chính nổi lên vị dị gợn sóng. Cái kia gợn sóng mang theo một loại cổ lao khí tức, chính lặng yên không một tiếng động nỗ lực thẩm thấu tinh vực hàng rào. Cổ này khí tức, cùng lúc trước Hắc Sát Tuyên bạo ngược hủy diệt hoàn toàn khác biệt, càng thêm mịt mờ, cũng càng thêm nguy hiểm. Là hoặc thần tinh hải thủ đoạn. Tuyền Cơ thanh lãnh thanh âm mang theo một tia chán ghét. Những thứ này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, lớn nhất giỏi về mê hoặc nhân tâm, chế tạo nội loạn, bọn hắn nhất định là biết được tinh minh vừa lở, muốn đến làm rối. Tuyệt đối không thể dễ tha bọn hắn. Chương 533, hoặc thần tinh hải. Chương 533, hoặc thần tinh hải. Hoặc thần tinh hải. Cái tên này để Diệp Huyền trong mắt hàn mang càng tăng lên. Này thế lực tại chư thiên vạn giới bên trong tên không nổi danh, lại cực kỳ khó chơi. Hắn truyền thừa quỷ dị, chuyên công thần hồn, am hiểu lấy vô hình vô tướng chi lực mê hoặc tâm trí, chế tạo huyễn tượng, kích động nội loạn, có thể xưng chư thiên trật tự ưu ác tính. Thái cổ những năm cuối trận kia tác động đến chư thiên đại bạo loạn sau lưng, nghe nói thì có bọn hắn ảnh tử. Chỉ là những năm gần đây, bọn hắn thủy chung xâm nhập trốn tránh, đại bản doanh giấu giọt nước không loạn, cho nên từ đầu đến cuối không có bị người triệt để diệt trừ. Bây giờ tinh minh vừa lập, bọn hắn liền không kịp chờ đợi nhảy ra, kỳ tâm khả chu. Hoặc thần tinh hải, xem ra là yên lặng quá lâu, quên đau. Diệp Huyền ngữ khí băng lãnh, quanh thân hỗn độn khí tức hơi hơi lưu chuyển, đã thật sự nổi giận. Tinh minh là hắn chỉnh hợp chư thiên lực lượng, ứng đối tương lai đại kiếp nền tảng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Dù sao lấy cái này liên minh làm cơ sở, mới có thể đi càng xa. Những cái kia vực ngoại thiên ma có thể bị đánh bại, nhưng là muốn triệt để độ diệt bọn hắn, nhất định phải đi vực ngoại thiên ma thế giới đang ở mới được. Chỉ là trước khi đi nhất định phải chỉnh bị tốt toàn bộ thế giới mới được. Bọn hắn hoặc thần tiên pháp vô hình vô chất, chuyên công đạo tâm, khó lòng phòng bị, tầm thường trận pháp cùng thần thức phòng ngự, hiệu quả có hạn. Tuyền Cơ nhắc nhở, nàng từng cùng mạch này đã từng quen biết, biết rõ hắn khó chơi. Dù sao viễn cổ thiên đỉnh thành lập về sau, cái này cái gọi là hoặc thần tinh hải cũng từng nỗ lực nhiễu loạn thiên đỉnh nội bộ. Chỉ là khi đó, phụ đế vẫn còn, những cái kia cường giả còn không có ngủ say bế quan, cho nên ngược lại là không có dẫn xuất quá lớn mầm hai bạn, lại thêm những người kia am hiểu ẩn tàng. Ngược lại là cũng không có đem bọn hắn thế nào, chỉ là từ đó về sau, Tuyền Cơ đối cái này thế lực, chính là ghét cay ghét đắng. Lần này cái này hoặc thần tinh hải người lại còn dám xuất hiện. Vậy liên nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vẫn chưa lập tức nghiền nát cái kia thẩm thấu mà đến lực lượng. Dù sao cái này thế lực quá mức có thể giấu, nếu là hiện tại đem vỡ vụn, sợ không phải muốn kinh động bọn hắn, đến lúc đó giấu ở chỗ càng sâu chơi ngáng chân sẽ không tốt. Hắn hơi suy nghĩ, sao không tương kế tự kế, mượn cơ hội này đem cái này cái gọi là hoặc thần tinh hải triệt để diệt sát. Cứ như vậy, cũng coi là có thể lập uy, mà lại cũng coi là thay chư thiên vạn giới loại trừ cái u ác tính này. Đã bọn hắn muốn chơi, vậy liền bồi bọn hắn chơi đùa. Diệp Huyền nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Truyền lệnh xuống, tinh vực bên ngoài phòng ngự, đối hoặc thần tiên pháp hơi chút bung lỏng, thả thứ nhất kia lực lượng chạy vào. Cái gì? Tuyền Cơ nghe vậy khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp lộ ra không hiểu. Bỏ mặc nghi ngờ thần chi lực thẩm thấu, không khác nào dẫn sói vào nhà, rất dễ tại tinh minh nội bộ tạo thành hỗn loạn. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy, yên tâm, ta tự có chừng mực, ta muốn để bọn hắn biết, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn, bất quá là tôm tép nhãi nhép vụng về biểu diễn. Càng phải nhờ vào đó, thấy rõ minh bên trong người nào tâm trí không kiên, người nào giáp tâm hại người. Tuyền Cơ nghe nói như thế, nhìn lấy Diệp Huyền trưởng không hết thảy ánh mắt, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại tin tưởng vô điều kiện. Nàng tin tưởng, Diệp Huyền đã dám làm như thế, thì tất nhiên có sách lược vẹn toàn. Đã như vậy, cái kia nàng tự nhiên phối hợp. Mệnh lệnh lặng yên hạ đạt, bao phủ tinh vực Chu Thiên tinh thần đại trận cùng hỗn độn lĩnh vực, đối cái kia vô hình hoặc thần tiên pháp lộ ra một tia không có ý nghĩa khe hở. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ mịt mờ, mang theo hỗn loạn ý niệm ba động, lặng yên xông vào tử vi tinh vực nội bộ. Cổ này lực lượng cũng không phải là trực tiếp công kích thần hồn, mà chính là nỗ lực câu lên sinh linh nội tâm chỗ sâu dục vọng, hoảng sợ, nghi ngờ cùng chấp niệm. Lấy nhân tâm chỗ sâu cường đại nhất dục vọng chi lực làm dẫn, quấy liên minh. Tinh minh tư nguyên điện, một chỗ thiên điện bên trong. Mấy tên đến từ khác biệt thế lực người ngay tại hạch toán tài nguyên cống hiến. Dù sao nơi này tài nguyên không chỉ là Diệp gia cống hiến, còn có cái khác thế lực cùng nhau cống hiến mà ra. Tự nhiên muốn rõ ràng tính toán rõ ràng, không phải vậy nếu là ngày sau xảy ra chuyện gì, ngược lại không tốt. Cái kia, đồ đạc của chúng ta muốn kiểm kê rõ ràng à? Mấy ngày nay muốn xuất ra đi một bộ phận thiết lập đại trận, nhất định phải. Đột nhiên, một người trong đó tại lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên biến đến có chút hoảng hốt, nhìn lấy bên cạnh đồng bạn trong tay cái viên kia tản ra linh khí nồng nặc tinh thần linh hạch, trong lòng không hiểu dâng lên một cô mãnh liệt ý muốn sở hữu. Một thanh âm dưới đáy lòng dụ hoặc, lấy tới, có nó, ngươi thì có thể đột phá bình cảnh, đến lúc đó ngươi thì không cần thủ vệ nơi này, mà là trở thành cường đại tu sĩ. Cầm lấy đi, nơi này tài nguyên đều là ngươi, có những thứ này, ngươi thực lực chưa hẳn vì Diệp Huyền kém. Diễn võ đài phía trên, ta nói, tinh thần đạo pháp liền nên dẫn động tinh thần chi lực, ngươi làm sao lại không nghe đâu? Bế quan tu hành, liền xem như tu luyện cả một đời, cũng đừng hòng đột phá ràng buộc. Mắc mơ gì đến chuyện của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là đại đệ tử ta phải nghe theo ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái này hai tên nguyên bản giao hảo tu sĩ, bởi vì luận đạo sản sinh chia rẽ, giờ phút này tại nghi ngờ thần chi lực ảnh hưởng dưới, điểm này khác nhau bị vô hạn phóng đại, lẫn nhau nhìn về phía đối phương ánh mắt đều mang tới nộ hỏa, dường như đối phương là chính mình sinh tử đại địch đồng dạng. Mắt thấy một câu khó mà nói, thì muốn động thủ. Tinh tu chi địa, nơi đây là trưởng lão nhóm chỗ ở, chỉ là nguyên bản không hề bận tâm địa phương, hôm nay cũng biến thành lăn lộn loạn cả lên. Một số bị lực lượng ảnh hưởng trưởng lão nhóm đều đối người khác có chút bất mãn lên. Ngươi mới là Diệp gia gia chủ, Diệp gia hết thảy đều là ngươi, dựa vào cái gì ngươi bây giờ là gia chủ lại khắp nơi nghe Diệp Huyền, thậm chí là Diệp Huyền mấy cái kia nữ nhân cũng có thể tùy ý mệnh lệnh ngươi, ngươi cái kia đoạt lại chính mình hết thảy. Diệp Kình Thương đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh hồng chi sắc, nhưng là rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Chuyện gì xảy ra? Diệp Kình Thương nhíu mày, hắn trong lòng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này? Thật sự là hắn là Diệp gia gia chủ không tệ, nhưng khi ban đầu tại Diệp gia sắp hủy diệt thời điểm, là Diệp Huyền lão tổ xuất thủ cứu vớt toàn bộ Diệp gia. Đến tiếp sau cũng là Diệp Huyền lão tổ lấy vô thượng chi lực đem Diệp gia mang hương thịnh của mình. Hắn cùng Diệp gia mọi người đối Diệp Huyền có là vô tận cảm kích, trong lòng chưa bao giờ đối Diệp Huyền có bất kỳ bất kính. Làm sao trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này? Nghĩ như vậy, Diệp Kình Thương nhíu mày, sau đó sau một khắc, một đạo thanh khí tràn vào não hải, cái kia nguyên bản u ám đầu trong nháy mắt làm nhất thanh. Không đúng, ra chuyện nhất định phải hiểu rõ. Diệp Kình Thương lập tức rời đi đại điện, chuẩn bị triệu tập trưởng lão thương thảo việc này. Nghi ngờ thần chi lực, trong lúc vô hình phóng đại lấy nhân tính ngược điểm, để một số người trong lòng có không nên có vọng niệm, dẫn dụ mọi người làm ác. Ngồi ngay ngắn đế cung chỗ sâu Diệp Huyền, hai mắt khép hở, toàn bộ tinh vực hết thảy biến hóa rất nhỏ, rõ ràng chiếu rọi tại hắn thần thức bên trong. những địa phương nào sinh ra hỗn loạn ba động, người nào khí tức xuất hiện dị thường, hắn rõ ràng trong lòng. Quả nhiên, hai họa ngầm không nhỏ. Chương 534, vạn niệm vi thư. Chương 534, vạn niệm vi thư. Diệp Huyền trong lòng cười lạnh. Hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ lắng lại những thứ này hỗn loạn, mà chính là đem đại bộ phận tâm thần khóa chặt cái kia nghi ngờ thần chi lực chạy vào ngọn nguồn. Cùng mấy cái tại nghi ngờ thần chi lực ảnh hưởng dưới, phản ứng càng kịch liệt, thậm chí ẩn ẩn có chủ động nên hợp dấu hiệu nội ứng. Không sai biệt lắm. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi quang tăng vọt. Cũng nên để phía sau mà người, nếm thử phản vệ mùi vị. Hắn hai tay bỗng nhiên kết ấn, thức hải bên trong hỗn độn đạo chủng tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn. Một cố càng thâm thúy hơn bản nguyên lực lượng bị dẫn động. Đế tâm chủng ma, vạn niệm vi thư. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa chí cao đế uy thần niệm, dọc theo cái kia nghi ngờ thần chi lực chạy vào lực lượng, đảo ngược xâm nhập mà đi. Lấy đạo của người, trả lại cho người, lại càng thêm bá đạo, càng thêm không có thể chống đỡ. Tinh vực bên ngoài, mấy đạo thân ảnh mơ hồ, chính toàn lực thúc dục hoặc thần tinh hải bí pháp, mang trên mặt âm lãnh ý cười. Người cầm đầu là một tên thân mang tinh thần pháp bảo, khuôn mặt ẩn tàng trong mê vụ lão giả. Thử, tử vi tinh vực, Diệp Huyền. Không gì hơn cái này. Minh ước vừa lập, nhân tâm bất ổn, chính là ta chờ đại chiến thân thủ thời điểm. Đợi này nội bộ đại loạn, chúng ta liền có thể. Lão giả đang đắc ý ở giữa, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng ý chí, xôi theo lấy bọn hắn tản ra hoặc thần tiên pháp, như là như giỏi trong xương giống như đảo ngược xâm nhập mà đến. Ý chí đó mạnh, vừa xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nghi ngờ thần chi lực, tại cỗ ý chí này trước mặt, trong nháy mắt tan thành mây khói. Càng đáng sợ chính là, cái kia cỗ ý chí muốn đem bọn hắn tâm thần, đạo tác của bọn họ, triệt để kéo vào cái gì vĩnh hằng tịch diệt cùng hỗn độn bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại duy độ trong khe hẹp vang lên, cái kia mấy tên hoặc thần tinh hải tu sĩ quanh thân đạo tác sụp đổ, thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Bọn hắn ý thức bị vô tận hắc ám thôn phệ, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất tinh thần năng lượng, bị Diệp Huyền thần niệm thôn phệ. Hoặc thần tinh hải mấy tên tinh anh trưởng lão, tại Diệp Huyền cái kia ẩn chứa hỗn độn tịch diệt lực lượng dưới, liền một tia phản kháng đều không thể làm ra, liền thần hình câu diện, hóa thành tinh thuần nhất tinh thần bản nguyên bị Diệp Huyền thôn phệ. Diệp Huyền vẫn chưa thỏa mãn với đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Cái kia nói đảo ngược xâm nhập thần niệm, tại nghiền nát đột kích người đồng thời, càng là một mực khóa chặt cái kia một tia nguyên tự tinh không xa xôi chỗ sâu bên trong đặc biệt chi địa. Chỗ kia giấu ở hư không chỗ nước bên trong, phiếu miểu bất định, nếu không phải Diệp Huyền lấy hỗn độn đạo chủng chi lực cảm giác, chỉ sợ còn khó có thể tìm kiếm được bọn hắn tung tích. Tìm tới ngươi. Diệp Huyền trong mắt hỗn độn chi quang lưu chuyển, cái kia mơ hồ địa phương tại hắn trong tâm hải dần dần rõ ràng. Hắn thấy được một mảnh ở vào chư thiên biên giới, bị vô tận hỗn loạn tinh vân bao khỏa kỳ dị tinh vực. Chỗ đó tinh thần sắp xếp quỷ dị, quang tuyến bặm mẻo, dường như tự thành một thể, ngăn cách ngoại giới dò xét, tràn đầy làm lòng người trí mất phương hướng lực lượng. Chính là hoặc thần tinh hải xảo huyệt, hoặc thần ma vực. Tuyền Cơ. Diệp Huyền tâm niệm truyền âm. Cơ hồ tại hắn truyền âm trong nháy mắt, Tuyền Cơ thân ảnh liền xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Nàng đồng dạng cảm ứng được Diệp Huyền thần niệm động tĩnh, thanh lãnh trong mắt mang theo một tia kinh dị cùng hiểu rõ. Ngươi tìm được bọn hắn hang ổ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hoặc thần ma vực, dấu quả nhiên đầy đủ sâu, nếu không phải bọn hắn chủ động trêu chọc, muốn tìm được nơi đây, còn cần phí chút chắc trở. Tuyền Cơ tiếp thu thần thức hơi chút dò xét, sắc mặt liền ngưng trọng lên, nơi đây bị cường đại mê hoặc pháp tắc bao phủ, dễ thủ khó công, lại tình huống nội bộ không rõ, tùy tiện xâm nhập, sợ có bấy giờ. Không sao. Diệp Huyền ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo tuyệt đối tự tin. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy bấy dập đều là hư vọng, hoặc thần tinh hải đã dám rũi móng vuốt, liền muốn có bị nổ tận gốc rất ngộ, huống chi bọn hắn vốn là ưu ác tính, liền nên bị nổ. Hắn dừng một chút, trong mắt hàn quang lóe lên, huống hồ, tinh minh vừa lập, chính cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi đến ngưng tụ nhân tâm, chấn nhiếp kẻ xấu, hoặc thần tinh hải chính là tốt nhất tế cờ đối tượng. Tuyền Cơ nhìn lấy Diệp Huyền quyết nhiên thần sắc, biết hắn đã quyết định. Huống hồ Diệp Huyền nói đích thật có lý, tinh minh hoàn toàn chính xác cần một phen thắng lợi đến củng cố. Nàng thanh lanh trong mắt đồng dạng giấy lên chiến ý, tốt, ta cùng ngươi cùng đi. Hoặc thần tinh hải cùng thiên đình thủ cũ rất sâu, lần này vừa vặn cùng nhau thanh tẩy. Không cần. Diệp Huyền lại lắc đầu. Tinh minh sơ định, phần ngoài cường địch vây quanh, tử vi tinh vực cần có cường giả tọa chấn, linh lung, linh nhi thực lực của các nàng không đủ, tuy nhiên có thường hy, nguyện toàn thủ hộ, nhưng là còn cần càng cường người. Ngươi lưu tại nơi này để phòng bất chắc, huống hồ chỉ là hoặc thần tinh hải, ta còn không để vào mắt. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách. Tuyền Cơ biết rõ Diệp Huyền thực lực, gặp hắn tâm ý đã quyết, liền không lại kiên trì, chỉ là dặn dò, hết thảy cẩn thận. Hoặc thần tinh hải truyền thừa xa xưa, tất có nội tình, nếu là phát hiện có chỗ nào không đúng, một mực xuất thủ diệt bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn hơi trao đảo một cái, bước ra một bước, liền đã dung nhập hư không, phóng tới tinh hải. Hoặc thần tinh hải bên trong, quy khư tịch diệt chi địa. Mệnh hồn điện bên trong, cái kia nguyên bản trường minh mấy cái ngọn hồn đang lặng yên phá toái. Nguyên bản trông coi hồn đang người tại thấy cảnh này về sau, đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, sau đó lập tức liền xông ra ngoài. Bẩm báo tông chủ, tinh trưởng lão bọn hắn mệnh hồn nát. Mệnh hồn điện bên trong, mấy trung đại biểu cho tinh anh trưởng lão bản mệnh hồn đang vỡ vụn tin tức dường như sấm sét, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoặc thần ma vực chỗ sâu. Cái gì? Tinh trưởng lão bọn hắn diệt sạch? Hoặc thần tinh hải đương đại tông chủ, hoặc tâm thần đế, một vị khuôn mặt bao phủ đang vặn vẹo quang ảnh bên trong, khí tức thâm thúy như vực sâu tồn tại, đột nhiên theo bế quan bên trong bừng tỉnh. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy kinh sợ. Tinh trưởng lão bọn người thực lực không tầm thường, càng tinh thông hơn ẩn nặc cùng hoặc thần chi pháp, tiến về tử vi tinh vực bất quá là tiến hành thường quy nhiễu loạn. Việc này bọn hắn làm qua hàng trăm hàng ngàn lần, cho tới bây giờ thì không có đi ra bất kỳ sai lầm. Lần này, sao sẽ dễ dàng như vậy toàn quân bị diệt? Thậm chí ngay cả trốn về một tia thần hồn đều không thể làm đến. Tông chủ, không chỉ có như thế. Phụ trách giám sát ngoại giới động tĩnh trưởng lão hoảng hốt đến báo. Có một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng khí tức, chính hướng về ta ma vực mà đến. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách ngăn cản. Nghe nói như thế, Hoặc Tâm Thần Đế thần thức lập tức tuôn ra, trong nháy mắt liền cảm ứng được cái kia đạo chính vượt qua vô tận hư không, tản ra lệnh hắn đều cảm thấy tim đập nhanh hỗn độn tịch diệt khí tức thân ảnh. Diệp Huyền. Hoặc Tâm Thần Đế nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tất nhiên là tinh trưởng lão đám người hành động bại lộ, không chỉ có không thể thành công, ngược lại bị đối phương tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tìm tới xào huyệt. Bọn hắn vị trí cực kỳ ẩn nấp, càng là có cực kỳ cường đại lực lượng che đậy, không nghĩ tới vẫn là bị người tìm được. Chương 535, Hoặc Thần Tinh Hải, đáng chém. Chương 535, Hoặc Thần Tinh Hải, đáng chém. Khởi động vạn nghi ngờ mê tiên đại trận. Sở hữu trưởng lão, đệ tử ai vào chỗ nấy, chuẩn bị nên địch. Tỉnh lại ngủ say mê hoặc của ma. Hoặc Tâm Thần Đế lập tức hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Dù sao hắn lực lượng chỉ có Hoặc Tâm chi lực, chiến đấu cũng không cường đại, cái kia Diệp Huyền uy danh hắn sớm đã biết. Nếu là thật sự vào tới, hắn chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Diệp Huyền thủ đoạn cùng thực lực, để hắn cảm nhận được áp lực. Trong chốc lát, toàn bộ Hoặc Thần Ma vực triệt để sôi trào lên. Vô số ẩn nặc trận pháp phù văn sáng lên, xen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ tinh vực to lớn mê miễn tính võng. Hoặc Thần Ma âm giống như là biển gầm bao phủ mỗi một tấc không gian, vô số Hoặc Thần Tinh Hải đệ tử, trưởng lão theo tiềm tu chi địa xung ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỗ càng sâu, mấy cố cổ lão mà điên cuồng khí tức bắt đầu thức tỉnh, đó là Hoặc Thần Tinh Hải truyền thừa từ thái cổ nội tình, mê hoặc của ma. Thế mà, ngay tại Hoặc Thần Ma vực toàn lực vận chuyển, trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc, Diệp Huyền đã không nhìn mê hoặc phát tác, giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại Hoặc Thần Ma vực cái kia vặn vẹo tinh không hàng rào bên ngoài. Hắn vẫn như cũng là một thân đơn giản áo bào, quanh thân hỗn độn chi khí lờ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đủ để cho tiên đế mất phương hướng ma vực. Cái kia đủ để ăn mòn bạn linh tâm trí mê hoặc phát tác, tại ở gần quanh người hắn ba thước lúc, tựa như cùng gặp khắc tinh đồng dạng, tự mình tan rã tiêu tán. Hoặc Thần Tinh Hải, đáng chém. Bình thản bốn chữ, lại như là đại đạo thẩm phán, rõ ràng truyền khắp toàn bộ Hoặc Thần Ma vực, trong lời nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bị diệt ý chí. Cuồn vọng. Nguyên bản Hoặc Tâm Thần Đế còn có chút e ngại Diệp Huyền, vốn định tại Diệp Huyền đến về sau cùng hắn thật tốt nói chuyện, nhưng là không nghĩ tới Diệp Huyền vừa đến đã nói lời này, cái này khiến hắn trong nháy mắt giận dữ. Diệp Huyền, nơi đây chính là ta Hoặc Thần Tinh Hải căn cơ sở tại, há để cho ngươi dương ai? Vạn nghi ngờ mê tiên, chúng sinh trầm luân. Theo hắn nộ hống, cái kia bao trùm tinh vực vạn nghi ngờ mê thiên đại trận ầm vang vận chuyển tới cực hạn. Vô số vạn bẹo tia sáng, quỷ dị phù văn, tà âm hóa thành thực chất công kích, theo bốn phương tám hướng nhào về phía Diệp Huyền. Đồng thời, cái kia thức tỉnh mấy cái tôn mê hoặc cổ ma cũng phát ra chấn nhiếp tinh không gào thét, bọn chúng thân hình mơ hồ, dường như từ thuần túy hỗn loạn cùng dục vọng ngưng tụ mà thành, mang theo ăn mòn đại đạo bản nguyên lực lượng kinh khủng, xé rách hư không, hướng về Diệp Huyền đánh giết mà đến. Đây là một cỗ đủ để cho bất luận cái gì tiên đế đỉnh phong cường giả đều tê cả da đầu lực lượng kinh khủng. Hoặc Thần Tinh Hải có thể truyền thừa đến bây giờ, tuyệt không phải may mắn. Cho dù là không am hiểu chinh chiến, cũng đủ để diệt sát tinh thần. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Diệp Huyền vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn thậm chí không có đi nhìn những cái kia đánh tới công kích cùng của ma, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Không có chói lọi thần quang, không có phức tạp phát ấn, chỉ là vô cùng đơn giản dị tự nhiên một quyền, hướng về phía trước Hoặc Thần Ma vực, cách không oanh ra. Hỗn độn bí thư. Một quyền này, dường như đem bốn phía hết thảy quang tuyến đều nuốt vào, bốn phía là vĩnh hằng tịch diệt. Quyền ý những nơi đi qua, cái kia mãnh liệt mà đến Hoặc Thần Ma âm, vạn bẹo quang tuyến, quỷ dị phù văn, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia mấy cái tôn gào thét mà đến mê hoặc của ma, thân thể cao lớn tại tiếp xúc đến quyền kia ý biên giới nháy mắt, liền ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền từng khúc vỡ vụn, hóa thành tối nguyên thủy hỗn loạn năng lượng, sau đó bị quyền kia chúng ý quy khư chi lực triệt để cho bụi. Vâng, 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 không. Hoặc Tâm Thần Đế phát ra tuyệt vọng gào rú. Hắn cảm nhận được, một quyền kia bên trong ẩn chứa lực lượng, siêu việt tiên đế phạm chủ, đó là chạm đến đại đạo bản nguyên trí cao vĩ lực. Hắn dựa vào tự hào vạn nghi ngờ mê tiên đại trận, tại cái kia quyền ý trước mặt, như là giấy đồng dạng, liền một lát đều không thể ngăn cản. Vâng, vâng, vâng. Quyền ý không có chút nào sức tưởng tượng ấn tại Hoặc Thần Ma vực hạch tâm hàng rào phía trên. Không có kinh thiên động địa nổ tung. Lấy quyền ấn làm trung tâm, Hoặc Thần Ma vực tinh không hàng rào, tính cả này nội bộ vô số tinh thần, hết thảy tất cả đều tại vô thanh vô tức vỡ nát. Xa xa nhìn lại, cái kia mảnh nguyên bản kỳ quái tinh vực, dường như đột nhiên rỗng một mảng lớn một dạng, nơi này là ngay cả ánh sáng mang đều không thể tiến vào hắc ám tuyệt địa. Hoặc Tâm Thần Đế cùng ma vực bên trong sở hữu còn sót lại tu sĩ, đều cảm nhận được tự thân đại đạo ngay tại sụp đổ. Một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ cùng tuyệt vọng che mất bọn hắn. Bọn hắn liều mạng dãy rủa, thi triển các loại bí pháp, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều lộ ra phí công mà buồn cười. Diệp Huyền, ta Hoặc Thần Tinh Hải cùng ngươi không đội trời chung, cho dù chúng ta tiêu vong, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Hoặc Tâm Thần Đế tại triệt để chôn bụi trước, phát ra sau cùng một tiếng oán độc lời nói. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn về cái kia mảnh đã từng cường thịnh ma vực, tại hỗn độn quy khư quyền định, cấp tốc hóa thành hạt bụi. Cuối cùng, liền hạt bụi đều không còn tồn tại, chỉ còn lại có một mảnh tuyệt đối hư vô cùng tĩnh mịch. Hoặc thần tinh hải, truyền thừa từ thái cổ ưu ác tính thế lực, tự tông chủ đến phổ thông đệ tử, tính cả hắn kinh doanh vô số kỷ nguyên xảo huyệt, bị Diệp Huyền một quyền, theo chư thiên vạn giới bản đồ phía trên triệt để xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Huyền dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự một dạng, lặng yên rời đi. Tử Vi Đế cung chỗ sâu, Diệp Huyền sớm đã trở về, mà hắn bốn phía, Nguyệt Toàn, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Thần Lan, Tuyền Cơ, Diệp Pháp Thiên Nữ bọn người toàn bộ đều ở chỗ này chờ hắn. Hoặc thần tinh hải đã trừ. Hắn thanh âm bình tĩnh tại Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Tuyền Cơ đám người trong lòng vang lên. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng khi tin tức xác thật truyền đến, đám người trong lòng vẫn như cũ rung động khó tả. Một cái truyền thừa xa xưa, để chư thiên đông đảo thế lực đều nhức đầu không thôi ưu ác tính, lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, bị Diệp Huyền lấy lôi đỉnh thủ đoạn nhổ tận gốc, triệt để hủy diệt. Tin tức một khi truyền ra, chắc chắn lần nữa chấn động chư thiên. Vạn giới tinh minh hy vọng, Diệp Huyền hung danh cũng đem đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Trừ đi, nhanh như vậy. Đường Linh Lung hơi kinh ngạc, nàng biết Diệp Huyền xuất thủ nhất định là không có vấn đề, nhưng là không nghĩ tới sự tình, vậy mà nhanh chóng như vậy. Sợ là liền một tháng cũng chưa tới, thì đem bọn hắn cho diệt trừ. Chuyện nào có đáng gì, những năm gần đây, chư thiên vạn giới người không cách nào trừ rơi bọn hắn, chỉ là bởi vì bọn hắn vị trí là một chỗ thiên nhiên tuyệt địa, nếu là không có đại thần thông rất khó tìm đến bọn hắn. Bọn hắn bản thân thực lực cũng không tính quá mạnh, ẩn thân chỗ bị tìm được, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói, cũng thế, bất quá có thể đem bọn hắn cho diệt trừ, cũng không tệ. Chúng nữ gật đầu. Diệp Huyền, huynh trưởng tham túc truyền tin cho ta, thiên đình có biến, để cho ta trở về một chuyến, lần này, ngươi theo ta cùng đi chứ, sự tình cũng nên có cái quyết định. Tuyền Cơ biết Diệp Huyền sẽ thành công, cho nên không hề giống mọi người một dạng kinh ngạc. Chương 536, tiến về viễn cổ thiên đình chương 536, tiến về viễn cổ thiên đình Tuyền Cơ lời nói để trong điện nhẹ nhõm bầu không khí làm ngưng tụ. Viễn cổ thiên đình có biến, lại cần Diệp Huyền cùng nhau đi tới, cái này đại biểu trong đó ý vị, không cần nói cũng biết. Đơn giản là tham túc rốt cuộc áp chế không nổi những cái kia dục dịch ra hỏa, chuẩn bị động thủ. Nói cho cùng tham túc thực lực không bằng Tuyền Cơ, trước đó chỗ lấy bình an vô sự, là bởi vì Tuyền Cơ tuy nhiên bế quan, nhưng là thủy chung tại viễn cổ thiên đình bên trong, nếu là chọc giận tham túc, tất nhiên sẽ dẫn tới Tuyền Cơ nộ hỏa. Mà bây giờ, Tuyền Cơ đều đã đi Diệp ra, cái này viễn cổ thiên đình bọn hắn nếu là lại không động thủ, có lẽ thì thật thành Diệp ra một phần. Cái này để bọn hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây? Hỏa Linh Nhi nghe nói như thế sau lông mày nhíu lại, trước tiên mở miệng, "Viễn cổ thiên đình, bọn hắn lại muốn làm cái gì sự tình?" Tuyền Cơ tỉ tỉ, có phải hay không những cái kia người bảo thủ lại làm khó dễ ngươi? Nàng tính tình thẳng thắn, đối viễn cổ thiên đình bạn không có hảo cảm, nếu không phải bởi vì Tuyền Cơ, sớm đã xem này vì địch. Cái này hay là bởi vì Diệp Huyền hứa hẹn qua, muốn đi lấy lại danh dự nguyên nhân, nếu không phải như thế, sợ là Hỏa Linh Nhi cũng sớm đã nổ. Đường Linh Lung cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhìn về phía Diệp Huyền, "Phu quân, viễn cổ thiên đình nội bộ thế lực rắc rối khó gỡ, nhất là những cái kia tự thái cổ ngủ say thức tỉnh hoàng tộc cùng chiến thần hậu nhân, thực lực không thể khinh thường, lần này đi, chỉ sợ là hồng môn đến a." Linh Kinh Tuyết đồng dạng trầm ngâm nói, Tuyền Cơ công chúa đã gia nhập tinh minh, viễn cổ thiên đình nội bộ đối với cái này tất có kịch liệt phản ứng, tham túc thiên đế truyền tin để ngươi trở về, cũng cố ý nhắc đến Diệp Huyền, chỉ sợ là muốn mượn Diệp Huyền chi thế, triệt để áp đảo nội bộ phản đối thanh âm, nhưng cũng có thể là muốn đem bọn ngươi cùng nhau dẫn vào trong cục. Linh Kinh Tuyết mà nói để Tuyền Cơ thở dài một hơi. Dù sao trước đó Diệp gia cùng viễn cổ thiên đình sự tình, cũng là tham túc làm giả quỷ. Gia hỏa này, nếu không phải đằng sau bị Diệp Huyền cho thu phục, lại thêm có Tuyền Cơ từ đó nói cùng, Diệp Huyền đã sớm xuất thủ đem mà sát. Nhưng là cho dù là xem ở Tuyền Cơ trước mặt, tham túc cũng tất nhiên muốn bị trừng phạt mới được. Lần này nếu là còn cái kia liên hợp người khác đối Diệp gia hạ thủ, cho dù là có Tuyền Cơ tại, tham túc mệnh cũng không giữ được. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, phân tích trong đó lợi hại, đều là cho rằng chuyến này mạo hiểm không nhỏ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Tuyền Cơ, ngươi nghĩ như thế nào? Tuyền Cơ thanh lãnh trên dung nhan lóe qua một tia phức tạp chi ý, có chuyện lúc trước tại, nàng đích xác không cách nào cam đoan huynh trưởng là nghĩ như thế nào. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng đều nhất định muốn trở về một chuyến, viễn cổ thiên đình là phụ đế thân tự sáng tạo, bất kể như thế nào, đều tuyệt đối dung không được cái khác người nhúng tay. Cho nên nàng chỉ là hít sâu một hơi sau nói, huynh trưởng truyền tin bên trong dù chưa nói rõ, nhưng nhắc đến chư tổ thức tỉnh, ý muốn thay đổi chi ý, tình thế đã nghiêm trọng, ta đã lựa chọn Tử Vi tinh vực, lựa chọn ngươi, liền sẽ không lại quay đầu. Viễn cổ thiên đình sự tình, cuối cùng cần kết thúc, chuyến này không phải cho thỏa đáng hiệp, mà chính là vì giải quyết triệt để hai hoàng ẩm, vô luận huynh trưởng là dụng ý gì, ta cùng ngươi cùng tiến lùi, nếu là huynh trưởng thật không để ý tới, vậy ta không cũng sẽ không lưu thủ. Những năm gần đây, ta cũng là huynh trưởng đã làm nhiều lần sự tình, vô na tại, hắn sẽ không ngồi vững vàng vị trí kia, nếu là hắn muốn vì quyền trôi vứt bỏ thân tình, vậy ta cũng sẽ không lại lưu tình. Lời của nàng chém đinh chặt sắt, biểu lộ lập trường của nàng. Nàng không còn là cái kia khốn tại thái hạ bóng lưng cùng viễn cổ thiên đình trói buộc công chúa, mà chính là làm ra tự mình lựa chọn tuyển cơ. Về sau nàng sẽ chỉ là tuyển cơ. Diệp Huyền nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn thưởng thức Tuyền Cơ phần này quyết đoán. Viễn cổ thiên đình cái này thai hoàng ẩm, cũng xác thực đến cái kia giải quyết thời điểm, vô luận là vì Tuyền Cơ, hay là vì tinh minh ngày sau thiếu một cái cả tay. Càng là vì thống nhất thế lực, thì theo viễn cổ thiên đình bắt đầu đi. Được. Diệp Huyền đứng dậy, ngữ khí lạnh nhạt lại mang theo không thể nghi ngờ chi ý, vậy liền đi một chuyến viễn cổ thiên đình, ta ngược lại muốn nhìn xem, những cái được gọi là thái cổ hoàng tộc, có năng lực gì. Gặp Diệp Huyền đã quyết định, chúng nữ không cần phải nhiều lời nữa. Song cũng không kể phát sinh cái gì sự tình, các nàng cũng sẽ cùng Diệp Huyền cộng đồng tiến tới. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi tiến lên, vì hắn chỉnh lý một chút áo bào. Cẩn thận một chút, những tên kia đam mưu túc trí, sợ là muốn xuất âm chiêu, ngươi gia tăng chú ý. Đường Linh Lung ôn nhu nói, phu quân, như những lao gia hỏa kia không biết điều, không cần phải khách khí. Đem bọn hắn tất cả đều giết chính là, đều là một số bảo thủ mục nát thế hệ, cũng không cần lại còn sống, vừa vặn cũng có thể dùng bọn hắn huyết để lễ tế chết đi Diệp gia người. Hỏa Linh Nhi cơ cơ quả đấm nói. Diệp Huyền cười cười, vỗ vỗ tay của các nàng lưng, lập tức đối Ninh Khinh Tuyết nói, tinh minh sự tỉnh, tạm thời từ ngươi cùng Linh Lung, Linh Nhi cùng Thần Lan chủ trì, như có gì động, tùy thời liên hệ. Nếu là có cái gì đại sự, liên lạc không được ta, cũng có thể đi tìm Nguyệt Toàn, nàng sẽ hỗ trợ. Yên tâm, chúng ta sẽ quản tốt. Ninh Khinh Tuyết trịnh trọng gật đầu. Diệp Huyền vừa nhìn về phía Tuyền Cơ, chúng ta đi thôi. Hai người nhìn nhau gật đầu, thân hình khẽ động, liền đã hóa thành hai đạo lưu quang trong nháy mắt xé rách hư không, hướng về viễn cổ thiên đỉnh vị trí mà đi. Viễn cổ thiên đỉnh, ở vào chư thiên phía trên, một mảnh từ vô số lơ lửng tiên đạo, nguy nga thiên cung cấu trúc thành huy hoàng thần vực. Nơi này mặc dù là hỗn độn biên giới địa phương, bị thái cổ chiến tranh đánh nát, nhưng lại bị viễn cổ thiên đỉnh đại năng lấy vô thượng vĩ lực tập hợp một chỗ. Cho nên nơi đây vẫn như cũng là tiên khí lượn lờ, điểm lành rực rỡ, thống ngự chư thiên quyền lực trí cao. Thế mà bây giờ, mặc dù vẫn như cũ luôn hình bản trạng, lại ẩn ẩn lộ ra một loại miệng cọp gan thỏ dáng vẻ giàn mua. Dù sao viễn cổ thiên đỉnh chi chủ đã biến mất tại hỗn độn chỗ sâu, sinh tử không biết, Tuyền Cơ rời đi, tham túc thực lực không đủ. Đích thật là tại đi xuống dốc. Làm Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ thân ảnh xuất hiện tại Nam Thiên môn bên ngoài lúc, thủ vệ thiên binh tiên tướng đều là chấn động, cảm nhận được cái kia không che giấu chút nào quần quật đế uy cùng thanh lãnh nguyệt hoa sau, càng là không người dám tiến lên ngăn cản, ào ào không mình hành lễ. Dù sao cho dù bọn hắn dám ngăn trở Diệp Huyền, cũng không dám cản trở Tuyền Cơ. Tin tức này như là mọc ra cánh phi tốc truyền khắp toàn bộ viễn cổ thiên đình. Tuyền Cơ công chúa về đến rồi, bên người nàng người kia cũng là Diệp Huyền, Tử Vi tinh vực chi chủ, vạn giới tinh minh minh chủ. Thật là đáng sợ khí tức, ta cảm giác ở trước mặt hắn ngay cả đứng thẳng đều khó khăn. Xem ra viễn cổ thiên đình thật sắp biến tiên a. Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ không nhìn ven đường các loại ánh mắt phức tạp, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu điện mà đi. Những nơi đi qua, chư tướng tránh lui, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất muốn chảy ra nước. Đại điện bên trong, kim bích huy hoàng, đạo tác tràn ngập. Giờ phút này, điện bên trong bầu không khí càng là dương cung bạc kiếm. Thiên đế tham túc ngồi ngay ngắn cửu long đế tọa phía trên, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là trên mặt lại mang theo một tia khó có thể che giấu mọi mệt cùng vẻ ngưng trọng. Hắn phía dưới, tiên quan nhóm phân loại hai bên, nhưng rõ ràng chia làm tam phái. Một phái lấy tham túc cùng một số trung tâm hắn cùng Tuyền Cơ các thần tử vì hệ tâm. Chương 537, chấn nhiếp viễn cổ thiên đỉnh tiên đế. Chương 537, chấn nhiếp viễn cổ thiên đỉnh tiên đế. Một phái thì lại lấy mấy cái tên khí tức cổ lão, thân mang hoàng bào hoặc chiến thần khải giáp lão giả cầm đầu, thần sắc kiêu căng, ánh mắt sắc bén, chính là thức tỉnh thái cổ hoàng tộc cùng chiến thần hậu nhân. Còn có một phái thì là bảo trì trung lập, ai cũng mặc kệ, bất quá nói thật dễ nghe một số là trung lập. Nói không dễ nghe, chính là cỏ đầu tượng, ngã theo phía ai mạnh, bọn hắn liền sẽ đứng tại người nào phía bên kia. Bây giờ không có làm ra lựa chọn, bất quá là đang chờ đợi Tuyền Cơ trở về thôi. Nếu là Tuyền Cơ bị thua không địch lại những người này lời nói, chỉ sợ những người này thì sẽ lập tức chuyển đầu chỗ hắn. Làm Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ sóng vai bước vào đại điện nháy mắt, mọi ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại hai người trên thân. Tham túc trong mắt lóe lên một tia phức tạp, có vui mừng, cũng có lo lắng. Mà những cái kia thái cổ hoàng tộc cùng chiến thần hậu nhân, ánh mắt thì trong nháy mắt biến đến băng lãnh mà tràn ngập ý, nhất là rơi vào Diệp Huyền trên thân lúc, càng là mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng sát ý Tuyền Cơ, người rốt cục trở về. Tham túc trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia như chút được gánh nặng, lại ẩn hàm áp lực. Huynh trưởng, Tuyền Cơ khẽ gật đầu, ánh mắt thanh lãnh đảo qua trong điện những cái tia khuôn mặt quen thuộc, sau cùng rơi tại những cái tia hoàng tộc cùng chiến thần hậu nhân trên thân, ngựa khí bình thản lại mang theo phong mang. Xem ra ta như không về nữa, cái này viễn cổ thiên đỉnh liền sắp biến thiên. Tuyền Cơ công chúa lời ấy sai rồi. Một vị thân mang xích kim long bảo, đầu đội đế quan lão giả lạnh hừ một tiếng, hắn là thái cổ xích đế nhất mạch hậu nhân, tên là Xích Liệu, khí tức nóng rực mà bá đạo. Không phải là chúng ta muốn cải thiên hóa địa, mà là công chúa ngươi, thân là viễn cổ thiên đình dòng chính, lại tự cam đoạ lạc, đầu thân kia cái gì tinh minh, cùng hạ giới cuồng đồ Diệp Huyền pha trộn cùng một chỗ, đưa viễn cổ thiên đình thể diện ở chỗ nào, đưa thái cổ minh ước ở chỗ nào. Hắn lời nói bén nhọn, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Tuyền Cơ cùng Diệp Huyền. Xích Liệu lao tổ nói đúng. Một vị khác người khoác tinh thần chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng chiến thần hậu nhân tiếp lời, hắn tên là Chiến Vô Cực, ánh mắt như lưỡi dao giống như phá hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi bất quá một giới hạ giới quật khởi thế hệ, an dám nhúng chàm ta viễn cổ thiên đình công chúa, đảo loạn viễn cổ thiên đình trật tự, còn không mau mau quỳ xuống, hướng chư vị lao tổ thỉnh tội, có lẽ có thể tha cho người khỏi chết. Chiến Vô Cực thanh âm như là lôi đỉnh, trong điện nổ vang, mang theo cường đại tinh thần uy áp, nỗ lực cho Diệp Huyền một hạ mã uy. Thế mà, cái kia đủ để cho tầm thường tiên đế tâm thần chập chờn uy áp, tại ở gần Diệp Huyền quanh thân lúc, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Huyền thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, dường như căn bản không có nghe được hắn. Loại này không nhìn, so bất kỳ phản bác nào đều càng làm cho Chiến Vô Cực cảm thấy nhục nhã, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Tham túc thấy thế, trong lòng thầm than, biết xung đột đã không thể tránh né. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vừa muốn mở miệng hòa hoãn một chút bầu không khí. Đã thấy Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Xích Liệu, Chiến Vô Cực chờ một đám hoàng tộc cùng chiến thần hậu nhân, ánh mắt kia bình thản, lại để những này sống vô số tuế nguyệt lao quái vật nhóm, không khỏi vì đó cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bản tọa hôm nay đến đây, không phải đến nghe các ngươi ồn ào. Diệp Huyền mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng đè qua trong điện tất cả tạp âm. Tuyển cơ sự tình, từ nàng tự mình quyết đoán, không tới phiên các ngươi xem bảo, viên cổ thiên đỉnh cùng tinh minh hòa hay chiến, cũng từ tham túc thiên đế cùng bản tọa thương nghị. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một cỗ vô hình hỗn độn đế uy như núi lớn ầm vang hàng lâm toàn bộ lăng tiêu bảo điện. Đến cho các ngươi. Diệp Huyền ánh mắt khóa chặt xích liệu, chiến vô cực bọn người. Như nguyện an phận thủ thường, xem ở tuyển cơ cùng tham túc trên mặt, có thể lưu các ngươi một mạng, như còn dám vọng luôn, mê hoặc viễn cổ thiên đỉnh. Hắn không có nói tiếp, thế nhưng cỗ đông nhiên bạo phát, dường như có thể đem toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều nghiền thành bột mịn kinh khủng sát ý, đã nói rõ hết thảy. Diệp Huyền một lời đã nói ra, trong chốc lát toàn bộ lăng tiêu điện dường như bị vô hình cự thủ nắm lấy, không khí ngưng trệ, đạo tác gào thét. Những cái kia nguyên bản khí diễm phách lối thái cổ hoàng tộc cùng chiến thần hậu nhân, như xích liệu, chiến vô cực bọn người, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp ầm vang hàng lâm. Để bọn hắn xương cốt kéo kẹt rung động, dường như thần hồn đều đang run sợ, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Bọn hắn đều là tiên đế hậu kỳ cường giả, tự thái cổ ngủ say bên trong thức tỉnh, vốn cho rằng bằng vào thâm hậu nội tình cùng liên thủ chi lực, đủ để thay thế tham túc, chấp trưởng thiên đỉnh. Thế mà, tại Diệp Huyền cái này nhìn như không có gì lạ uy áp trước mặt, bọn hắn mới tuyệt vọng phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, đúng là không chịu được như thế một kích. Cái này Diệp Huyền, đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Tham túc ngồi ngay ngắn đế vị, cảm thụ được cái kia cố lệnh hắn đều tâm linh chập chẩn hỗn độn đế uy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã có mượn nhờ Diệp Huyền chi lực quét sạch bên trong may mắn, cũng có một tia thân là thiên đế lại cần cậy vào ngoại lực cay đắng, càng có đối Diệp Huyền thực lực thật sâu kiêng kỵ. Hắn hiểu được, trải qua này một lần, thiên đình cùng tử vi tinh vực quan hệ, đem triệt để từ Diệp Huyền chủ đạo. Trong điện những cái kia trung lập phái càng là câm như hến, thở mạnh cũng không dám, trong lòng đã sáng tỏ, cái này thiên đình tiên, theo Diệp Huyền bước vào một khắc kia trở đi, liền đã biến. Xích liệu, chiến vô cực đám người sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, muốn nói thêm gì nữa ngoan thoại, lại phát hiện tại vậy tuyệt đối uy áp phía dưới, ngay cả phát ra một cái âm tiết đều biến đến vô cùng khó khăn. Khuất đục, phẫn nộ, hoảng sợ xen lẫn, lại chỉ có thể gắt gao áp lực. Ngay tại cái này điên lặng như tờ, Diệp Huyền đế uy bao phủ toàn trường, cơ hồ muốn đem những hoàng tộc này hậu nhân ngạo cốt triệt để nghiền nát lúc. Ba, ba, ba. Một trận rõ ràng mà chậm rãi tiếng vỗ tay, đột ngột theo đại điện phía sau truyền đến. Cái này tiếng vỗ tay cũng không vang dội, lại dường như ẩn chứa kỳ dị nào đó đạo ẩn, vậy mà ở một mức độ nào đó nhiễu loạn Diệp Huyền cái kia ngưng tụ như thật đế uy, để xích liệu, chiến vô cực bọn người cảm giác áp lực hơi hơi chợt nhẹ. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang lưu vân tiên bảo, dung nhan tuấn mỹ đến gần như yêu dị tuổi trẻ nam tử, chậm rãi theo một cái bản lòng kim trụ sau đi ra. Hắn mặt như ngọc, mắt sáng như sao, khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không ôn hòa ý cười, khí chất siêu nhiên xuất trần, giống như trong tranh đi ra trích tiên đồng dạng. Như vậy dung mạo, đủ để cho vô số nữ tử say mê. Hắn xuất hiện, dường như liền đại điện bên trong tia sáng đều sáng mấy phần. Thế mà, Diệp Huyền lại tại nhìn người nọ trong nháy mắt, mi đầu mấy cái không thể tra hơi nhíu lại. Cũng không phải là bởi vì người này dung mạo khí chất, mà là bởi vì hắn trên người tán phát ra loại khí tức kia. Cổ lão, tinh khiết, mang theo một loại cùng tuyển cơ giống nhau, nhưng lại càng thâm thúy hơn phiếu miểu ánh trăng đạo vận. Mà lại, tu vi đúng là thâm bất khả chắc, liền hắn đều nhất thời khó có thể nhìn thấu thật sâu cạn. Càng làm cho Diệp Huyền để ý là, người này nhìn về phía tuyển cơ ánh mắt, mang theo một loại không che giấu chút nào thâm tình cùng nóng dựng. Mà khi ánh mắt kia chuyển hướng mình lúc, thì trong nháy mắt biến thành băng lánh xem kỹ cùng một tia mịt mờ địch ý. Chương 538, Thái Cổ Nguyệt Thần Nhất Mạch. Chương 538, Thái Cổ Nguyệt Thần Nhất Mạch. Là hắn vậy mà cũng thất tình. Tham Túc nhìn người nọ, đồng tử hơi co lại, thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp. Tuyển cơ tại nhìn thấy cái này tuấn mỹ nam tử lúc, thanh lanh trong mắt cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc, lập tức hơi hơi nhíu mày, tựa hồ cũng không vui thấy người này. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Cái kia tuấn mỹ nam tử vỗ tay cười khẽ, thanh âm réo rắt tiềm hai, ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân. Sớm liền nghe nói Tử Vi tinh chủ Diệp Huyền uy danh hiển hách, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, tay này ngôn độn đế uy, đã đến mấy phần thái hạo chân ý, khó trách làm cho ta cái này si tâm chờ đợi bạn cổ tuyển cơ muội muội, nhìn với con mắt khác. Hắn lời nói nghe giống như là tán thưởng, thế nhưng câu thái hạo chân ý cùng si tâm chờ đợi bạn cổ, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống phê bình ý vị. Ám chỉ Diệp Huyền bất quá là dính thái hạo ánh sáng, tuyển cơ yêu mến chính là thái hạo, căn bản không phải Diệp Huyền, cho dù bây giờ đứng tại bên cạnh hắn, cũng chỉ là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Mà hắn câu nói kia càng là không che giấu chút nào cho thấy hắn đối tuyển cơ ý đồ. Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, vẫn chưa bởi vì hắn lời nói mà động giận, chỉ là thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Tuấn Mỹ nam tử mỉm cười, tư thái ưu nhã đi một cái cổ lễ, động tác hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, vào cuối tháng không mở, chính là thái cổ nguyệt thần nhất mạch, chính thống đích truyền, bàn về đến, cùng tuyển cơ tính toán là đồng nguyên mà ra, càng là cùng nàng chỉ phúc vi hôn vị hôn phu thế. Vị hôn phu thế. Bốn chữ này như là sấm sét, trong điện nổ vang. Liền những cái kia bị Diệp Huyền uy áp chấn nhiếp hoàng tộc hậu nhân đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Tham Túc cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tuyển Cơ. Hiển nhiên cho dù là hắn vì Tuyển Cơ huynh trưởng, đối việc này cũng không phải không biết. Tuyển Cơ sầm mặt lại, rõ ràng quát lạnh nói, Nguyệt Vô Nhai, chớ có nói bậy. Đó bất quá là phụ đế cùng ngươi gia trưởng bối một câu nói đùa, chưa bao giờ có chính thức hôn ước. Ta tuyển cơ hôn sự, khi nào cần người khác làm chủ? Nguyệt Vô Nhai bị tuyển cơ quát lớn, lại không buồn, ngược lại thâm tình nhìn lấy nàng, ngựa khí mang theo vẻ cương triều cùng bất đắc dĩ. Tuyển cơ, ta biết ngươi nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng thái cổ minh ước còn tại, Nguyệt Thần cùng viễn cổ thiên đình đời đời giao hảo, ngươi ta lại đều là ánh trăng đại đạo kiệt xuất nhất truyền thừa giả, vốn là trời đất tạo nên một đôi, ngươi chỉ là nhất thời bị một ít người biểu tượng mê hoặc thôi. Hắn nói, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Diệp Huyền, tuy nhiên vẫn như cũ mang theo cười, nhưng nụ cười kia lại chưa đặt trong mắt, ngược lại lộ ra một cố hàn ý lạnh lẽo. Diệp Tinh Chủ, ngươi cùng tuyển cơ sự tình, ta vốn không nguyện nhúng tay, nhưng ngươi như thất thời, liền cái kia biết khó mà lui, tuyển cơ thân phận tuyệt không phải ngươi một cái hạ giới quật khởi, dựa vào Thái Hạo để lại người có khả năng xứng đôi, cơ cầu chỉ sẽ vì ngươi cái kia tử vi tinh vực thu nhận thai hoàng ở đầu, uy hiếp trắng trợn. Cái này Nguyệt Vô Nhai không chỉ có chuyển ra cái gọi là hôn ước, càng là trực tiếp lấy thế để người, điểm ra Diệp Huyền xuất thân, cũng lấy sau lưng Nguyệt Thần nhất mạch cùng khả năng mang tới thai họa đem uy hiếp. Trong mấy mắt, điện bên trong bầu không khí lần nữa biến đến khẩn trương lên. Nguyệt Vô Nhai xuất hiện, cùng với cho thấy thực lực cùng bối cảnh, để nguyên bản bị Diệp Huyền áp chế hoàng tộc hậu nhân nhóm, trong lòng lại lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Diệp Huyền nghe Nguyệt Vô Nhai, trên mặt vẫn không có cái gì gợn sóng, chỉ là cái kia trong mắt, lướt qua một tia cực kỳ nhạt giọng niệm ai chi ý, hắn cũng không để ý tới Nguyệt Vô Nhai uy hiếp, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tuyền Cơ, ngữ khí bình thản hỏi, "Tuyền Cơ, người này, ngươi muốn như nào?" Hắn không hỏi là có hay không có hôn ước, cũng không có để ý những cái kia uy hiếp, chỉ là đơn thuần hỏi ý kiến vấn Tuyền Cơ thái độ. Tuyền Cơ nhìn lấy Diệp Huyền cái kia bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng cái kia bởi vì Nguyệt Vô Nhai xuất hiện mà sinh ra bực bội trong nháy mắt lắng lại. Nàng thanh lãnh ánh mắt nhìn thẳng Nguyệt Vô Nhai, thanh âm chém đinh chặt sắt, truyền khắp đại điện. "Nguyệt Vô Nhai, ta cùng ngươi không có chút nào liên quan, lúc trước không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không có. Ta đạo, ta tâm, đều do chính ta lựa chọn, ngươi như dây dưa nữa, đừng trách ta không để ý hai mạch thể diện." Nói xong, nàng thậm chí tiến về phía trước một bước, cùng Diệp Huyền đứng song vai, ánh trăng tự nhiên lưu chuyển, cùng Diệp Huyền hỗn độn khí tức gần ẩn giao dung, thái độ rõ ràng vô cùng. Tại nghe nói như thế về sau, Nguyệt Vô Nhai nụ cười trên mặt rốt cục duy trì không ngừng. Hắn nhìn lấy đứng song vai Diệp Huyền cùng Tuyển Cơ, nhất là Tuyển Cơ cái kia không lưu tình chút nào cự tuyệt cùng đối Diệp Huyền không giữ lại chút nào bảo trì, trong mắt lóe lên một tia vặn vẹo ghen ghét. "Tốt, rất tốt." Nguyệt Vô Nhai hít sâu một hơi, gương mặt tuấn mỹ phía trên giống như là bao trùm một tầng sương lạnh. "Đã ngươi chấp mê bất độ, cái kia thì đừng trách ta lấy thái cổ minh ước danh tiếng, thanh lý môn hộ, bảo trì nguyệt thần huyết mạch sự tinh khiết." Quanh người hắn cái kia tinh khiết ánh trăng đạo vận bắt đầu biến đến lăng lệ, một cỗ xa so với xích liệu, chiến vô cực bọn người càng thêm kinh khủng khí tức chậm rãi bốc lên, khóa chặt Diệp Huyền. Nguyệt Vô Nhai sát cơ lộ ra, cái kia sắc bén ánh trăng đạo vận như là ra khỏi vỏ hàn nhận, cắt chém hư không, toàn bộ lăng tiêu điện nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như là muốn tùy thời xuất thủ một dạng. Hắn thân là thái cổ nguyệt thần đích truyền, hắn thực lực thâm bất khả chắc, xa không phải xích liệu, chiến vô cực chờ hoàng tộc hậu nhân có thể so sánh, giờ phút này nén giận mà phát, uy thế càng là kinh người. Tham Túc thấy cảnh này biến sắc, song lại bất kể là ai thắng, đều rất phiền phức, hắn đang muốn mở miệng ngăn lại, vô luận kết quả như thế nào, nguyệt thần nhất mạch cùng thiên đình triệt để mặt, tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Thế mà, ngay tại Diệp Huyền ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị xuất thủ đem cái này ồn ào tình địch tiện tay đánh ra thời khắc, một cái hơi lạnh mà mềm mại tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại trên cánh tay của hắn. Diệp Huyền quay đầu, đối lên Tuyển Cơ cặp kia thanh lãnh lại kiên định con người. "Diệp Huyền, để cho ta tới." Tuyển Cơ thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. "Đây là ta cùng hắn, cùng nguyệt thần nhất mạch mối hận cũ, lẽ ra phải do ta tự tay chấm dứt, nếu ta không địch lại, ngươi lại xuất thủ không mượn." Nàng rất là tự tin, đó là bắt nguồn từ đối tự thân thực lực tuyệt đối tín nhiệm. Thiên Nguyên Chi Địa đệ nhất nhân danh hảo, cũng không phải là giả. Vạn cổ tuế nguyệt bế quan tu hành, cùng đối nguyệt hoa đại đạo độc đáo lý giải, để cho nàng có đầy đủ lực lượng đối mặt bất luận cái gì giống nhau chi tranh. Diệp Huyền nhìn lấy trong mắt nàng cái kia phần kiên trì, khẽ gật đầu, thu liễm sắc buộc phát hỗn độn khí tức. Hắn tôn trọng lựa chọn của nàng, cũng tin tưởng thực lực của nàng. Hắn lui lại nửa bước, đem cơ hội để lại cho Tuyển Cơ, nhưng quanh thân khí thế vẫn như cũ khóa chặt Nguyệt Vô Nhai, một khi Tuyển Cơ có bất kỳ bất trắc, hắn sẽ không chút do dự lôi đỉnh xuất thủ. Nhìn đến Diệp Huyền nội bộ, Nguyệt Vô Nhai trong mắt lóe lên một tia khinh thường niệm ai, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị khinh thị tức giận. Hắn không nghĩ tới, Tuyển Cơ vậy mà lựa chọn tự mình cùng hắn độc thủ, mà lại Diệp Huyền còn như thế thuận theo lui mở, cái này khiến hắn cảm giác mình bị khinh thường. "Tuyển Cơ, ngươi cuối cùng vẫn là muốn cùng ta động thủ sao?" Nguyệt Vô Nhai ngữ khí mang theo một tia đau lòng chi ý vì một ngoại nhân, đáng ra không. Chương 539, Thái Âm Đế Kiếm chương 539, Thái Âm Đế Kiếm. Tuyển Cơ vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, chỉ là chậm rãi nâng lên thon thon tay ngọc, quanh thân ánh trăng bỗng nhiên biến đến vô cùng sáng chói tinh khiết, dường như đem cựu thiên minh nguyệt một dạng sáng chói chói mắt. Cái kia ánh trăng không lại chỉ là thanh lãnh, càng ẩn chứa một cỗ thống ngự chư thiên trăng sao, gột rửa vạn giới ô uế uy hoàng đế uy. Cùng Nguyệt Vô Nhai cái kia khuynh hướng âm nhu sắc bén ánh trăng đạo vận, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai người tuy nhiên đều nắm giữ nguyệt hoa chi lực, nhưng là tại đại đạo phương diện, lại là hoàn toàn trái ngược. "Nguyệt Vô Nhai, ngươi đạo đi lại rồi." Tuyển Cơ thanh lãnh mở miệng, như là nguyệt thần tuyên án đồng dạng. Ánh trăng chi đạo chân lý, ở chỗ chiếu rọi cùng thủ hộ, ở chỗ thanh huy làm chiếu tỉnh hóa chi lực, mà không phải ngươi như vậy cố chấp. "Ngươi đạo, tuy nhiên nhìn qua cùng loại ánh trăng, lại sớm đã cực đoan, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, gì là chân chính ánh trăng chi đạo." Lời còn chưa dứt, Tuyển Cơ rút kiếm, một khắc này, bốn phía vô số ánh trăng hội tụ vì trường kiếm trong tay của nàng, đối với Nguyệt Vô Nhai xa xa một điểm. Thái Âm Đế Kiếm, chém. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn, dường như từ vạn cổ nguyệt hoa tinh hoa ngưng tụ mà thành trong suốt kiếm quang, bắn ra. Kiếm quang vô thanh vô tức, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, những nơi đi qua, dường như liền không gian cùng thời gian đều phá diệt đồng dạng, chỉ để lại một đầu nhỏ xíu màu đen dấu vết, liền quang tuyến đều bị thôn phệ. Cái này đồng dạng là nguyệt hoa chi lực, chỉ là nguyệt có âm dương cho quyết, dương giả thủ hộ, âm giả thì là hủy diệt. Cái kia bộc phát ra trong kiếm ý, không chỉ có ẩn chứa cực hạn sắc bén cùng băng hàn, càng mang theo một cỗ tài quyết vật, đóng đô cản khôn vô thượng đế uy. Một kiếm này đã siêu thoát tầm thường thần thông phạm chủ, gần như là đạo thì hiển hóa. Nguyệt Vô Nhai sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng hoàn toàn khác biệt ánh trăng đạo vận, đó là một loại ngự trị ở bên trên hắn, càng làm gốc hơn nguyên cùng to lớn lực lượng. Quả nhiên là thiên nguyên chi địa đệ nhất nhân, phần này lực lượng hoàn toàn chính xác cường thịnh. Quả nhiên hắn coi trọng nữ nhân, cũng là không tầm thường. Hắn không dám thất lễ, hai tay cấp tốc huy động, quanh thân ánh trăng điên cuồng hội tụ, trước người ngưng tụ thành một mặt phủ đầy cổ lão phù văn, giống như trăng sáng giống như trong suốt tuấn bài. Huyền Nguyệt thủ hộ. Vâng. Thái Âm Đế kiếm hung hăng chém tại Huyền Nguyệt thủ hộ phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy lại chấn nhân tâm phách tiếng vang. Cuồng bạo gợn sóng năng lượng trong nháy mắt bạo phát, hướng bốn phía bao phủ mà đi, điện nội tu vi hơi yếu tiên quan trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, những cái kia bản lòng kim trụ phía trên cấm chế quang hoa điên cuồng lấp lóe, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Tham Túc sắc mặt lại biến, đội vàng phất tay bố hạ một đạo kết giới, bảo vệ đại điện chủ thể kết cấu, trong lòng đã là hoảng sợ. Hắn sớm biết muội muội thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng không ngờ tình tiến đến tận đây. Bất quá cũng thế, lần trước nhìn đến Tuyển Cơ xuất thủ, vẫn là vạn năm trước đó cái kia một trận đại trận bên trong. Bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, Tuyển Cơ lực lượng tất nhiên càng thêm cường đại, viễn siêu hắn. Cũng khó trách phụ đế còn tại thời điểm thường nói, có Tuyển Cơ tại, viễn cổ thiên đình liền sẽ không loạn. Khi đó hắn còn khâm phục, cảm thấy mình mới là viễn cổ thiên đình tương lai, nhưng là hiện tại đến xem, phụ đế ánh mắt quả nhiên độc ác, thật sự là hắn không bằng. Nguyệt Vô Nhai rên lên một tiếng, thân hình cực chấn, hướng về sau trượt ra mấy trượng, dưới chân cái kia bị đạo pháp bao phủ, cho dù là tiên nhân đều không cách nào phá nát bạch ngọc trên mặt đất đã nứt ra hai đường rãnh thật sâu khe. Hiển nhiên, một kích này thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Trước người hắn Huyền Nguyệt thủ hộ quang hoa ảm đạm, phía trên bất ngờ xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Vẹn vẹn một kích, cao thấp biến liền. Hắn ánh trăng chi đạo, hoàn toàn chính xác không bằng Tuyển Cơ. Nguyệt Vô Nhai vừa sợ vừa giận, hắn vô pháp tiếp nhận mình tại đáng tự hào nhất ánh trăng chi đạo phía trên, lại bị Tuyển Cơ chính diện áp chế. Không có khả năng. Ngươi như thế nào? Hắn khàn giọng quát nói, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Không có cái gì không có khả năng. Tuyển Cơ ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, bước liên tục nhẹ nhàng, mỗi bước ra một bước, quanh thân ánh trăng liền hừng hực một phần, khí thế cũng theo đó kéo lên. Người xa vào tại huyết mạch tinh khiết cùng lực lượng trường khống, lại quên nguyệt chi bản tâm, phù đế từng nói, nguyệt thần nhất mạch, tâm dung tiên chỗ, chiếu sáng vạn giới, mới là đại đạo, ngươi không xứng chấp trưởng ánh trăng. Đang khi nói chuyện, Tuyển Cơ hai tay gươm, một vòng hoàn mỹ không một tì vết, tản ra vô tận thanh huy cùng đế uy trăng sáng tại nàng trong ngực chậm rãi ngưng tụ. Cái kia vòng trăng sáng phảng phất là toàn bộ chư thiên vạn giới nguyệt hoa chi lực ngọn nguồn, ẩn chứa sáng tạo cùng chung kết trí cao ý cảnh. Thái Âm, Tịch Diệt. Nàng đem trong ngực trăng sáng nhẹ nhàng đẩy ra, cái kia vòng trăng sáng nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong nháy mắt vượt qua không gian, hướng về Nguyệt Vô Nhai chớn áp tới. Những nơi đi qua, vạn vật điêu linh, pháp tác ngưng kết. Đây là Tuyển Cơ đem ánh trăng đại đạo cùng tự thân đế đạo dung hợp, tìm hiểu ra trí cao thần thông. Nay uy lực đã đến gần vô hạn chạm đến đạo nguyên tầng thứ. Nguyệt Vô Nhai đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Hán điên cuồng hét lên một tiếng, không tiếc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, sau lưng hiện ra một tôn mơ hồ, tản ra thái cổ mênh mông khí tức nguyệt thần pháp tướng, nỗ lực ngăn cản cái này Thái Âm Tịch Diệt chi lực. Vâng. Trăng sáng cùng pháp tướng ầm vang va chạm, không cách nào hình dung hủy diệt tính năng lượng bộc phát ra, toàn bộ lăng tiêu điện kịch liệt lay động, Tham Túc bày ra kết giới phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, vô số tiên quan bị chấn động đến ngã trái ngã phải, hoảng sợ thất sắc. Làm quang mang tan hết một khắc này, chỉ thấy Nguyệt Vô Nhai tóc thai bù xù, tiên bào tổn hại, khoe miệng tràn ra một luồng màu vàng kim vết dịch, khí tức hể bại tới cực điểm. Phía sau hắn nguyệt thần pháp tướng đã phá toái, trong mắt điên cuồng cùng không cam lòng bị nồng đậm kinh hãi cùng tuyệt vọng thay thế. Hắn bại, bị bại triệt triệt để. Tại hắn kiêu ngạo nhất lĩnh vực, bị Tuyển Cơ lấy tuyệt đối thực lực nghiền ép. Tuyển Cơ vẫn như cũ áo trắng như tuyết, khí tức bình ổn, dường như vừa mới cái kia một đòn kinh thiên động địa vẫn chưa hao phí nàng bao nhiêu khí lực. Chỉ là Diệp Huyền lại biết, nàng tiêu hao đồng dạng không nhỏ, nguyệt hoa chi lực đã còn thừa không có mấy. Tốt xấu đối phương cũng là nguyệt thần nhất mạch tinh thuần huyết thống, đương nhiên sẽ không bị tùy ý nghiền ép. Nàng thanh lanh ánh mắt nhìn xuống chật vật Nguyệt Vô Nhai, như là thần nữ nhìn xuống con kiến hôi. Hiện tại, ngươi có thể minh bạch. Thanh âm của nàng không mang theo mảy may cảm tình. Nguyệt Vô Nhai ha to miệng, muốn nói điều gì, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám xịt, rốt cuộc không nói ra một chữ. Nhưng là hắn cái kia tuấn mỹ vô song mặt lại biến đến bắt đầu bặm mẻo. Hắn ở chỗ này bị Tuyển Cơ triệt để đánh bại, tin tức này nếu là truyền trở về, hắn tất nhiên cũng sẽ mất đi kế thừa vị trí. Đã như vậy, vậy liền cùng chết đi. Hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm Tuyển Cơ, chuẩn bị phát động bí pháp. Mà một bên khác, Tuyển Cơ lại không nhìn hắn nữa, ngược lại ánh mắt đảo qua trong điện những cái kia câm như hến hoàng tộc hậu nhân cùng chung lập phái, thanh lanh thanh âm truyền khắp đại điện, còn có ai đối với ta Tuyển Cơ quyết định có dị nghị? Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Xích Liệu, Chiến Vô Cực bọn người mặt xám như tro, liền Nguyệt Vô Nhai đều bị bại thê thảm như thế, bọn hắn nơi nào còn dám có nửa phần dị nghị. Chương 540, một người trấn đế đỉnh. Chương 540, một người chấn đế đỉnh. Những cái kia trung lập phái càng là thật sâu túi lầu xuống, không dám cùng Tuyển Cơ ánh mắt đối mặt. Bọn hắn vốn là cỏ đầu tường, bây giờ Tuyển Cơ thắng lợi, tự nhiên là ngã về Tuyển Cơ bên này. Diệp Huyền nhìn lấy giữa sân cái kia đạo rõ ràng lãnh tuyệt trần, phong thái tuyệt thế thân ảnh, khóe miệng hơi hơi câu lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn nữ nhân, vốn là cái kia như thế lóa mắt. Trong điện tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tuyển Cơ thanh lãnh ánh mắt như là thực chất đồng dạng, đảo qua chỗ, không người dám tới đối mặt. Xích Liệu, Chiến Vô Cực chờ hoàng tộc hậu nhân mặt như màu đất, trong lòng điểm này không cam lòng cùng may mắn, tại Tuyển Cơ cái kia tuyệt đối thực lực trước mặt, đã sớm bị nghiền vỡ nát. Trung lập phái càng là triệt để tắt xem chừng chi tâm. Tham Túc nhìn lấy trong điện phong thái tuyệt thế muội muội, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, cuối cùng hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Hắn biết, từ giờ khắc này, thiên đình quyền hành đã triệt để rơi vào Tuyển Cơ trong tay. Mà hắn, có lẽ cái kia cân nhắc để xuống phần này gánh nặng. Dù sao so với hắn tới nói, Tuyển Cơ muốn càng thêm phù hợp, nếu là phụ đế còn có thể trở về, nhìn đến thiên đình tại Tuyển Cơ trong tay biến đến càng tốt hơn, có lẽ sẽ càng thêm vui mừng đi. Mà hắn, có lẽ cũng nên đi bế quan, đã bao nhiêu năm, hắn thực lực đều không có tăng thêm bao nhiêu, cái này đích xác là có chút mất mặt ta thế mà, ngay tại cái này đại cục đem định, tất cả mọi người coi là phong ba đã lúc an tĩnh. Ha ha, ha ha ha. Một trận trầm thấp mà vặn vẹo tiếng cười, từ cái này chật vật ngã xuống đất Nguyệt Vô Nhai trong miệng phát ra. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nguyên bản tuấn mỹ vô cùng gương mặt bởi vì oán hận mà vặn vẹo, trong mắt tiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyển Cơ. Tuyển Cơ, ngươi thắng. Ngươi thắng nói, thắng ta. Hắn thanh âm khàn giọng, như là cũ nát ống bê đồng dạng. Nhưng ngươi cho rằng, cái này kết thúc rồi hả? Cái gì? Tuyển Cơ nhìn lấy Nguyệt Vô Nhai, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng xông lên một cỗ không ổn cảm giác. Hắn bỗng nhiên một vỗ ngực, một miệng ẩn chứa bản mệnh tinh hoa màu vàng kim nhạt tâm huyết phun ra, hóa thành một đạo quỷ dị phù văn, trong nháy mắt dùng nhập hư không. Lấy ta chi huyết, gọi tổ chi linh. Thái âm nghịch loạn, đồng quy vô tận. Theo hắn điên cuồng gào rú, cái kia phù văn bỗng nhiên sáng lên, một cỗ xa so trước đó càng thêm cổ lão, càng thêm hỗn loạn, tràn đầy hủy diệt cùng đọa lạc khí tức dồi dào lực lượng, dường như tự cửu u phía dưới bị tỉnh lại, ầm vang hàng lâm lăng tiêu điện. Cổ này lực lượng cũng không phải là thuần túy ánh trăng, mà chính là xen lẫn vô tận đoán niệm cùng điên cuồng, phản phất là một tôn đọa lạc thái cổ nguyệt thần đang gầm hét. Đại điện bên trong tia sáng trong nháy mắt tảm đạm, nhiệt độ chợt hạ xuống, liền không gian cũng bắt đầu bặm mẻo, vô số nói nhỏ cùng gào rú tại mọi người thức hải bên trong vang lên, nỗ lực đem tất cả mọi người thần trí kéo vào vô tận hỗn loạn. Không tốt, là nguyệt thần nhất mạch cấm kỵ bí pháp thái âm nghịch loạn chú. Hắn điên rồi, lại muốn dẫn động đọa lạc tổ linh chi lực, cùng chúng ta đồng quy vô tận. Tham Túc sắc mặt kỳ biến, la thất thanh, cổ này lực lượng đã không tầm thường tiên đế chỗ có thể chống đỡ. Dù sao cái này cấm thuật danh hào bọn hắn cũng nghe qua, nguyệt thần nhất mạch kéo dài đến bây giờ, tự nhiên cũng ra rất nhiều thiên tài nhân vật. Mà những thiên tài này nhân vật bên trong, đương nhiên cũng sẽ có cực đoan người, sớm tại viễn cổ thời đại, một vị tại nguyệt thần cạnh tranh lúc bị thua người, liền lấy sức lực cả đời sáng tạo ra cái này thái âm nghịch loạn chú pháp. Cái này một cái chú pháp kém một chút liền để nguyệt thần nhất mạch không gượng dậy nổi, bây giờ cái này Nguyệt Vô Nhai thực lực, tuy nhiên so ra kém lúc trước cái kia người. Nhưng là nếu là triệt để thi triển đi ra, chỉ sợ tại trường những người này đều phải gặp tai ương. Xích Liệu, Chiến Vô Cực bọn người càng là dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn không nghĩ tới Nguyệt Vô Nhai càng như thế cực đoan. Vội vàng muốn phải thoát đi đại điện, nhưng là bốn phía không gian lại bị triệt để khóa chặt, bọn hắn căn bản đi không ra cái này đại điện. Tuyển Cơ sắc mặt cũng hơi hơi ngưng tụ, cái này thái âm nghịch loạn chú dẫn động đoạn lạc tổ linh chi lực, cực kỳ ô bế cùng cuồng bạo, chuyên thực đạo cơ cùng thần hồn, rất khó ứng phó. Nàng vừa rồi cùng Nguyệt Vô Nhai cực chiến, tiêu hao không nhỏ, giờ phút này đối mặt cái này liều mạng một kích, cũng cảm nhận được áp lực lớn. Nhưng là quyết không thể để Nguyệt Vô Nhai đạt được. Ngay tại cái kia đoạn lạc hỗn loạn lực lượng sắp triệt để bạo phát, Tuyển Cơ cũng định dùng cấm thuật ngăn cản thời điểm. Một mực đứng yên đứng ngoài quan sát Diệp Huyền, rốt cục động. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia điên cuồng dẫn động bí pháp Nguyệt Vô Nhai, cũng không có đi xem cái kia hàng lâm lực lượng kinh khủng, chỉ hơi hơi giơ lên tay phải, đối với cái kia hỗn loạn ngọn nguồn, nhẹ nhàng một nắm. Ồn ào. Bình thản hai chữ, như là định hải thần châm. Trong chốc lát, một cỗ vô hình vô chất hỗn độn lĩnh vực, lấy Diệp Huyền làm trung tâm, vô thanh vô tức quyết tán ra tới. Cái kia sôi trào mãnh liệt, nỗ lực hủy diệt hết thảy đoạn lạc tổ linh chi lực, tại tiếp xúc đến cái này hỗn độn lĩnh vực trong nháy mắt, trực tiếp băng tuyết tan rã. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có có pháp tắc sôi trào dị tượng. Cái kia đủ để cho Tham Túc đều cảm thấy tuyệt vọng cấm kỵ chi lực, ngay tại Diệp Huyền cái này hời hợt một nắm phía dưới, cấp tốc lắng lại, cuối cùng triệt để chôn bụi, liền một tia gợn sóng cũng không từng nhấc lên. Mà xem như người thi thuật Nguyệt Vô Nhai, tại bí pháp bị cường hành cắt đứt phản vệ phía dưới, liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, cả người như là bị rút đi sở hữu tinh khí, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành tội phồng cho bụi, tiêu tán trong không khí. Hình thần câu diệt. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, giống như tượng đất đứng tại nguyên chỗ. Nếu như nói trước đó Tuyển Cơ triển hiện thực lực để bọn hắn cảm thấy kính sợ cùng bất lực, như vậy Diệp Huyền giờ phút này hời hợt ở giữa, liền đem Nguyệt Vô Nhai liều mạng dẫn động cấm kỵ chi lực theo tay gạt đi, thì để bọn hắn cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ. Đó là một loại như thế nào lực lượng, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Dường như hắn đứng ở nơi đó, chính là quy tắc bản thân, chính là cái này chư thiên vạn giới định số. Tham Túc nhìn lấy Diệp Huyền cái kia bình tĩnh không lay động bên mặt, cổ họng khô chát chát, một câu cũng nói không nên lời. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tuyển Cơ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, vì sao Tinh Minh có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế quật khởi. Tại dạng này tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy tính kế, quyến nhu đều lộ ra như thế buồn cười. Tuyển cơ nhìn lấy Diệp Huyền, thanh lãnh trong mắt dị sắc càng tăng lên, trong lòng sau cùng một tia rất nhỏ ba động cũng triệt để bình phục. Có hắn tại, nàng liền chẳng sợ hãi. Diệp Huyền chậm rãi thu tay lại, dường như chỉ là quét đi một hạt bụi đồng dạng. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua trong điện mọi người, lần này lại không người dám nhìn thẳng hắn, ào ào cúi đầu xuống, biểu thị triệt để thần phục. Viễn cổ thiên đình sự tình, dừng ở đây. Diệp Huyền mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Tham Túc, ngươi có thể nguyện xuất lĩnh viễn cổ thiên đình, gia nhập vạn giới tinh minh. Tham Túc thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lại nhìn một chút Tuyển Cơ, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, chậm rãi theo cựu long đế tọa phía trên đứng lên, đối với Diệp Huyền cũng là hướng về phía Tuyển Cơ, túi người hành lễ. Tham Túc, nguyện dẫn viễn cổ thiên đình gia nhập vạn giới tinh minh, cần tuân minh chủ hiệu lệnh. Chương 541, viễn cổ thiên đình gia nhập tinh minh. Chương 541, viễn cổ thiên đình gia nhập tinh minh. Liên tiên đế Tham Túc đều túi đầu thần phục, trong điện đám người còn lại, vô luận là hoàng tộc hậu nhân vẫn là trung lập phái, lại không bất cứ chút do dự nào, đồng loạt không người bái hạ, thanh âm hội tụ thành hùng lưu, chúng ta nguyện gia nhập tinh minh, cần tuân minh chủ hiệu lệnh. Diệp Huyền một lời đóng đô, viễn cổ thiên đình chính thức nhập vào vạn giới tinh minh. Đến tận đây vạn giới tinh minh mới rốt cục xem như tại chư thiên vạn giới bên trong có phân lượng. Một cái là từ mới lên cấp bá chủ Diệp Huyền chỉnh hợp nhiều phương thế lực tạo thành quái vật khổng lồ, một cái là chuyển thừa từ thái cổ, nội tình thâm hậu cổ lão cự đầu, cả hai kết hợp mang ý nghĩa một cái chưa từng có cường đại liên minh như vậy sinh ra, này uy thế đủ để dung chuyển hiện hữu hết thảy bố cục. Vô số thế lực vì thế mà choáng váng, ám lưu hung dũng chư thiên, tựa hồ cũng bởi vậy tiến nhập một cái toàn giai đoạn mới. Lăng Tiêu điện bên trong phong ba triệt để lắng lại. Tại Diệp Huyền cái kia tuyệt đối thực lực làm kinh sợ, Tham Túc nhanh chóng đem quyền lực giao cho Tuyển Cơ. Những cái kia nguyên bản lòng mang dị trí hoàng tộc hậu nhân, tại kiến thức Diệp Huyền kinh khủng thủ đoạn về sau, triệt để tắt chỗ có tâm tư, biến đến vô cùng thuận theo. Trung lập phái càng là trước tiên biểu lộ trung tâm. Chỉ là Tuyển Cơ vẫn chưa trực tiếp tiếp nhận tiên đỉnh cụ thể sự vụ, nàng chí không ở chỗ này. Tại xử lý mọi chuyện cần thiết đồng thời cùng Tham Túc nói chuyện một lần về sau, nàng đem thiên đỉnh thường ngày quản lý quyền vẫn như cũ giao còn cho Tham Túc, chính mình thì chỉ trên danh nghĩa thái thượng trưởng lão, cùng Diệp Huyền cùng nhau tọa trấn tinh minh, trở thành liên minh đứng đầu nhất chiến lược cùng uy hiếp. Tham Túc kinh lịch lần này khó khăn chắc trở, tâm tính cũng phát sinh biến hóa, không lại cựu thị Diệp Huyền, ngược lại bắt đầu vì tinh minh tận tâm tận lực. Mấy ngày về sau, Tử Vi tinh vực, Đế cung Hoa Viên. Nơi đây cũng không tầm thường Hoa Viên, mà chính là dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, mô phỏng tứ quý luân hồi, vạn vật sinh diệt đạo vận chi địa. Kỳ hoa dị thảo phun ra nuốt vào tinh huy, tiên liên dáng dấp hiểu điệu, linh truyền dốc rách, tiên hạc nhẹ nhàng, cảnh sát an lành yên tĩnh. Diệp Huyền hiếm thấy có một lát thanh nhàn, chắp tay đứng ở một tòa bạch ngọc trong đỉnh, nhìn qua trong ao cái kia đôi đôi linh động bảy màu long lý xuất thần. Trình hợp viễn cổ thiên đỉnh, tinh minh thực lực tăng vọt, khí vận càng dồi dào, phản hồi đến hắn tự thân, đối hỗn độn đại đạo cảm ngộ tựa hồ lại tinh thần một kia. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cái này xa không phải điểm cuối, vực ngoại thiên ma uy hiếp, hỗn độn chỗ sâu bí ẩn, cùng cái kia trong cõi u minh đẩy mạnh hết thể hấp thụ, đều tại tính kế lấy hết thảy. Rất nhỏ tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, mang theo quen thuộc thanh lãnh nguyện hoa khí tức. Diệp Huyền không quay đầu lại, cũng biết là ai. Tuyển Cơ đi đến hắn bên cạnh thân, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn qua cùng một ao xuân thủy. Nàng đã thay đổi cái kia thân biểu tượng thiên đình công chúa thân phận hoa phục, mặc lấy một bộ đơn giản xanh nhạt lưu tiền váy, tóc xanh chỉ dùng một cái ngọc châm kéo lên, thiếu đi mấy cái phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần thanh nhã không màng danh lợi. Sự tình đều xử lý xong, Diệp Huyền theo miệng hỏi, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trong ao. Ừm. Tuyển Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Huynh trưởng năng lực không tầm thường, chỉ là trước kia bị thân phận cùng chế độ cũ vây khốn, bây giờ dỡ xuống bộ phận gánh nặng, ngược lại càng có thể thi triển thiên đình nhập vào tinh minh quy tắc chi tiết, đã từ Ninh Khinh Tuyết cùng hắn nói chuyện với nhau, tiến triển thuận lợi. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng so với mới quen lúc, cái kia phần cách người ngàn dặm băng hàn đã hòa tan rất nhiều, nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian nhiệt độ. Diệp Huyền quay đầu, nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Phát giác được hắn ánh mắt, Tuyển Cơ hơi hơi nghiêng đầu, thanh lãnh trong mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Lần này, đa tạ ngươi. Tuyển Cơ nói khẽ, tạ không chỉ có là hắn tại Lăng Tiêu điện xuất thủ giải quyết Nguyệt Vô Nhai, càng là tạ hắn tôn trọng lựa chọn của nàng, cho nàng không gian tự tay chấm dứt mối hận cũ, cũng tại thời khắc cuối cùng trở thành nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Diệp Huyền mỉm cười, đưa tay tự nhiên nắm trụ nàng eo thon chi. Tuyển Cơ thân thể hơi hơi cứng đờ, đây là ở trước mặt người ngoài hắn lần thứ nhất như thế thân cận, nhưng cảm nhận được hắn lòng bàn tay truyền đến ấm áp cùng cái kia làm cho người yên tâm hỗn độn khí tức, nàng vẫn chưa tránh thoát, ngược lại nhẹ nhàng dựa vào hướng đầu vai của hắn, trắng non gương mặt nổi lên một vệt cực kỳ nhạt đỏ ửng. Hai người liền như vậy gắn bó, nhìn lấy ngoài đình mây cuốn mây bay, tinh huy chảy xuôi, thưởng thụ lấy cái này hiếm thấy tĩnh mịch thời gian. Hết thảy đều không cần qua nói nhiều. Tiếp đó, có tính toán gì không? Thật lâu, Tuyển Cơ nhẹ giọng hỏi. Tinh minh sơ định, cần thời gian tiêu hóa chỉnh hợp, đem các phương lực lượng tránh thức bệnh thành một sợi dây thừng. Diệp Huyền ánh mắt xa xăm. Ta cũng cần bế quan một thời gian, lần này cảm ngộ rất nhiều, hỗn độn đạo chủng hình như có thuế biến hiện ra. Hắn dung hợp quy khư tịch diệt chi lực, lại được tinh minh to lớn khí vận gia trì, đối hỗn độn sinh diệt lý giải đạt đến một cái điểm tới hạn, ẩn ẩn đụng chạm đến càng cao tầng thứ môn hạng. Tuyển Cơ nghe vậy, trong mắt lóe qua một tia hiểu rõ, chạm đến đạo nguyên chi cảnh, không thể coi thường, cổ đến bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người dừng bước tại này, ngươi mặc dù căn cơ thâm hậu, cũng cần vạn phần cẩn thận. Nàng biết rõ một bước kia nguy hiểm, động một tí có đạo tiêu tàn thân vẫn nguy hiểm, mà lại vô số năm, thủy chung không người có thể đến tới cảnh giới kia. yên tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Huyền đập vỗ tay của nàng lưng, ngữ khí trầm ổn. Hán đạo, cùng Thái Hạo khác biệt, bao dung hữu tình, hoặc do chính là đột phá quan trọng. Ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tuyền Cơ ngữ khí kiên định. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, cúi đầu tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Tuyền Cơ thân thể mềm mại khẽ run, nhắm lại hai con mắt, lông mi thật dài như là cánh bướm giống như nhẹ nhàng lay động. Đúng lúc này, một trận như chuông bạc tiếng cười vui từ xa mà đến gần. Diệp Huyền, phụ thân. Tuyền Cơ di nương. Chỉ thấy một đạo nho nhỏ thân ảnh chạy như bay đến, chính là Nha Nha cùng Diệp Hi. Các nàng đi theo phía sau trên mặt ôn nhu ý cười Đường Linh Lung cùng thần sắc hơi có vẻ thanh lãnh, nhưng ánh mắt nhu hòa thần lan. Diệp Hi trực tiếp nhào vào Diệp Huyền trong ngực, cái đầu nhỏ tại trước ngực hắn cọ sát, sau đó tò mò nhìn về phía giúp vào Diệp Huyền bên cạnh thân Tuyền Cơ, mắt to chớp chớp, "Phụ thân, ngươi cùng Tuyền Cơ di nương đang chơi trò chơi gì sao?" Diệp Hi cũng muốn chơi. Đồng luôn vô kỵ, lại làm cho Tuyền Cơ gương mặt càng đỏ, nhẹ nhàng theo Diệp Huyền trong ngực tránh thoát, khôi phục ngày thường thanh lãnh bộ dáng, chỉ là cái kia hơi hơi phiếm hồng bên thai bại lộ tâm cảnh của nàng. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên Diệp Hi đầu, ngựa khí không tự giác mang lên mấy phần cương triều, "Tiểu Hi ngoan, di nương tại cùng phụ thân nói chính sự." Đường Linh Lung đi lên trước, nhìn lấy Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ, trong mắt mang theo vui mừng ý cười. Thần Lan cũng khẽ bước cằm thăm hỏi, các nàng sớm đã tiếp nhận Tuyền Cơ tồn tại, người một nhà trò chuyện vui vẻ. Diệp Huyền đem Diệp Hi ôm lấy, tiểu gia hỏa lập tức ôm cổ của hắn, chít chít thì thầm nói lên gần đây tu luyện chuyện lý thú. Đường Linh Lung cùng Thần Lan cũng gia nhập trò chuyện, trong hoa viên tràn đầy ấm áp khí tức. Nha Nha cũng đứng ở một bên, bị Thần Lan ôm lấy, cảm thụ được giờ khắc này hạnh phúc. Nàng thời khắc này tâm trí đã không phải là lúc trước thiếu nữ kia, tuy nhiên còn chưa dung hợp, nhưng là cái kia long mâu ý chí sớm đã từ từ ảnh hưởng nàng, cho nên bây giờ nàng mặc kệ là làm việc, vẫn là nói chuyện, đều tại từ từ hướng thành người phương diện chuyển biến. Tuyền Cơ đứng ở một bên, nhìn lấy cái này cùng hòa thuận một màn, mỉm cười, phần này ôn nhu, nàng đã quá lâu chưa từng cảm thụ. Chương 542, cổ lão triệu hoán chương 542, cổ lão triệu hoán trong hoa viên ấm áp kéo dài rất lâu. Diệp Huyền hiếm thấy có thể làm bạn người nhà cùng hải tử nhóm. Về sau, Thiên Nhan Nguyệt cùng Hải Thần Long nữ, Diệu Pháp Thiên nữ cũng đều đã tới, cũng mang đến Diệp Huyền mấy cái hải tử nhóm. Diệp Quynh Thiên, Diệp Sơ Tỉnh, Diệp Mộ Thải chờ hải tử cũng toàn bộ đều đến hoa viên nơi này. Diệp Mộ Thải mặc dù là cái cuối cùng ra đời, nhưng là thực lực lại cực kỳ cường hãn, tuy nhiên còn tuổi nhỏ, nhưng là thực lực đã là chuẩn đế. Lâu dài đi theo Lăng Hoa Thải tu hành, tự thân độc hữu một cố đạo luận, bây giờ gặp Diệp Huyền, cũng là đi theo Diệp Hi bên người, ôm lấy Diệp Huyền cánh tay không buông tay. Phụ thân muốn ôm một cái. Phụ thân, ta cũng muốn. Còn có ta. Phụ thân, còn có ta đây, ta. Diệp Hi chít chít thì thầm lôi kéo Diệp Huyền nói chính mình như thế nào dẫn động tinh thần chi lực tối thể. Mấy cái hải tử cũng vây quanh áo. Nha Nha thì an tĩnh đứng tại Thần Lan bên người, ngẫu nhiên bổ sung vài câu Diệp Hi tu luyện phía trên nan đề. Trong ánh mắt của nàng mang theo siêu việt tuổi tác trầm ổn, Đường Linh Lung cùng Thần Lan mỉm cười nghe, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ trên thân. Tuyền Cơ mới đầu còn có chút ít không được tự nhiên, nhưng ở loại này không có chút nào ngăn cách gia đình bầu không khí bên trong, nàng trong lòng tầng kia vạn cổ băng phong cô tịch cũng lặng yên hòa tan mấy phần. Dù sao, cho dù là phụ đế còn tại thời kỳ, nàng cũng chưa từng có quá như thế ấm áp người nhà. Đến mức mẫu thân, nàng từ nhỏ thì chưa thấy qua mẫu thân, càng không biết mẫu thân là ai, chỉ là bởi vì nàng thân thiện ánh trăng đại đạo nguyên nhân, đại khái là nguyệt thần nhất mạnh người. Nhiều năm như vậy, có lẽ cũng sớm đã vất lạc. Nàng tiếp nhận Đường Linh Lung đưa tới từ tinh huy tẩm bộ linh quả, cái miệng nhỏ nhâm nhi thưởng thức, cái kia trong veo thấm vào tim gan cảm giác, để cho nàng thanh lãnh mặt mày đều nhu hòa rất nhiều. Diệp Huyền nhìn trước mắt cái này một màn, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đây cũng là hắn một đường phân chiến, muốn thủ hộ yên hòa nhân gian. Vô luận là chấp trưởng tinh minh quyền lực, vẫn là truy cầu vô thượng đại đạo siêu thoát, cuối cùng cũng là vì làm cho bên người quan tâm người, có thể như lúc này đồng dạng. Phụ thân, ta gần nhất tu luyện tinh thần dẫn khí quyết, cảm giác trong đan điển tinh tuyển lại lớn mạnh lớn hơn một vòng đâu. Diệp Hi hiến bảo giống như nói, tay nhỏ vẫn còn sò sánh mạnh lên. Ừm, Tiểu Hi rất nỗ lực. Diệp Huyền cưng chiều vuốt vuốt nữ nhi tóc, trong ánh mắt mang theo vẻ tán thành. Diệp Hi thiên phú thật tốt, lại có toàn bộ tử vi tinh vực tài nguyên nghiêm bệ, tiến bộ thần tốc. Hắn vừa nhìn về phía Nha Nha, ôn thanh nói, Nha Nha, ngươi thể nội lực lượng gần nhất còn an ổn. Nha Nha nhu thuận gật đầu, thanh âm thanh thúy, đa tạ Diệp Huyền quan tâm, có Thần Lan tỷ tỷ cùng Linh Lung tỷ tỷ giúp ta trải bớt, cái kia đạo ý chí rất an tĩnh. Trong miệng nàng long mâu ý chí, tại Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ tuần tự áp chế cùng mọi người cẩn thận che chở dưới, tạm thời lâm vào yên lặng. Nhưng mọi người đều biết, cái này trung quy là cái tai họa ngầm, nhất định phải giải quyết mới được, chỉ là bây giờ còn chưa có ổn thỏa đem ý chí lấy ra phương pháp, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Xét đến việc này, trong hoa viên bầu không khí hơi hơi ngưng trọng một cái chớp mắt. Tuyền Cơ để xuống linh quả, rõ ràng mắt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, ngươi bế quan tại tước. Nha Nha thể nội vấn đề cũng cần sớm ngày giải quyết, ta đọc qua thiên đỉnh sách cổ, tìm tới nhất pháp, có thể nếm thử lấy tinh thuần nguyện hoa chi lực, phối hợp ngươi hỗn độn đạo vận, vì đó cấu trúc một đạo tâm kính phong ấn, chiếu rọi hắn bản tâm, ngăn cách ngoại lai ý chí ăn mòn, tranh thủ càng nhiều thời gian. Này pháp cũng không phải là trị tận gốc, lại có thể đại đại trì hoãn long mâu ý chí thức tỉnh tiến trình, vì tìm kiếm giải quyết triệt để chi pháp chiếm được thời gian. Diệp Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, này pháp rất tốt, đợi ta xuất quan, vững chắc cảnh giới về sau, liền cùng ngươi cùng nhau hành động. Ừm. Tuyền Cơ gật đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, tinh huy dần dần lên. Đường Linh Lung cùng Thần Lan cùng mấy cái thê thiếp cùng một chỗ, mang theo vẫn như cũ hưng phấn Diệp Hi cùng hài tử nhóm rời đi trước, đem không gian để lại cho Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ. Trong hoa viên lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có đầy trời tinh huy chảy xuôi. Có thể có hôm nay, phản phất giống như cách một thế hệ. Tuyển cơ nhìn trời một bên cái kia vòng cùng tử vi đế tinh hòa lẫn trăng sáng, nhẹ giọng cảm thán. Vạn cổ cô tịch, truy tìm một đạo băng lãnh bóng lưng, cùng bây giờ bên cạnh có người có thể theo, trong lòng có tình có thể gửi, quả thực là hai loại cuộc đời hoàn toàn khác. Diệp Huyền nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến hơi lạnh xúc cảm. Quá khứ mây khói, tương lai đều có thể. Hắn lời nói đơn giản, lại mang theo một loại làm người an tâm lực lượng. Tuyển cơ quay đầu nhìn hắn, thanh lãnh trong mắt phản chiếu lấy tinh thần cùng hắn thân ảnh, khóe môi hơi hơi cong lên một cái thanh thiện độ cong. Ừm. Hai người tại trong đình lại đứng yên một lát, cho đến màn đêm hoàn toàn hàng lâm, ngàn vạn tinh thần như là kim cương giống như điểm đầy xanh đậm màn trời. Đi thôi, cần phải trở về. Diệp Huyền nói khẽ. Tại ấm áp cùng yên tĩnh phía dưới, xa xôi hỗn độn chỗ sâu, một tia cực kỳ mịt mờ ba động, chính lặng yên vượt qua vô tận hư không, hướng về Tử Vi tinh vực phương hướng tràn ngập mà đến. Tử Vi đế cung, chuyên bị Diệp Huyền chuẩn bị bế quan tinh thất bên ngoài. Tuyền cơ cũng chưa rời đi, mà chính là như cùng nàng cam kết như vậy, lần nữa lấy tự thân ánh trăng đại đạo bố trí xuống tầng tầng thanh tịnh thủ hộ kết giới, tự thân vị Diệp Huyền hộ pháp. Nàng khoanh chân ngồi tại một tòa bạch ngọc liên đài phía trên, như là dưới ánh trăng thần nữ đồng dạng, nàng ánh trăng thanh huy bao phủ toàn bộ tinh thất khu vực. Đột nhiên, nàng khép kín hai con mắt hơi hơi rung động, lông mi thật dài nâng lên, thanh lãnh ánh mắt tìm đến phía hỗn độn chỗ sâu một cái hướng khác, lóe qua một tia lo nghĩ. Loại này cảm giác, nàng thấp giọng tự nói, đầu ngón tay ánh trăng lưu chuyển, cẩn thận cảm giác cái kia tia như có như không ba động. Cũng không phải là ác ý, lại mang theo một loại cổ lão triệu hoán, là nhằm vào hỗn độn đạo chủng, vẫn là nhằm vào hắn thể nội thái hạ bản nguyên. Nơi xa, Nguyệt Toàn ánh mắt phức tạp nhìn lấy Diệp Huyền cùng Tuyền Cơ. Từ khi Tuyền Cơ xuất hiện về sau, Nguyệt Toàn liền không lại chủ động xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền biết nàng đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không đi quấy rầy, chỉ là để chính nàng đi suy tư. Si Nhi, cuối cùng Nguyệt Toàn cũng chỉ là thở dài một hơi, lặng yên biến mất. Cùng lúc đó, tinh thất bên trong, Diệp Huyền đã nín hơi ngưng thần, tâm thần triệt để trầm nhập thức hải. Hỗn độn đạo chủng xoay chậm chậm, tối tăm mở mịt vũ khí bên trong, cái kia sợi tịch diệt chi lực lượng vòng lấy. Tinh minh to lớn khí vận hóa thành từng tia từng sợi màu vàng kim hạ quang, dung nhập đạo chủng bên trong, thúc dục một loại nào đó bản chất thủy biến. Ngay tại hắn sắp chạm đến cái kia đạo huyền diệu khó giải thích đạo nguyên môn hạm thời điểm, cái kia tia đến từ hỗn độn chỗ sâu kỳ dị ba động, xuyên đấu tuyển cơ bày ra kết giới, trực tiếp thu vào hắn đạo tâm chỗ sâu. Cũng không phải là quấy nhiễu, càng giống là một cái chìa khóa, nhẹ nhàng gõ động hắn linh hồn chỗ sâu nào đó phiến phủ đùi lại môn. Trong chốc lát, một số pha toái mà mơ hồ hình ảnh, như là vỡ đê hồng thủy, tràn vào Diệp Huyền ý thức. Một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tràn ngập vô tận hỗn độn cùng nguyên thủy đạo thì mênh mông chi địa. Một đạo đỉnh tiên lập địa thân ảnh mơ hồ, tay cầm một thanh đứt gãy thạch phủ, đối với hỗn độn ra sức đánh xuống. Chương 543, Hữu Tỉnh Chi Đạo chương 543, Hữu Tỉnh Chi Đạo khai thiên tích địa vĩ lực bạo phát, thanh chọc cách rời, nhưng cái kia thân ảnh lại cũng giống như hao hết sở hữu, chậm rãi ngã xuống. Vô số cường đại mà cổ lão tồn tại tại tân sinh đại địa phía trên chinh chiến, gào thét, đại đạo vỡ nát, tinh thần vỡ lạc. Sau cùng, là một đôi băng lãnh, đạm mạc đôi mắt, tại vô tận hỗn độn cuối cùng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên một nơi nào đó. Những hình ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, lại đánh thẳng vào Diệp Huyền tâm thần. Nhất là sau cùng cái kia hai đôi mắt, để hắn cảm thấy một loại không hiểu quen thuộc cùng rung động. Cái đó là Thái Hạo ký ức, vẫn là hỗn độn khởi nguyên. Diệp Huyền tâm thần chấn động, đạo chủng xoay tròn đều xuất hiện một tia bừng nhíu. Bất thình lình hình ảnh, làm rối loạn hắn nguyên bản bình ổn đột phá tiết tấu. Tính thất bên ngoài, Tuyền Cơ cũng cảm nhận được rõ ràng trong tính thất trong nháy mắt đó khí tức hỗn loạn. Nàng sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy, nguyệt hoa chi lực toàn lực vận chuyển, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn về phía ba động chuyển đến phương hướng. Cái này ba động, đến tột cùng đến từ nơi nào? Nàng trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Tính thất bên trong, Diệp Huyền đạo tâm bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện về vang lên gợn sóng. Hình ảnh vỡ nát, cổ lao khí tức, nhất là cặp kia băng lãnh đạm mạc, dường như xuyên thủng bạn cổ đôi mắt, không ngừng tại hắn thức hải bên trong quần quật lấy. Đạo chủng khí tức biến đến tối nghĩa không rõ, nguyên bản bình ổn bước về phía đạo nguyên chi cảnh quá trình bị đánh gãy, quanh thân hỗn độn khí tức chập trùng bất định, thậm chí có một tia hỗn loạn dấu hiệu. Đây là đột phá đại cảnh giới lúc kiên kỵ nhất tâm ma quá nhiều, hơi không cẩn thận, liền có thể phí công nhọc sức, thậm chí đạo cơ bị hao tổn. Thủ vững bản tâm. Ngươi là Diệp Huyền, không phải là Thái Hạo. Diệp Huyền ở thức hải bên trong phát ra y mắng hò hét, hỗn độn đạo chủng bộ phát ra sáng chói thanh quang, cưỡng ép chấn áp những cái kia hỗn loạn ký ức tái phiến. Cái kia tiếng vọng tựa hồ cảm nhận được chống cự, biến đến càng thêm mãnh liệt, càng nhiều hình ảnh hiện lên. Thái Hạo chấp trưởng trật tự, thành lập quy tắc, trấn áp chư thiên náo động, cuối cùng lại bởi vì trận kia không biết hạo kiếp mà lựa chọn chuyển thế. Từng màn hình ảnh mang theo Thái Hạo cái kia thông suốt thủy chung vô tình đạo vận, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Huyền ý chí. Ngươi đạo bắt nguồn từ ta. Một cái băng lãnh, to lớn, dường như nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên ý niệm, tại Diệp Huyền trái tim vang lên. Trở về bản nguyên, mới được siêu thoát, hữu tình, bất quá là hư vọng, là trở ngại ngươi chạm đến chánh thức đại đạo công xưởng. Cái này ý niệm tràn đầy dụ hoặc cùng uy nghiêm, trực chỉ Diệp Huyền đạo tâm chỗ sâu nhất. Như hắn tán đồng này niệm, có lẽ có thể lập tức lắng lại hỗn loạn, thậm chí nhờ vào đó triệt để dung hợp Thái Hạo bản nguyên, một bước lên trời, chính thức chạm đến đạo nguyên. Nhưng đại giới chính là vứt bỏ hắn kiếp này sở ngộ hữu tình chi đạo, một lần nữa biến trở về cái kia băng lãnh vô tình Thái Hạo. Diệp Huyền đạo tâm tại kịch liệt dãy rủa, một bên là dễ như trở bàn tay sức mạnh vô thượng cùng chính xác đại đạo, một bên là hắn kiếp này chỗ quý trọng hết thảy cùng tự mình lựa chọn đạo lộ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, tinh thất bên ngoài, Tuyển Cơ cùng Nguyệt Toàn cái kia thanh lãnh mà kiên định thanh âm lại rõ ràng truyền vào hắn tâm thần. Diệp Huyền, giữ vững ngươi đạo. Vạn cổ luân hồi, ngươi đã không phải hắn. Ngươi hỗn độn chi đạo, chỉ do chính ngươi định nghĩa. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần mênh mông nguyệt hoa chi lực cùng thái âm chi lực, mang theo Tuyển Cơ cùng Nguyệt Toàn không giữ lại chút nào tín nhiệm, dung nhập Diệp Huyền quanh thân hỗn độn khí tức bên trong. Nguyệt hoa chi lực, thái âm chi lực cùng hỗn độn chi lực, tại lúc này cũng âm dương tụ hợp, cộng đồng chống cự lấy cái kia ngoại lai hỗn độn tiếng vọng. Tuyển Cơ cùng Nguyệt Toàn tương trợ, như là định hải thần châm đồng dạng, lắng lại gợn sóng. Diệp Huyền toàn thân chấn động, trong mắt vẻ dãy rủa cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa có kiên định. Không tệ, ta là Diệp Huyền. Hắn trong lòng cao giọng tuyên cáo, Thái Hạo chi đạo cũng không phải là ta đạo, ta chi đạo, hữu tình chi đạo, thủ hộ ta muốn thủ hộ hết thảy. Vâng. Dường như một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá, thức hải bên trong hỗn độn đạo chủng không lại kháng cự những cái kia tràn vào ký ức vai phiến, mà chính là lấy một loại bao dung tư thái, đem hấp thu. Đạo chủng phía trên, cái kia sợi tịch diệt chi lực du động cùng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng hỗn độn chi khí giao dung, sinh cùng diệt đã đạt thành một loại càng thêm hoàn mỹ thăng bằng. Ngoại giới hỗn độn tiếng vọng đã mất đi dung chuyển Diệp Huyền đạo tâm căn cơ, cái kia băng lãnh ý niệm phát ra một tiếng không cam lòng, dường như đến từ viễn cổ thở dài, cuối cùng giống như nước thủy triều thối lui, biến mất không còn tâm tích. Tính thất bên trong, trọng quy bình tĩnh. Diệp Huyền quanh thân khí tức triệt để ổn định lại, bắt đầu tiếp tục hướng về kia đạo vô hình hàng rào khởi sướng sau cùng trùng kích. Lần này, hắn đạo tâm kiên cố, lại không trì trệ. Tính thất bên ngoài, Tuyển Cơ cùng Nguyệt Toàn cảm nhận được Diệp Huyền khí tức bình phục. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nàng biết, hắn nguy hiểm nhất trước mắt đã qua. Chỉ là Tuyển Cơ cảm thụ được cái kia một cỗ thái âm chi lực, cái kia lực lượng rõ ràng cũng giúp Diệp Huyền, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, có lẽ cũng là có tự mình suy tính đi. Nàng một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, ánh trăng kết giới quang mang càng tăng lên, tiếp tục thủ hộ lấy mảnh này khu vực an bình. Cùng lúc đó, hỗn độn chỗ sâu, nào đó mảnh liền tinh thần quang mang đều không thể chạm đến tuyệt đối hắc ám chi địa. Một đôi băng lãnh đạm mạc đôi mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt chỗ sâu, phảng phất có vô số thế giới đang sinh diệt. Cái này hai con mắt chính là trước kia xuất hiện tại Diệp Huyền trong ý thức cặp kia. Vậy mà, tránh thoát. Một cái không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm tại hắc ám bên trong vang lên, mang theo một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Lấy hữu tình chi đạo, bao dung cũng chuyển hóa bản nguyên đạo vận. Diệp Huyền, ngươi quả nhiên đi ra không giống nhau đường. Thôi được. Cái kia thanh âm dừng một chút, tựa hồ mang theo một tia tâm tình rất phức tạp. Đã đây là ngươi lựa chọn, vậy liền nhìn xem, ngươi đầu này hữu tình chi đạo, đến tột cùng có thể đi bao xa đi, cuối cùng khảo nghiệm sắp tiến đến. Thanh âm dần dần lẩm bẩm, cuối cùng tiêu tán tại vô tận hắc ám bên trong, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tử Vi tinh vực, Đế cung Hoa Viên, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi bọn người tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó theo tinh thất phương hướng chuyển đến cái kia làm người sợ hãi ba động. Các nàng cũng cảm nhận được, cái kia lực lượng cực kỳ đặc thủ, làm cho các nàng có chút kinh hãi. Vừa rồi, là phu quân bên kia. Hỏa Linh Nhi nhịn không được hỏi. Đường Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, khí tức có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh lại bình phục, mà lại tựa hồ mạnh hơn. Có điều, có Tuyển Cơ bên ngoài hộ pháp, chúng ta không cần quá lo lắng. Bất quá Đường Linh Lung không nói ra miệng chính là, nàng còn cảm nhận được Nguyệt Toàn lực lượng, chỉ là gần đây, Nguyệt Toàn tại khí vận chi trong biển, thủy chung chưa từng xuất hiện, cho nên nàng cũng không biết phải nói gì mới tốt nữa. Lời tuy như thế, chúng nữ trong mắt vẫn như cũ khó nén lo lắng. Các nàng biết, Diệp Huyền lần này bế quan, liên quan đến trọng đại, không cho phép nửa điểm sơ suất. Thời gian đang chờ đợi cùng thủ hộ bên trong lặng yên trôi qua. Tính thất bên trong, Diệp Huyền đột phá đã tiến nhập thời khắc quan trọng nhất. Hỗn độn đạo chủng phía trên đạo văn càng rõ ràng hoàn chỉnh, một cô áp đạo tiên đế phía trên, dường như cùng đại đạo bản nguyên tương liên kinh khủng khí tức, chính đang chậm rãi thanh nén, sinh ra. Chương 544, vạn giới triều bái, chư thiên cộng tôn. Chương 544, vạn giới triều bái, chư thiên cộng tôn. Tinh minh khí vận kim long tại Tử Vi đế tinh trên không xoay quanh, rơi xuống vô tận tưởng thủy chi quang. Toàn bộ tinh vực tinh thần chi lực đều biến đến mức dị thường phát triển, phản phất tại nên đón một vị trí cao tồn tại sinh ra. Tính thất bên trong, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Diệp Huyền tâm thần triệt để cùng hỗn độn đạo chủng tương hợp. Cái kia nguồn gốc từ Thái Hạo bản nguyên băng lạnh ý niệm thối lui về sau, hắn đạo tâm ngược lại biến đến càng thêm sáng long lanh thuần túy. Đem những cái kia bị thu nạp Thái Hạo ký ức toái phiến triệt để dung luyện, biến hóa để cho bản thân sử dụng về sau, Diệp Huyền không lại kháng cự đi qua, mà chính là lấy một loại siêu nhiên tư thái đối mặt đã từng hết thảy. Hỗn độn đạo chủng phía trên đạo văn càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng phức tạp, trên đó sinh cơ chi lực cũng càng ngày càng dồi dào, trên đỉnh chồi non cũng chậm chậm thư triển, một cái quang đoàn chậm rãi thư triển, tựa hồ muốn dựng dục ra thứ gì. Bất quá cuối cùng cũng không có triển khai, hiển nhiên là còn chưa đến thời điểm. Vâng. Một tiếng dường như đến tự khai thiên tích địa mới bắt đầu đạo âm, tự Diệp Huyền thể nội không tiếng vang lên, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn tại chư thiên vạn giới sở hữu đại năng tâm tư ở giữa. Tử Vi đế tinh trên không, cái kia xoay quanh khí vận kim long phát ra một tiếng rung khắp tinh không sục sôi long âm, thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, vậy và móng càng rõ ràng, uy nghiêm của quận, rơi xuống tường thủy chi quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đem trọn cái tinh vực chiếu rọi đến như là tiên vực hàng lâm. Tinh vực bên trong, ước vạn tinh thần đồng thời bạo phát ra sáng chói quang mang, giờ khắc này, tại Tử Vi đế tinh phía trên, vô số kẹt tại bình cảnh tu sĩ tại thời khắc này phúc trí tâm linh, ào ào đột phá. Thảo mục điên cùng sinh trưởng, linh tuyển dâng trào, đại đạo luân âm tự nhiên vang lên, dường như toàn bộ tinh vực đều tại vì một vị trí cao tồn tại sinh ra mà gieo họ. Tính thất bên ngoài, Tuyển Cơ bỗng nhiên mở ra hai con mắt, thanh lanh trong mắt bộc phát ra sáng chói thần thái, nàng cảm nhận được một cô áp đảo tiên đế phía trên quần quần khí tức, đang từ tính thất bên trong chậm rãi thức tỉnh. Thành công. Nàng tự lẩm bẩm, tuyệt mỹ trên dung nhan tách ra từ đáy lòng vui sướng cùng tự hào. Đế cung trong hoa viên, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Thần Lan chờ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng người lên, nhìn về phía tinh thất phương hướng, trên mặt tràn đầy kích động. Các nàng có thể cảm giác được, Diệp Huyền lực lượng càng thêm cường đại. Tinh thất bên trong, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn không còn là trước kia, mà chính là biến thành hai đoàn xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy, mắt trái đoàn sinh, mắt phải dấu diệt, dường như liếc một chút nhất định vạn vật luân hồi, nhất niệm nhưng quyết vũ trụ sinh diệt. Quanh người hắn khí tức triệt để nội liễm, đã không còn mảy may tiết ra ngoài, nhưng đứng ở nơi đó, liền phảng phất là toàn bộ tinh vực, thậm chí một mảnh chư thiên trung tâm, đại đạo tự nhiên vần quanh, pháp tác chủ động thần vụ. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh không thôi, dường như vô cùng vô tận hỗn độn bản nguyên chi lực, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác cùng trưởng không cảm giác tự nhiên sinh ra. Đạo nguyên chi cảnh. Hắn rốt cục bước ra cái này từ xưa tới nay vây chết vô số thiên kiêu một bước, chính thức đụng chạm đến đại đạo ngọn nguồn. Mặc dù chỉ là sơ nhập này cảnh, vẫn cần vững chắc, nhưng hắn sinh mệnh tầng thứ cùng lực lượng bản chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn giờ phút này, như lại đối mặt Hắc Sát Tiên Chủ, hoặc Tâm Thần Đế hàng ngũ, chỉ sợ liên thủ đều không cần nhắc, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem triệt để theo thế gian xóa đi. Đây cũng là đạo nguyên chi lực. Diệp Huyền cảm thụ được tự thân biến hóa, trong lòng hiểu ra, hỗn độn bao dung vạn vật, cũng có thể diễn hóa vạn vật, hữu tình chi đạo, chính là hắn lựa chọn đạo lộ. Hắn đạo vẫn chưa bởi vì bước vào đạo nguyên mà biến đến băng lãnh, ngược lại bởi vì làm lực lượng cực hạn để thăng, cái kia phần thủ hộ chi tâm biến đến càng thêm kiên định, càng thêm thuần túy. Lực lượng bản thân cũng vô thiện ác, quan trọng ở chỗ chấp trưởng lực lượng trái tim. Tính thất chi môn y mắng mở ra, sớm đã chờ đợi bên ngoài tuyển cơ, trước tiên tiến lên đón. Lam Nang nhìn thấy Diệp Huyền cái kia bình tĩnh lại dường như ẩn chứa toàn bộ tinh hải đôi mắt lúc, liền biết hắn thành công. Chúc mừng. Thiên ngôn bằng ngữ cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ này, lại đã bao hàm vô tận vui mừng cùng tình ý. Diệp Huyền nhìn lấy trong mắt nàng không che giấu chút nào vui sướng cùng lo lắng, mỉm cười, duỗi tay nắm chặt nàng, cây cỏ mềm mại, vất vả ngươi. Không sao, chỉ là người kia. Huyền Cơ thở dài một tiếng, nhưng là Diệp Huyền lại biết nàng trong lời nói ý tứ. Nàng nói chính là Nguyệt Toàn, Phong Lý Hy chuyển thế thân, cố nhiên chuyển thế nhiều năm, trong lòng cũng chỉ nhớ kỹ Thái Hạo, mà Diệp Huyền không nguyện ý trở thành Thái Hạo, giữa các nàng thủy chung có một tầng ngăn cách tại. Chỉ là lần này lại ra tay giúp Diệp Huyền, cho nên Huyền Cơ cũng không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Không sao. Diệp Huyền cười cười, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỗ đó Nguyệt Toàn vẫn không có xuất hiện. Bất quá Diệp Huyền cũng nhếch miệng mỉm cười, không có nhiều làm cái gì, chỉ còn chờ Nguyệt Toàn chính mình nghĩ rõ ràng chủ động đi ra. Rất nhanh, Diệp Huyền thành công đột phá tới đạo nguyên chi cảnh tin tức, như là liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc truyền khắp toàn bộ vạn giới tinh minh, cũng bằng tốc độ kinh người hướng về chư thiên vạn giới quyết tán ra. Đạo nguyên, đây là một cái chỉ tồn tại ở thái cổ truyền thuyết, cận cổ đến nay cơ hồ không người chạm đến vô thượng cảnh giới. Đại biểu cho đúng nghĩa cùng nói cùng tôn, siêu thoát luân hồi cảnh giới. Tin tức chỗ đến, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tinh minh nội bộ, sở hữu thành viên thế lực tại ngắn ngủi rung động về sau, bạo phát ra như núi kêu biển gầm reo hò cùng cùng nhiệt. Minh chủ bước vào đạo nguyên chi cảnh, mang ý nghĩa tinh minh nắm giữ đóng đô chư thiên thực lực tuyệt đối, tương lai của bọn hắn đem bừng sáng. Khỏi cần phải nói, chỉ là tài nguyên cùng địa vị thì có càng lớn để thăng. Mà những cái kia nguyên bản còn đối tinh minh ôm lấy địch ý hoặc xem chừng thái độ thế lực, thì khi biết tin tức trong nháy mắt, lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Nhất là Hắc Sát Uyên, Tịch Diệt Cổ Điện chờ cùng Diệp Huyền có khúc mắc thế lực, càng là như ngồi bàn trông, bắt đầu khẩn cấp thương nghị đối sách, là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là túi đầu thần phục. Dù sao nếu là Diệp Huyền thật đối bọn hắn độc thủ, vậy bọn hắn nhưng không cách nào ngăn cản A Chư Thiên Vạn Giới bố cục, bởi vì Diệp Huyền một người đột phá mà phát sinh cải biến. Vô số cổ lão tồn tại theo ngủ say bên trong bừng tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tử Vi Tinh vực phương hướng. Bọn hắn biết, một cái thuộc về Diệp Huyền, thuộc về tinh minh thời đại, lại tới. Diệp Huyền sau khi xuất quan, vẫn chưa lập tức có đại động tác. Hắn đầu tiên là hao tốn mấy ngày thời gian, triệt để vững chắc đạo nguyên sơ kỳ cảnh giới, quen thuộc lấy cái này toàn tân lực lượng. Sau đó, hắn triệu tập tinh minh hoạch tâm thành viên, chỉnh hợp nội bộ, tích xúc lực lượng, ứng đối vậy đến tự hỗn độn chỗ sâu cùng bực ngoại thiên ma trung cực uy hiếp. Đương nhiên, có lo lắng Diệp Huyền thanh tính toán thế lực, tự nhiên cũng có muốn liên hợp thế lực. Trong lúc nhất thời, vạn giới triều bái, chư thiên cộng tôn. Vô số thế lực mang theo bảo bối cùng tài nguyên, thậm chí là thần nữ, tiên nữ đi tới Tử Vi Đế Tinh, chỉ vì cùng Diệp Huyền quan hệ thông gia, trở thành tinh minh một phần tử đạt được che chở. Bọn hắn phái ra sứ giả, mang theo trọng lễ, tiến về Tử Vi Tinh vực chào mừng, biểu đạt thiện ý cùng thần phục chi ý.